Chương 663 Cựu Vĩ hiện thân. Chương 663 Cựu Vĩ hiện thân. Phật quốc trong lòng bàn tay, một trong 10 đại yêu quốc của Lam Nguyên giới, thế lực và nội tình của nó thâm sâu khó lường. Mà người thống trị tối cao của Phật quốc Phật tổ, địa vị cao quý, quyền lực tập trung của hắn lại càng vượt xa tưởng tượng thông thường. Hắn không giống Thiên Yêu Thánh Triều do mấy đại cường tộc luân phiên cử ra Thiên Yêu Hoàng cùng thái trị, cũng không giống Vĩnh Dạ Lâm do nhiều trưởng lão hợp thành nghị hội thương lượng quyết sách. Ở Phật quốc, Phật tổ là chủ thể duy nhất tối cao vô thượng, tập hợp chính quyền, thần quyền, giáo quyền vào một người, là tuyệt đối cốt lõi và biểu tượng của toàn bộ Phật quốc với hàng ước vạn dặm lãnh thổ, vô số yêu tộc con dân ở cấp độ thế tục và tinh thần. Hiệu ứng tập quyền cực đoan này khiến địa vị và uy nghiêm của Phật tổ đủ để khiến yêu hoàng của Thiên Yêu Thánh Triều phải lu mờ, nghị hội trưởng lão của Vĩnh Dạ Lâm càng không thể sánh bằng. Ngay cả càn đế của Đại Càn Hoàng Triều nhân tộc khi nói về Phật tổ của Phật quốc, Diên Tư cũng từng cảm thán uy thế của hắn thịnh vượng, tự hổ thẹn không bằng. Chính vì vậy, lễ đăng cơ của một Phật tổ mới ý nghĩa tuyệt đối không phải là sự thay đổi quân chủ yêu quốc thông thường có thể so sánh. Đây không chỉ là sự giao tiếp quyền lực, mà còn được coi là sự kiện trọng đại của toàn bộ Phật quốc, thậm chí ảnh hưởng đến cục diện thế lực xung quanh. Các đại diện thế lực từ các phương đến để quan lễ, ủng hộ hoặc thăm dò hư thực tự nhiên nối tiếp nhau, khiến Phật đô Đại Lôi Âm Thành gần đây trở thành tiêu điểm tụ hội ánh mắt của toàn bộ yêu tộc Lam Nguyên giới, vô cùng náo nhiệt. Yêu tăng tiếp dẫn thái độ cung kính nhưng giữ khoảng cách, dẫn Tô Bạch ba người xuyên qua cổng thành hùng vĩ, lướt qua phía dưới những con phố và kiến trúc phong cách khác biệt kỳ lạ, cuối cùng hạ xuống một nơi yên tĩnh nằm ở khu vực trung tâm thành phố, gần mấy tòa tháp khổng lồ chọc trời. Nơi đây phân bố lác đác hàng chục tòa viện độc lập, rõ ràng là dành cho những vị khách quý nhất. Họ được dẫn vào một trong số đó. Viện rộng rãi, bên trong có đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, bài trí tao nhã mang theo nét thô kệch và hoa lệ đặc trưng của Phật quốc, linh khí cũng dồi dào hơn nhiều so với bên ngoài. Ba vị quý khách, đây là nơi ở dành cho khách quý cấp cao nhất. Yêu tăng tiếp dẫn chắp tay hành lễ, giọng nói bình tĩnh giới thiệu, ba vị có thể an tâm nghỉ ngơi tại đây, cũng có thể dựa vào chứng nhận thân phận, tự do tham quan hầu hết các khu vực trong Phật đô. 10 ngày sau, đại lễ đăng cơ của Phật tổ sẽ được tổ chức tại Linh Thiếu Thánh Đàn ở Hậu Sơn, khi đó tự nhiên sẽ có người chuyên trách đến tiếp dẫn chư vị đến quan lễ. Hắn dừng lại một chút, từ trong tay áo lấy ra hai tấm lệnh bài không phải vàng không phải gỗ, khắc hoa văn Phật đặc biệt, nhìn Tô Bạch và Chu Lưu đã hóa thành hình người, đây là chứng nhận nhập trú và thông hành, xin hai vị cung cấp thông tin cơ bản, bần tăng sẽ đăng ký vào sổ sách cho các ngươi, thủ tục liền coi như hoàn thành. Ta không cần cung cấp sao? Tiến Linh có chút tò mò chỉ vào mình. Nàng chú ý thấy, yêu tăng vừa nãy nói là hai vị ánh mắt cũng chỉ nhìn Tô Bạch và Chu Lưu. Yêu tăng tiếp dẫn bay sang Yến Linh, lần nữa chắp tay hành lễ, thái độ rõ ràng cung kính hơn vài phần, bẩm trưởng công chúa điện hạ, ngài tự nhiên không cần phải đăng ký lại. Tấm Phật dẫn xá lợi mà ngài đã kích hoạt, đã ghi lại thông tin thân phận tôn quý của đặc sứ Đại Càn Hoàng thất, trưởng công chúa điện hạ, bần tăng khi tiếp dẫn đã xác nhận. Đây là dấu hiệu khách quý cấp cao nhất, trong Phật đô sẽ được hưởng đãi ngộ tương ứng. Thì ra là vậy. Yến Linh chợt hiểu ra, lập tức đảo mắt, nghĩ đến điều gì đó, mang theo vài phần thăm dò hỏi, xá lợi từ này lẽ nào từ khi chúng ta kích hoạt nó, hành trình, phương vị trên đường trong lãnh thổ Phật quốc đều nằm trong sự khống chế của các ngươi sao? Yêu tăng tiếp dẫn trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa và thành thật, không hề né tránh gật đầu thừa nhận, điện hạ thông minh, quả đúng là vậy, Phật dẫn xá lợi không chỉ là chứng nhận thông hành, mà còn có chút cảm ứng với tiên tiên linh bảo trong Phật tháp. Hành động này không phải để giám sát, mà thực sự là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chư vị quý khách. Nếu chư vị gặp bất kỳ nguy hiểm hoặc khó khăn đột xuất nào trong lãnh thổ Phật quốc, tăng chúng trực ban có thể cảm nhận phương vị ngay lập tức, kịp thời đến hỗ trợ. Tiến Linh lúc này mới hoàn toàn hiểu ra, vì sao trên đường đi, những yêu tu kia nhìn thấy kim quang xá lợi lại ngoan ngoãn như vậy, hóa ra kim quang này không chỉ là giấy thông hành, mà còn là một đùa hộ mệnh và thiết bị định vị vô hình. Tô Bạch và Chu Bưu làm theo lời, cung cấp thông tin đơn giản, nhận lấy lệnh bài, treo ở thắt lưng. Lệnh bài chạm vào ấm áp, ẩn ẩn cộng hưởng với một cấm chế nào đó trong viện, rõ ràng đây chính là chìa khóa của nơi này. Tiến Linh hứng thú bừng bừng, đang định kéo Tô Bạch đi dạo một vòng ở yêu quốc đô thành đã nổi danh từ lâu này, để chiêm ngưỡng phong tục yêu tình khác biệt với trung thổ, ngươi là Tô Bạch sao? Đúng lúc này, một giọng nữ thanh lanh êm tai, lại mang theo vài phần mị hoặc tự nhiên, từ ngoài cửa viện ưu nhã truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Yến Linh, cũng lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong viện. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh sáng và bóng tối ở cửa viện, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng một bóng hình xinh đẹp. Đó là một nữ tử có dáng người yêu kiều huyền chuyển đến cực điểm, một bộ váy dài màu đỏ rực rỡ như lửa, phát họa đường cong kinh tâm động phách. Dung nhan nàng yêu mị tuyệt lệ, làn da trắng như tuyết, đôi mắt liếc nhìn giữa các bên, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất chứa đựng ngàn vạn phong tình, vạn phần linh động. Đôi mắt hơi cong lên, mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên. Điều đáng chú ý nhất là tu vi hóa thần hậu kỳ của nàng. Nữ tử này chính là ma bộc của Tô Bạch, xuất thân từ đại tộc Phật quốc, nay thường trú tại Vĩnh Dạ Lâm, Thiên Tiêu Liệt Diễm Hồ tộc, Cửu Vĩ. Mấy chục năm thời gian, tu vi của Cửu Vĩ đã đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Cửu Vĩ thân là thành viên cốt lõi của Liệt Diễm Hồ tộc, yêu tộc hàng đầu Phật quốc, đại sự đăng cơ của Phật tổ mới liên quan đến vận khí và cục diện tương lai của Phật quốc, nàng tự nhiên phải trở về cố quốc tham gia đại điển. Và không lâu trước đây, nàng đã nhận được truyền tin từ ma chủ, thỉnh nàng trong thời gian ở Phật đô chiếu cố nhiều hơn cho đệ tử Tô Bạch của mình. Giờ phút này, đôi mắt đẹp như có thể câu hồn đoạt phách của nàng đang mang theo vài phần tò mò, vài phần dò xét và một tia ý nghĩa sâu xa mà chỉ Tô Bạch mới có thể hiểu được, dịu dàng đặt trên người Tô Bạch, cẩn thận đánh giá vị đệ tử trẻ tuổi được ma chủ coi trọng này. Còn Tô Bạch cũng giả vờ như lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này và động dụng tu vi của mình phong ấn liên hệ giữa ma chủ và ma buộc, tránh bị nàng nhìn ra thân phận thật. Mặc dù vậy, Cửu Vĩ thân là ma buộc, khi nhìn thấy Tô Bạch cũng không tự chủ mà tự nhiên nảy sinh cảm giác thân cận. Khi đối mặt với Lục Cửu, người có tu vi và địa vị cao hơn mình, cảm giác thân cận này rất dễ biến thành kính sợ. Còn khi đối mặt với Tô Bạch, đệ tử của ma chủ và là hậu bối có tu vi yếu hơn mình, cảm giác thân cận này lại rất dễ biến thành tò mò. Chương 664 dòng dõi hưng thịnh, hồ lời nói sẽ chương 664 dòng dõi hưng thịnh, hồ lời nói sẽ tại hạ Tô Bạch. Tô Bạch sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía cửa viện chỗ cái bóng tuyệt sắc kia khẽ chắp tay. Ngữ khí mang theo lễ tiết tính xa cách vừa đủ, hoàn toàn là bộ dáng lần đầu gặp mặt. Vị này, chẳng lẽ chính là cựu vĩ tiền bối mà sư phụ ta từng nhắc đến? Cựu vĩ nghe vậy, phát ra một tràng tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, giọng nói ngọt ngào đến tận xương, nhưng lại toát ra vài phần sảng khoái hào phóng, khắc khắc. Chính là ta, Lục Cửu tiền bối với ta có nửa sự chi nghị, luận về bối phận, chúng ta ngang hàng kết giao là được, ngươi cứ gọi ta Cửu Vĩ đi, không cần tiền bối khách sáo như vậy. Cửu Vĩ ngày xưa ở Phật Quốc, từng có mỹ danh Phật Quốc đệ nhất Minh Châu dung mạo thịnh vượng, phong thái tuyệt thế, từ lâu đã là truyền kỳ. Và giờ phút này nàng đối mặt không phải ma chủ Lục Cửu, mà là đệ tử thân truyền của ma chủ, tự nhiên mà tự nhiên thu lại ba phần sợ hãi đối với ma chủ Lục Cửu, thêm vài phần khí độ từ tốn và phong thái tươi đẹp mà một hóa thần đại tu nên có. Mỗi cái nhăn mày cười nói, quang hoa lưu chuyển, còn sống động và tươi mới hơn trong lời đồn, rực rỡ không gì sánh bằng. Tô Bạch, Lục Cửu tiền bối đặc biệt truyền tin cho ta, dặn dò ta đưa ngươi ở Phật Đô này hảo hảo kiến thức một phen, đừng để lãng phí chuyến đi này. Đôi mắt đẹp như biết nói của Cửu Vĩ đảo qua người Tô Bạch, cười tủm tỉm đưa ra lời mời. Ta thấy các ngươi đã an ổn thỏa đáng, chi bằng bây giờ ta đưa ngươi đi dạo quanh Đại Lôi Âm thành này xem sao. Phong cảnh nơi đây với Đại Càn hoàn toàn khác biệt đấy. Tô Bạch chắp tay, đang định mở miệng đáp lời, nhưng lại nhạy bén nhận thấy bên cạnh truyền đến một ánh mắt gần như hóa thành thực chất, mang theo sự bất mãn mãnh liệt. Hắn khẽ liếc mắt, chỉ thấy trưởng công chúa Yến Linh đang mím môi, đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn chằm chằm hắn. Ý vị trong ánh mắt đó phức tạp lắm, có cảnh giác, có bất mãn, còn có một tia không nói rõ được tức giận, cứ như muốn nuốt sống hắn vậy. Khu Tô Bạch hắng giọng, hơi lúng túng quay sang Yến Linh, giải thích với Cửu Vĩ đạo hữu, đa tạ mỹ ý. Chỉ là, Tô Mỗ chuyến đi này mang theo hoàng mệnh, là chuyên trách hộ vệ trưởng công chúa điện hạ đi sứ Phật Quốc, do trách nhiệm, e rằng cần phải luôn kề cận bên điện hạ, nửa bước không rời, thực sự bất tiện. Một mình lời hắn chưa nói xong, đã bị Cửu Vĩ cười khẽ cắt ngang, chuyện này có gì khó? Ta đã mời ngươi, tự nhiên cũng đã tính đến trách nhiệm của ngươi rồi. Cứ để trưởng công chúa điện hạ của ngươi cùng đi là được, thêm một người, cũng náo nhiệt hơn. Nàng nói lời này nhẹ như không. Tiến Linh không thể kìm nén được nữa, một bước xài đến bên cạnh Tô Bạch, ngẩng lên khuôn mặt tiểu diễm nhưng tràn đầy bất mãn, ngựa khí mang theo sự chất vấn không che giấu. Tô Bạch, người phụ nữ này vị tiền bối này, rốt cuộc là ai? Các ngươi rất thân sao? Nàng cố ý nhấn mạnh vào hai chữ tiền bối. Tô Bạch trong lòng thầm than, nhưng trên mặt không hề biến sắc, giới thiệu với Yến Linh, điện hạ, vị này là thái thượng trưởng lão Hỏa Diễm Hồ tộc của Phật Quốc, Cửu Vĩ tiền bối, sư phụ ta với Cửu Vĩ tiền bối có chút duyên phận, đặc biệt đến đây tiếp đón chúng ta. Chuyến đi này hắn truyền tin cho Cửu Vĩ đến, mục đích chính đương nhiên không phải du sơn mà thủy, mà là muốn mượn thân phận của Cửu Vĩ, một đại yêu đỉnh cấp bản địa của Phật Quốc và có giao du rộng rãi, để đưa mình tiếp xúc và quan sát những thiên tài trẻ tuổi thực sự của Phật Quốc cùng các tinh anh từ mọi phía, tìm hiểu xem nước ở nơi này sâu đến mức nào. Hơn nữa, dù là những vật liệu hiếm có cần để luyện chế cổ trùng đặc biệt, hay những linh căn thiên phú hiếm có đáng để sao chép, thậm chí là những manh mối về pháp tắc âm dương mà hắn luôn mong mỏi để bổ sung cho đại ngũ hành âm dương kiếm trận. Trong vòng tròn mà Cửu Vĩ ở cấp độ này tập trung, khả năng thu thập thông tin lớn hơn rất nhiều so với việc hắn tự mình tìm hiểu. Cửu Vĩ là hạt nhân của một đại tộc hàng đầu Phật Quốc, từng là mỹ nữ số một đối với các tài năng trẻ, các loại bảo vật, tin tức bí mật của giới thượng lưu Phật Quốc và thậm chí các thế lực xung quanh, tự nhiên là như kể ra tài. Thì ra tiền bối ngài là một con hồ ly tinh ả. Yến Linh chớp chớp mắt, như thể mới vỡ lẽ. Ngữ khí của nàng lại mang một vẻ ngây thơ sắc bén, thảo nào lại sinh ra dáng vẻ uyển chuyển quyến rũ, nhìn một cái đã tỏa sáng như vậy. Nàng cố ý kéo dài âm điệu của hai chữ quyến rũ. Nụ cười trên mặt Cửu Vĩ không đổi, nhưng đôi mắt câu hồn đoạt phách kia lại khẽ nheo lại một cung độ nguy hiểm. Nàng khẽ cười, giọng nói vẫn dịu dàng quyến rũ, nhưng lại mang theo một tầng áp lực vô hình. Tiểu muội muội, có vài lời không thể nói lung tung đâu nhé. Ngươi ở Đại Càn là trường công chúa tôn quý vô cùng, nhưng ở đây là Đại Lôi Âm thành của Phật Quốc, có vài quy tắc với Đại Càn của các ngươi không giống lắm đâu. Yến Linh dường như hoàn toàn không nhận ra áp lực vô hình kia, ngược lại còn ngây thơ hơn nữa mà trợn to mắt. Tiền bối, văn bối đâu có nói lung tung, ta là đang thật lòng khen ngợi ngài mà. Hồ tộc tiền bối, tự nhiên là phong hoa tuyệt đại, mị lực phi phàm. Nàng nói xong, còn quay đầu nhìn Tô Bạch tìm kiếm sự đồng tình. Tô Bạch, ngươi nói có phải không? Khoe mắt Cửu Vĩ cong lên càng lúc càng cao, luồng khí tức nguy hiểm kia gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Tô Bạch trong lòng khẽ cảnh báo, dưới chân khẽ động, đã không để lại dấu vết dịch chuyển nửa bước, vừa vặn chắn ngang đường giao nhau giữa ánh mắt Yến Linh và Cửu Vĩ, đồng thời cũng truyền âm cho Yến Linh. Điện hạ, ngài bất lời đi. Vị Cửu Vĩ tiền bối này là một đại yêu hóa thần hậu kỳ thực sự, nơi đây lại là địa bàn của nàng, thật sự chọc giận nàng, hậu quả khó lường. Truyền âm của Yến Linh lập tức mang theo sự không phục đáp lại, sao? Có ngươi ở bên cạnh hộ vệ, chẳng lẽ nàng còn dám ở trong Phật Đô, động thủ với trưởng công chúa Đại Càn đường đường chính chính hay sao? Hay là nói ngươi Tô đại thống lĩnh không nỡ động thủ với vị hồ tộc tiền bối phong hoa tuyệt đại này? Vị chua trong giọng nói đó xuyên qua truyền âm cũng gần như tràn ra ngoài. Tô Bạch lúc này dù có chậm chạp đến mấy, cũng cuối cùng đã hiểu ra ngọn nguồn cơn giận đột ngột và thái độ kỳ quái của vị trưởng công chúa điện hạ này. Đây rõ ràng là ghen rồi, nhưng hắn với trưởng công chúa này ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới và hộ vệ thêm vào một chút sự chú ý đặc biệt đến từ bối cảnh Lục Cửu thì không có vướng mắc nào khác. Vị Kim Chi Ngọc Diệp này, từ lúc nào lại nảy sinh tâm tư như vậy đối với mình? Trong lòng Tô Bạch chỉ có sự bất đắc dĩ. Đối với chuyện tình yêu nam nữ, hắn đã sớm coi nhẹ trong quá trình tu hành và mạo hiểm lâu dài. Tiềm phục ở Đại Càn, chẳng qua là để tìm một môi trường tương đối ổn định, mượn tài nguyên và mạng lưới tình báo của Đại Càn, âm thầm tích lũy nội tình, tu luyện thần thông, sao chép thiên phú, tất cả đều vì con đường phi thăng xa vời kia. Vướng mắc quá sâu với trưởng công chúa Đại Càn, phát sinh tình cảm dây dưa, tuyệt đối không phải điều Tô Bạch mong muốn. Những nhiệt huyết và bước đồng ít ỏi của hắn đã sớm tiêu hao hết và lắng đọng trong những ngày tháng ở Thiên Tinh Minh của Yêu Tinh Hải. Tô Bạch hiện tại lòng như diêm cổ, chỉ cầu đại đạo. May mắn thay, nhìn phản ứng của Yến Linh, chút hảo cảm mơ hồ kia đại khái vẫn đang trong giai đoạn nảy mầm, chưa ăn sâu. Chỉ cần mình thái độ rõ ràng, hơi né tránh, giữ khoảng cách, thời gian trôi qua hẳn là cũng sẽ phai nhạt, không thành gì cả. Nghĩ đến đây, Tô Bạch dứt khoát không đáp lại truyền âm của Yến Linh nữa, mà quay sang Cửu Vĩ, chủ động chuyển hướng câu chuyện. Được rồi, vài câu nói đùa, Cửu Vĩ đạo hữu không cần để tâm. Không biết ngươi định đưa ta và điện hạ đi đâu để kiến thức? Tô Mô mới đến, đang cần người hướng dẫn. Ánh mắt Cửu Vĩ rời khỏi người Yến Linh, một lần nữa đặt trên mặt Tô Bạch, luồng ý vị nguy hiểm kia lặng lẽ biến mất, khôi phục nụ cười tươi tắn như trước. Nàng nói thẳng, con trai thứ ba của ta, nhân dịp Phật Đô lần này khách quý tụ tập, đã đứng ra mời một số tài năng trẻ bản địa của Phật Quốc, cùng với những hậu bối xuất sắc trong số các vị khách, tổ chức một buổi tụ họp nhỏ vào tối nay tại Lã Nguyệt Đài gọi là Hồ Thoại Hội. Mục đích là giao lưu học hỏi, trao đổi cái có và cái không, ta nghĩ các ngươi có thể đến xem thử, có lẽ sẽ kết giao được vài nhân vật thú vị, thấy được vài điều mới lạ. Thế nào? Có muốn cùng ta đi không? Hồ Thoại Hội tập hợp nhân tài chất lượng cao. Trong lòng Tô Bạch khẽ động. Đây chính là dịp mà hắn muốn đến. Hắn quay sang Yến Linh, hỏi, điện hạ, Cửu Vĩ đạo hữu mời, đi Hồ Thoại Hội này kiến thức một phen, ý ngài thế nào? Đi. Có gì mà không dám đi? Yến Linh gần như không nghĩ ngợi gì, nét cổ đáp lại. Nhưng ngay sau đó lại như nắm được trọng điểm nào đó, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, với vẻ mặt khó tin nhìn Cửu Vĩ. Khoan đã. Người bà con trai. Cửu Vĩ tiền bối, ngươi đã có con rồi. Mà còn không phải một đứa. Cửu Vĩ dùng một ánh mắt gần như nhìn trẻ con ngây thơ nửa cười nửa không liếc Yến Linh một cái, giọng điệu bình thản, bản nương nương tu hành đến nay đã sinh ra 128 người con, có gì lạ đâu. Hồ tộc con cháu hưng thịnh, ấy là thiên đạo. Chương 665 ba thiền chương 665 ba thiền 128 người con. Yến Linh nghe được trận mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hơi hé mở. Trong lúc nhất thời ngay cả vừa nãy một điểm kia đấu đá lẫn nhau tâm tư đều bị con số này xung kích đến tăng cảnh. Nàng sinh ra ở hoàng gia, đã gặp quen phi tần hậu cùng, nhưng dù là nàng vị kia phụ hoàng, số lượng con cái so với vị này hồ tộc nương nương cũng là tiểu vu kiến đại vu. Chu Bưu bên cạnh cũng là trong lòng âm thầm tắt lưỡi, trên mặt thu kịch cơ bắp co giật một chút, ngoan ngoãn. Ta lão chư nhất tộc xưa nay lấy sức sinh sản mạnh nổi tiếng, nhưng so với vị nương nương này, quả thực không đủ nhìn a. Tô Bạch cũng là hơi kinh ngạc. Hắn tuy sớm đã biết ma phó của mình, cửu vĩ vị thái thượng trưởng lão liệt diễm hồ tộc này con cái đông đảo, nhưng tự mình từ trong miệng nàng nghe được con số chính xác này, hiệu quả tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Thật biết đẻ a. Nếu có cửu vĩ nương nương tự mình vì ba vị quý khách làm tiếp dẫn hướng dẫn, bần tăng chức trách liền xem như hoàn thành. Vị yêu tăng tiếp dẫn vẫn yên lặng hầu hạ bên cạnh đúng lúc mở miệng, hai tay chắp lại, hướng về cửu vĩ và Tô Bạch lần lượt hành lễ. Cửu vĩ ở Phật quốc cũng coi như là quyền quý yêu tu đỉnh cấp, yêu tăng tiếp dẫn tự nhiên cũng biết cửu vĩ. Tiểu tăng xin cáo từ trước, ba vị quý khách ở Phật đô nếu có nhu cầu về các công việc chính thức khác, có thể tùy thời dựa vào lệnh bài liên lạc chấp sự tăng viện. Tô Bạch khách khí hướng hắn chắp tay, làm phiền đại sư. Vị yêu tăng kia cũng không nói nhiều, thân hình hóa thành một đạo kim quang nhạt nhòa, lặng lẽ rút lui, biến mất ngoài sân. Được rồi, vài câu chuyện tiếm, không cần bận tâm, theo ta đi thôi. Cửu Vĩ dường như hoàn toàn không để ý đến thông tin nàng vừa nãy đưa ra đã gây ra bao nhiêu chấn động, vẫn mỉm cười như hoa, xoay người liền nhẹ nhàng đi về phía ngoài sân. Thân hình nàng nguyện chuyển, bước đi nhẹ nhàng, eo thon nhỏ, dáng người hoàn hảo không chê vào đâu được, hoàn toàn không nhìn ra chút nào giống như đã mang thai hơn 100 người con. Tuy nhiên, Cửu Vĩ là đại yêu hóa thần hậu kỳ, tầng thứ sinh mệnh đã siêu thoát phàm tục, cách thức, chu kỳ và cái giá phải trả để mang thai con cái của nàng, chắc chắn hoàn toàn khác với sinh linh bình thường. Có lẽ gần hơn với một loại phân hóa truyền thừa huyết mạch hoặc diễn hóa thần thông, căn bản không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Những chi tiết này không cần tìm hiểu sâu. Cửu Vĩ không ngự không, mà là nhẹ nhàng bước chân, đi trên con đường rộng lớn lát bằng những tấm đá khổng lồ, khắc đầy Phật văn ở Phật đô. Tô Bạch, Tiên Linh, Chu Bưu ba người thì đi theo sát phía sau. Những kiến trúc kỳ lạ hai bên đường, những yêu tu với hình thái khác nhau qua lại, mùi đàn hương và các loại yêu khí hỗn tạp trong không khí, đều khiến Yên Linh và Chu Bưu hoa mắt. Tô Bạch thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua một số thân ảnh có khí tức bất phàm. Một đoàn người xuyên qua các con phố và ngõ hẻm, khoảng một nén hương sau thì đến một khu vực càng thanh lũ và tao nhã hơn ở phía bắc tháp lớn. Các kiến trúc ở đây không còn dày đặc và cao lớn như trước, mà chủ yếu là các trang viên độc lập, vườn cây, linh khí cũng càng nồng đậm và tinh thuần. Cửu Vĩ dừng bước trước một trang viên có diện tích cực lớn, cổng lớn khí phái. Tường trang viên được xây bằng ngọc cấm màu đỏ thẫm, khắc hai chữ xích diễm bằng yêu văn, trên chữ ẩn hiện có hư ảnh ngọn lửa lưu truyền. Đây là nơi bộ tộc Cửu Vĩ hồ tộc ta ở Phật đô. Cửu Vĩ nhàn nhạt giới thiệu một câu, tay ngọc khẽ vung, cửa trang viên im lặng mở ra. Sau cánh cửa có tộc nhân phát hiện là Cửu Vĩ, nhao nhao hành lễ gọi Cửu Vĩ nương nương. Tô Bạch lặng lẽ dò xét thần thức vào trang viên. chỉ thấy trong trang viên có khá nhiều tộc nhân cựu vĩ hồ tộc đang hoạt động, đủ cả nam nữ già trẻ. Sau khi hóa thành hình người, bất kể nam nữ, dung mạo đều thuộc hàng thượng đẳng, nam thì tuấn lãng anh tuấn, nữ thì quyến rũ đa tình. Xung quanh thân thể đa số đều bao phủ một luồng khí tức liệt diễm màu đỏ thẫm nhàn nhạt, tinh thuần, khi đi lại tự mang một luồng khí chẳng cao quý và quyến rũ đan sen, quả thật không có ai xấu xí. Ba người vừa theo cựu vĩ bước vào con đường đá xanh ở sân trước trang viên, siêu. Một thân ảnh màu đỏ thẫm có khí tức cường hãn liền từ hướng tiền sảnh bay vút đến, vững vàng đáp xuống trước mặt cựu vĩ, cung kính túi người hành lễ với cựu vĩ, giọng nói thanh thoát, "Nương, người đã về." Người đến là một nam tử cao lớn, vai rộng lưng trần, mặc một bộ cẩm bào màu đỏ sẫm cắt may vừa vặn, thắt lưng bằng đai ngọc. Mặt hắn tuấn tú, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao, có 4-5 phần giống cựu vĩ, nhưng đường nét cứng cáp hơn, ít đi vài phần mềm mại, nhiều thêm vài phần trầm ổn và uy nghiêm. Điều đáng chú ý nhất là khí tức hóa thần đỉnh phong mạnh mẽ không che giấu chút nào xung quanh hắn. Tu vi của cựu vĩ tuy không phải đỉnh cấp, nhưng con trai nàng lại nhiều và mạnh a. Chẳng trách ở Phật quốc được người tôn xưng là cựu vĩ nương nương. "Ừm, con trai ngoan." Cựu vĩ cực kỳ tự nhiên đáp một tiếng, nàng chỉ vào Tô Bạch ba người phía sau. "Đây là Tô Bạch mà nương đã nhắc đến với con, cùng với những người bạn của hắn, hôm nay con phải tiếp đại thật tốt, đừng chậm trễ, càng đừng để nương mất mặt trước mặt Lục Cửu tiền bối, hiểu không?" "Vâng, Tam Tiền đã rõ." Nam tử tên Tam Tiền cung kính đáp, ánh mắt liền chuyển sang Tô Bạch, mang theo sự đánh giá không che giấu. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, người tu sĩ nhân tộc này lại sinh ra tuấn mỹ như vậy. Dung mạo của Tô Bạch vốn đã thanh tú phi phàm, khí chất càng ở dưới sự tu luyện lâu năm và nhiều kinh nghiệm lắng đọng, dung hợp sự siêu phàm, lạnh lùng và nội liễm sâu sắc, ngay cả trong số những mỹ nhân khắp hồ tộc cũng lộ ra xuất chúng, có một khí chất riêng. Tam Thiền không khỏi nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ nương thân là nhìn chúng tướng mạo và thiên phú của người này, muốn thêm cho ta một đệ đệ muội muội nữa. Ý nghĩ này khiến ánh mắt hắn nhìn Tô Bạch, ngoài sự dò xét, lại thêm một tia thân mật khó tả. Vừa nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Tam Thiền lập tức nhiệt tình hơn rất nhiều, hắn bước lên một bước, chắp tay với Tô Bạch, "Tô Bạch huynh đệ, đã lâu không gặp. Ta là Tam Thiền, tạm thời đảm nhiệm vị trí tộc trưởng Xích Diễm Hồ tộc này. Đến, trước hết theo ta đến tiểu sảnh dùng chút trà bánh, hồ thoại hội còn một lúc nữa mới bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ tự mình dẫn ngươi đến thăm gia, đảm bảo ngươi sẽ gặp được người cần gặp." Tô Bạch cảm nhận được sự nhiệt tình đột ngột của đối phương, tuy không hiểu vì sao, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hơi chắp tay đáp lễ, "Làm phiền Tam Thiền tộc trưởng, Tô Mô đã quấy rầy rồi." Đường đường hóa thần đỉnh phong, lại nhiệt tình với mình một hóa thần sơ kỳ như vậy, có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng mệnh lệnh của mẫu thân có cái, dường như cũng có lý. "Ta đi tắm rửa thay y phục, lát nữa sẽ đến, Tam Thiền, nhất định phải tiếp đãi chú đáo." Cửu Bí lại dặn dò một câu, khẽ gật đầu với Tô Bạch và những người khác, thân hình liền biến mất. "Ba vị, xin mời theo ta." Tam Thiền mỉm cười, nghiêng người dẫn đường. Tô Bạch, Tiên Linh, Chu Bưu liền theo vị tộc trưởng hồ tộc hóa thần đỉnh phong này, đi sâu vào trang viên. Dọc đường gặp phải các tộc nhân hồ tộc, bất kể già trẻ, thấy Tam Thiền đều cung kính hành lễ, gọi tộc trưởng ánh mắt nhìn Tô Bạch và những người khác thì đầy tò mò, đặc biệt khi rơi vào Tô Bạch, ánh mắt của những hồ nữ trẻ tuổi càng táo bạo và nóng bỏng, khiến Yên Linh bên cạnh không nhịn được lại bĩu môi. Không lâu sau, một đoàn người đến một tiểu sảnh tinh xảo nằm bên hồ trong vườn hoa. Tiểu sảnh bốn phía thông thoáng, dùng lụa mỏng làm rèm, ngoài cửa sổ là cảnh hồ núi, kỳ hoa dị thảo, phong cảnh dễ chịu. Trong sảnh trải thảm da thú mềm mại, đặt vài chiếc bàn thấp và những chiếc bồ đoàn thoải mái, không khí tràn ngập mùi hồ tiễn hương nhàn nhạt, có tác dụng an thần tĩnh tâm. Tam Tiền vỗ tay, lập tức có vài hồ nữ mặc váy lụa mỏng manh, dung mạo tuyệt đẹp, dáng người uyển chuyển bưng những chiếc đĩa ngọc tinh xảo đi vào. Trên đĩa ngọc bày biện các loại linh quả tràn đầy linh khí, những món điểm tâm tinh xảo làm thành hình hoa hoặc thú nhỏ, cùng với trà linh có hương thơm thanh nhã, màu xanh biếc. Những hồ nữ này động tác nhẹ nhàng thanh thoát, sau khi dâng trà bánh liền lặng lẽ lui ra ngoài sảnh chờ đợi, suốt quá trình không tiếng động, được huấn luyện có bài bản. Tam Thiền nhiệt tình kéo Tô Bạch ngồi xuống bên một chiếc bàn thấp ở vị trí chủ tọa, Tiên Linh và Chu Bưu thì được sắp xếp ở các chỗ ngồi liền kề. Tô Minh à, Tam Thiền tự tay rót cho Tô Bạch một chén trà linh, giọng điệu mang theo vài phần thân thiết. "Nương ta đặc biệt truyền tin, bảo ta đẩy hết mọi cuộc hẹn hôm nay, chuyên tâm tiếp đãi tốt ngươi. Lời của nương thân, đối với ta mà nói chính là thiên chỉ, không dám không tuân theo. Cho nên à, hôm nay ta sẽ bám bên cạnh ngươi, ngươi đừng chê ta phiền." Hắn cười ha hả, tiếp tục nói, "Ở Phật Đô này, đặc biệt là trên địa bàn hồ tộc chúng ta, ngươi có gì muốn tìm hiểu, muốn chiêm ngưỡng, hoặc có bất kỳ phiền phức nào, cứ việc mở miệng hỏi bản tộc trưởng là được. Nhất định sẽ biết thì nói hết, không giấu giếm chút nào." Hắn dừng lại một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ thấp giọng, "Ồ, đúng rồi, ta nghe nương thân nhắc đến, sư tôn của Tô Minh chính là vị kiếm tu nhân tộc danh chấn thiên hạ, Lục Cửu tiền bối. Không biết Tam Thiền có vinh hạnh này không, nếu có cơ hội, còn xin Tô Minh giúp giới thiệu một chút. Đan đạo và kiếm đạo của Lục Cửu tiền bối, Tam Thiền đã ngưỡng mộ từ lâu rồi." Chương 666 trò chuyện, chương 666 trò chuyện quả nhiên là vậy. Tô Bạch thầm hiểu, vị tộc trưởng hồ tộc này đối với ta nhiệt tình khách khí như vậy, ngoài việc có lời dặn dò rõ ràng của Cửu Vĩ, điều quan trọng hơn là nể mặt sư tôn Lục Cửu của ta. Một vị kiếm tu có thể luyện chế hóa thần phá cảnh đan, chiến lực thông thiên, trọng lượng của hắn đủ để bất kỳ thế lực nào, bao gồm cả vị tộc trưởng hóa thần đỉnh phong trước mắt, đều sẵn lòng chủ động kết thiện duyên. Tô Bạch mặt không đổi sắc, thuận theo lời đối phương, chính trọng chắp tay, "Tộc trưởng Tam Tiền tỉnh tỉnh, Tô Bạch xin ghi nhớ ý của tộc trưởng, đợi Tô Bạch gặp được gia sư, nhất định sẽ truyền đạt lại đúng sự thật, còn việc gia sư có rảnh gặp mặt hay không thì cần phải xem lịch trình và ý nguyện của lão nhân ra người." "Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt." Tam Tiền nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, liên tục vỗ tay, như thể đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng được kết nối với vị đan sư kiếm tu truyền kỳ kia. Hắn biết, với thân phận và tính cách của Lục Cửu, trực tiếp mời hẹn chưa chắc đã thành, nhưng có Tô Bạch là đệ tử làm cầu nối truyền lời thì đã là khởi đầu tốt nhất. Mượn không khí hòa hợp này, Tô Bạch tự nhiên bắt đầu dẫn dắt câu chuyện sang hồ thoại hội sắp bắt đầu. Hắn giả vờ như rất hứng thú với các tài năng trẻ đến từ Phật quốc và các phương, với giọng điệu thỉnh giáo, hỏi dò về bối cảnh, sở trường, huyết mạch, đặc điểm công pháp của những người tham dự lần này. Cố gắng sàng lọc ra những mục tiêu có thể hữu ích cho bản thân, có thể là người mang thiên phú đặc biệt đáng để sao chép, có thể là người biết manh mối về một số bảo vật hiếm có, hoặc con đường pháp tắc mà họ tu luyện có thể mang lại cảm hứng cho mình. Tam Thiền chỉ nghĩ là người trẻ tuổi mới đến, tò mò về những nhân vật phong vân trong cùng thế hệ, thêm vào đó có ý kết giao, nên mới hỏi kỹ. Hắn với tư cách là chủ nhà, lại có ý muốn kết giao Tô Bạch và Lục Cửu phía sau, tự nhiên là biết gì nói nấy, nói hết những thông tin mình biết. Hắn không chỉ giới thiệu những thiên tài nổi tiếng, mà còn nhắc đến một số ẩn tú hành sự khiêm tốn, nhưng lại có tuyệt kỹ hoặc huyết mạch phi phàm. Trong đó còn xen kẽ nhiều giai thoại thú vị, ân oán tình thù về những thiên tài này, khiến Tô Bạch nghe rất say sưa, trong đầu nhanh chóng phát họa ra một bản đồ thế lực và nhân vật của thế hệ trẻ cấp cao Phật Đô. Thông qua lời kể của Tam Thiền, Tô Bạch quả thực đã khóa được một vài mục tiêu nghe có vẻ khá đặc biệt, đáng để hắn sử dụng tiên phú chiếu ảnh để khảo sát. Tuy nhiên, liệu có thực sự phù hợp với yêu cầu hay không, vẫn cần phải tận mắt chứng kiến, cảm nhận khí tức của họ mới có thể xác định cuối cùng. Khác với sự tập trung của Tô Bạch, Tiến Linh bên cạnh vốn không mấy hứng thú với những chủ đề như tu luyện, thần thông, thiên tài tranh đấu, nàng thiên về những kỳ chân dị bảo lấp lánh, những món đồ mới lạ thú vị hơn. Nghe Tam Thiền thao thao bất tuyệt kể về yêu tu này giỏi pháp tắc gì, thiên tài kia từng vượt cấp đánh bại ai, huyết mạch nào có gì huyền diệu, nàng nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, mí mắt bắt đầu díp lại, mấy lần lén lút che miệng ngáp nhỏ. Kiên trì chưa đến nửa canh giờ, Tiến Linh cuối cùng không tìm được, đứng dậy. Tô Bạch, những chuyện các ngươi nói, ta nghe thật sự vô vị, sắp ngủ gần rồi, ta vẫn là dẫn Chu Bưu ra ngoài dạo đi, xem Phật Đô này có gì hay ho thú vị. Còn cái gì hồ thoại hội kia, ta sẽ không đi, dù sao ta cũng không có hứng thú quen biết những yêu tu thiên tài chỉ biết đánh đấm kia. Ngươi cứ yên tâm đi tham gia, bổn công chúa sẽ không trách ngươi thất lễ. Nàng ngữ khí tùy ý, cũng tỏ ra thông tình đạt lý. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng hơi thả lỏng. Yến Linh không ở bên cạnh, hắn hành sự ngược lại càng tiện lợi hơn, cũng có thể tập trung hơn vào việc quan sát những mục tiêu tiềm năng. Hắn lập tức gật đầu đáp, như vậy cũng tốt, Phật Đô có nhiều vật mới lạ, điện hạ cùng Chu Bưu đi dạo, cẩn thận an toàn là được, đa tạ điện hạ thông cảm. Chu Bưu đứng sau Yến Linh lại âm thầm tiêu khổ, há miệng muốn nói lại thôi. Hắn một chút cũng không muốn đi. Tộc trưởng Tam Thiền chính là đại lao hóa thần đỉnh phong, những bí văn mà hắn kể, những đánh giá và phân tích về các thiên tài, trong thai Chu Bưu nghe như là những câu chuyện và thông tin cấp cao nhất. Ở lại nghe càng nhiều, sau này khi khoác lắc hùng, là khi giao lưu trong giới yêu tộc, sẽ càng có khí thế. Còn hơn đi theo công chúa cả ngày lang thang vô định. Chu Bưu Tô Bạch nhìn hắn, dặn dò, người đi theo bên cạnh điện hạ, nhất định phải bảo vệ điện hạ chu toàn. Nếu gặp bất kỳ dị thường hay rắc rối nào, lập tức chuyển tin báo cho ta. Chu Bưu chỉ có thể đè nén sự không muốn trong lòng, ủ rũ đáp, vâng. Thống lĩnh ngựa khi đó có chút như không còn gì luyến tiếc trong đời. Tam Thiền thấy vậy, khẽ mỉm cười, với tay triệu một tên hồ tộc trẻ tuổi trông có vẻ lanh lợi đang đứng hầu ngoài sảnh. Hắn mở miệng dặn dò, Xích Ngũ, ngươi dẫn trưởng công chúa điện hạ và Chu Bưu huynh đệ này đi dạo mấy con phố sầm uất đặc sắc nhất gần đây, nhất định phải đảm bảo điện hạ chơi vui vẻ, an toàn vô sự. Vâng, tộc trưởng. Hồ tộc trẻ tuổi tên Xích Ngũ cung kính lĩnh mệnh. Tiến Linh vây tay với Tô Bạch, liền dẫn Chu Bưu với vẻ mặt bất đắc dĩ theo Xích Ngũ rời khỏi tiểu sảnh. Trong sảnh lập tức yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn lại Tô Bạch và Tam Thiền hai người cùng với hương trà thoang thoảng. Tô Bạch bưng chén trà, nhấp một ngụm, lại mở miệng. Lần này Tô Bạch hỏi trực tiếp hơn một chút, tộc trưởng Tam Thiền, hồ thoại hội này cụ thể diễn ra dưới hình thức nào? Ngoài những điều ngài vừa nói là tự do phát biểu và giao lưu riêng, còn có quy tắc hay phần đặc biệt nào khác không? Tam Thiền đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, hắn chậm rãi nói, hồ thoại âm đọc giống hồ ngôn loạn ngữ đúng như tên gọi, những lời nói trong hội này phần lớn có thể coi là lời nói đùa nhất thời, thảo luận thậm chí là lời nói ngu ngốc, ra khỏi hội trường thì không còn giá trị, ít nhất trên mặt ngoài không ai sẽ truy cứu vì điều đó. Ta sở dĩ dám nói như vậy là vì hội trường sẽ được bố trí Mê Thiên Huyễn Tâm trận bí truyền của hồ tộc ta, trận này không chỉ có thể cực đại ngăn cản thần thức bên ngoài dò xét, mà còn có thể làm nhiễu loạn thiên cơ, gây rối các pháp bảo ghi chép. Trong hồ thoại hội dù ngươi nhất thời hứng khởi, nói lời cuồng ngôn muốn ám sát Phật tổ, chỉ cần không thực hiện hành động, sẽ không có ai coi là thật, càng sẽ không vì thế mà mắc tội. Khi hắn nói đến câu cuối cùng, tuy mang theo giọng điệu đùa giỡn, nhưng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, rõ ràng đây không hoàn toàn là lời nói suông, mà là đã từng có người lợi dụng trận này để chút bỏ những lời nói đại nghịch bất đạo. Tô Bạch trong lòng khẽ động, ám sát Phật tổ. Lời này tuy khoa trương, nhưng Tam Thiền dám lấy ví dụ như vậy, quả thực cho thấy không khí của hồ thoại hội vô cùng đặc biệt, mức độ cởi mở và riêng tư của nó vượt xa các buổi tụ họp thông thường. Tam Thiền tiếp tục giải thích, đương nhiên, hồ thoại hội không chỉ là nói xuông. Nếu có ai đó hứng thú với thực lực hoặc thần thông của một vị đồng đạo nào đó, muốn tự mình thử sức, hoàn toàn có thể đề xuất yêu cầu tỉ thí ngay tại chỗ. Chỉ cần cả hai bên tự nguyện, ta có thể đứng ra chủ trì, phân định khu vực, thiết lập quy tắc, để hai vị công bằng tỉ thí, dừng lại đúng lúc cũng được, buông lỏng tay chân cũng được, nhưng cần phải nói rõ trước và có ta làm người bảo đảm, để tránh làm tổn thương hòa khí. Còn việc trao đổi bảo vật, thông tin hoặc đạt được một số thỏa thuận riêng, càng là điểm nhấn của hồ thoại hội. Các ngươi có thể tự mình tìm một góc kín để mật đàm, cũng có thể mời ta làm người công chứng, đảm bảo sự công bằng và bí mật của giao dịch, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào nhu cầu và sự tin tưởng của các vị. Cái hồ thoại hội này do ta khởi xướng và chủ trì, đến nay đã tổ chức không dưới hàng chục lần, trong thế hệ trẻ đỉnh cao của Phật quốc cũng coi là có chút danh tiếng. Trong giọng điệu của Tam Tiền mang theo một chút tự mãn, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành một loại kỳ vọng. Tuy nhiên, quy mô và cấp độ trước đây đều không thể so sánh với ngày hôm nay. Hắn ánh mắt rực rỡ nhìn Tô Bạch, lần này mượn đại điển kế vị của Vô Thiên Phật Tổ, Phật Đô đã tụ hội thập đại yêu quốc của Lam Nguyên giới, vô số bộ tộc cường đại, thậm chí cả phái đoàn và đại diện của các thế lực nhân tộc các ngươi. Trong những phái đoàn này, không thiếu những kỳ lân nhi, chân long tử của các gia tộc, đều là những nhân vật có triển vọng nắm giữ một phương phong vân trong vài trăm đến ngàn năm tới. Ta cũng đã mời họ đến. Có thể nói, hồ thoại hội ngày hôm nay sẽ là một thịnh hội đỉnh cao nhất, náo nhiệt nhất và đáng mong chờ nhất do hồ tộc Xích Diễm ta chủ trì trong vài trăm năm gần đây, thậm chí có thể là cả ngàn năm. Tô Bạch nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Quả thật, Vô Thiên Phật Tổ đăng cơ là một sự kiện chấn động toàn bộ yêu tộc Lam Nguyên giới. Thập đại yêu quốc dù quan hệ thân sơ thế nào, lễ nghi bề ngoài nhất định phải làm cho đủ, phái đoàn cử đi tuyệt đối sẽ không thấp kém. Mà trong những phái đoàn này, ngoài những quan chức ngoại giao già dặn, thường cũng sẽ đặc biệt mang theo những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất của quốc gia, bộ tộc mình. Ý đồ của họ không cần nói cũng rõ, vừa là để hậu bối mở mang tầm mắt, mở rộng các mối quan hệ, vừa là để khoe với các thế lực khác rằng nhà mình có người kế tục, tiềm năng vô hạn. Như vậy, Phật Đô lúc này quả thực có thể nói là quần tinh hội tụ thiên tài vân tập. Tam Thiền có thể tập hợp những nhân vật kiệt xuất ngạo mạn này lại một chỗ, tổ chức hồ thoại hội này, năng lực và mối quan hệ của hắn cũng có thể thấy rõ. Chương 667 người mới thật sự là Phật tử. Chương 667 người mới thật sự là Phật tử. Tô Bạch nghe xong Tam Thiền giới thiệu về hồ thoại hội trong lòng đã có tính toán. Cuộc tụ họp này quả thực là một nền tảng tuyệt vời để hắn tiếp xúc với các thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của Phật quốc và thậm chí là các thế lực khác. Tuy nhiên, chuyến đi này của hắn còn có mục đích sâu xa hơn. Suy nghĩ một lát, hắn lại mở miệng, giọng điệu mang theo ý tứ thỉnh giáo vừa phải. Tam Thiền tộc trưởng, Tô Mỗ còn một việc muốn thỉnh giáo tộc trưởng. Ồ, cứ nói đừng ngại. Tam Thiền mỉm cười ôn hòa, ra hiệu Tô Bạch nói thẳng. Tô Bạch không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi, theo Tô Mỗ được biết, các tu sĩ yêu tộc Lam Nguyên giới, thậm chí đa số tu sĩ nhân tộc, khi đột phá hóa thần, hoặc thậm chí khi tinh tiến ở hóa thần kỳ, phần lớn đều lấy việc cảm ngộ năm đại pháp tắc cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm chủ. Chẳng hay trong số các tài tuấn trẻ tuổi hội tụ tại Phật Đô lần này, có yêu tu hóa thần cảnh nào độc đáo khác lạ, cảm ngộ được âm dương pháp tắc một pháp tắc cơ bản nhưng huyền ảo hơn không? Sở dĩ hắn có câu hỏi này, căn nguyên nằm ở thần thông kiếm đạo cốt lõi của hắn Đại Ngũ Hành Kiếm Trận. Ý tưởng ban đầu hoàn chỉnh của trận pháp này, thực ra là Đại Ngũ Hành Âm Dương Kiếm Trận. Hiện tại, hắn đã thông qua tiên thuật sao chép, tập hợp đủ và nắm giữ sâu sắc ngũ hành pháp tắc cấp độ hóa thần đỉnh phong, sau khi dung nhập vào kiếm trận, uy lực đã kinh thiên động địa, có thể nói là một trong những thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn hiện nay. Nhưng vì lo lắng về những rủi ro không biết và kẻ địch mạnh hơn có thể phải đối mặt sau khi phi thăng linh giới, Tô Bạch luôn cảm thấy chiến lực của mình vẫn chưa đủ viên mãn, chưa đủ cực hạn. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bổ sung âm dương nhị pháp trong ý tưởng ban đầu. Lấy âm dương hóa ngũ hành, dung nhập vào kiếm trận, uy lực hẳn là còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Thậm chí Tô Bạch còn có dã tâm nghĩ rằng, sau này nếu có cơ hội, sẽ dung nhập thêm các pháp tắc hiếm có khác như Lôi đỉnh, Cương phong, Huyền băng. Thực sự đẩy kiếm trận lên cảnh giới vạn hóa kiếm đạo dung nạp trăm sông, biến hóa vô cùng, khiến nó trở thành chỗ dựa tuyệt đối của mình khi tung hoành các giới. Hắn từng thử tự mình thăng ngộ âm dương pháp tắc, nhưng pháp tắc này, huyền diệu lại càng huyền diệu, tối nghĩa khó hiểu, chỉ dựa vào bế quan khổ tu, tiến triển vô cùng nhỏ, gần như không thấy hy vọng thành công. Vì vậy, hắn vẫn thành thật lựa chọn sao chép. Nếu có thể tìm thấy tu sĩ đã cảm ngộ âm dương pháp tắc, trực tiếp sao chép cảm ngộ của họ, chắc chắn là con đường nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chỉ tiếc, âm dương pháp tắc ở Lam Nguyên giới cũng thuộc loại phượng mao lân giác. Tô Bạch những năm gần đây, thông qua trấn yêu thì, giao du với thân phận lục cửu, thậm chí mạng lưới tình báo của cửu vĩ dò hỏi khắp nơi, đều chưa từng nghe nói có vị tu sĩ hóa thần nào rõ ràng chủ tu hoặc tinh thông âm dương pháp tắc, vẫn chưa tìm được mục tiêu sao chép thích hợp. Lần này Phật Đô của anh hội tụ, có lẽ là một cơ hội. Tam Thiền nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc rõ rệt. Hắn đặt chén trà xuống, tò mò nhìn Tô Bạch, "Tô huynh đệ, ngươi đã là cao đồ của Lục Cửu tiền bối, chắc hẳn cảm ngộ phải là kiếm đạo pháp tắc sắc bén vô song đúng không? Tại sao lại hứng thú với âm dương pháp tắc dường như không liên quan nhiều đến kiếm đạo như vậy?" Hắn hỏi câu này, hoàn toàn là vì tò mò. Tuy nhiên, không đợi Tô Bạch nghĩ kỹ cách giải thích, hoặc nói là lừa gạt, Tam Thiền tự mình bước cằm, lộ ra vẻ suy tư. Hắn tiếp tục nói, "Hơn nữa, Tô huynh đệ, theo ta được biết, âm dương pháp tắc này thường đề cập đến âm chi pháp tắc và dương chi pháp tắc, đây là hai pháp tắc cơ bản cấp cao có liên quan nhưng độc lập, không phải là một thể." Hắn dừng lại, giọng điệu mang theo vài phần cảm khái, "Âm, dương pháp tắc, sự huyền ảo và độ khó nhập môn của nó, vượt xa ngũ hành pháp tắc cơ bản thông thường, thậm chí còn khó chạm tới hơn cả một số pháp tắc võ đạo độc đáo của nhân tộc các ngươi. Vạn vật trên đời này tuy đều chứa đựng lý âm dương, nhưng tu sĩ có thể tinh luyện thăng hoa chúng, ngưng tụ thành lực lượng pháp tắc do mình nắm giữ quả thực là rất ít, ta sống gần ấy năm, cũng chưa từng thấy mấy người." Nói đến đây, Tam Thiền chuyển đề tài, trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười. Hắn cố ý giấu giếm, "Nhưng mà, Tô huynh đệ ngươi lần này, có thể coi là đã hỏi đúng người rồi. Ta thật sự biết một người cảm ngộ chính là dương chi pháp tắc." Tô Bạch vốn nghe mô tả trước đó về sự hiếm có của âm dương pháp tắc, trong lòng hơi thất vọng. Nhưng câu nói chuyển ý cuối cùng của Tam Thiền lại khiến hắn tinh thần phấn chấn. Hắn lập tức truy hỏi, "Tam Thiền tộc trưởng, lời này là thật sao? Chẳng hay có thể tiết lộ cho Tô Mỗ đôi chút?" "Ha ha, có gì mà không thể nói. Tam Thiền thấy Tô Bạch coi trọng như vậy, trong lòng khá là hưởng thụ. Hắn phong thả nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi mở miệng nói, vị mà ta nói ấy xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, hoặc nói, gần ở nơi cao nhất của Phật quốc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua mái nhà của tiểu sảnh, nhìn về phía mấy tòa Phật tháp nguy nga trong thành. Giọng nói hạ thấp hơn một chút, mang theo một ngữ điệu kỳ lạ, pha lẫn kiêu hãnh và cảm xúc phức tạp, "Cha ta, tức là Vô Thiên Phật Tổ sắp chính thức đăng cơ. Pháp tắc mà lão nhân ra người cảm ngộ, chính là Dương Chi Pháp Tắc Chí Cương Chí Dương, thống ngự quan minh." Phụt. Tô Bạch suýt chút nữa bị ngụm trà của mình sặc, may mà định lực của hắn kinh người, cưỡng chế nuốt xuống, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn xuất hiện một vết nước nhỏ. Hắn trợn tròn mắt, nhìn Tam Thiền, nhất thời chỉ cảm thấy lượng thông tin quá lớn, điểm đáng nói quá nhiều, lại không biết nên hỏi từ đâu. "Cái này, Tam Thiền tộc trưởng, ngươi nói, Vô Thiên Phật Tổ là cha ruột của ngươi, Cửu Vĩ Nương Nương và Vô Thiên Phật Tổ kết hợp, rồi sinh ra ngươi." Tô Bạch theo bản năng lặp lại một lần. Dòng manh mối về âm dương pháp tắc mà hắn ngày đêm mong nhớ, lại trực tiếp chỉ đến Vô Thiên Phật Tổ. Hơn nữa, còn kéo theo chuyện bắt quái chấn động như vậy. Tam Thiền lại rất thản nhiên gật đầu, thậm chí có chút đương nhiên, "Phải, Vô Thiên Phật Tổ là cha ruột ta, thật như giả đổi. Nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại gọi là Tam Thiền? Cái tên này vẫn là người đặt cho ta đó." Hắn dường như thấy phản ứng của Tô Bạch rất thú vị, lại bổ sung một câu, giọng điệu mang chút trêu chọc, "Nhưng Tô huynh đệ ngươi yên tâm, mẹ ta và cha ta bây giờ đều là độc thân mỗi người tu hành, không có danh phận đạo lữ, chỉ là năm đó từng có một đoạn nhân duyên mà thôi." Hắn nói hai chữ độc thân khi còn cố ý nháy mắt. Tô Bạch trong lòng cả lời, họ độc thân hay không thì liên quan gì đến ta? Ta có gì mà phải yên tâm? Nào đường về của vị hồ tộc tộc trưởng này, quả nhiên là thanh kỳ. Tam Thiền dường như nhìn ra tâm tư của Tô Bạch không nằm ở chuyện bắt quái, rất nhanh kéo chủ đề trở lại. Thân xác của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút, còn về việc tại sao ta dám khẳng định cha ta cảm ngộ là Dương Chi Pháp Tắc đó là vì từ nhỏ ta đã tu luyện một phần công pháp cốt lõi mà người truyền thụ, tuy rằng hòa hợp với bản mệnh hỏa pháp của hồ tộc ta, nhưng trong đó ý vị trí Dương Chi Cương cực kỳ nồng đậm. Sau này ta dựa vào pháp tắc bảo vật thăng cấp hóa thần, cha ta cũng từng tự mình chỉ điểm ta, cố gắng truyền thụ một phần cảm ngộ của người về Dương Chi Pháp Tắc cho ta, giúp ta tiến thêm một bước. Hắn thở dài, lắc đầu, trên mặt lộ ra chút tiếc nuối, chỉ tiếc là ta cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn kế thừa thiên phú kinh thế của cha ta ở phương diện đó. Dương Chi Pháp Tắc đó quá huyền ảo bá đạo, cùng với linh động cơ biến trong huyết mạch hồ tộc ta và cả tính cách của ta đều có chút không hợp. Cuối cùng, ta vẫn trở về bản nguyên, dưới sự hỗ trợ của bí pháp và tài nguyên trong tộc, đã cảm ngộ hỏa chi pháp tắc bản mệnh của Xích Diễm hồ tộc ta đến cực hạn, và từ đó bước vào cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Dương Chi Pháp Tắc của cha ta cuối cùng vẫn không thể nhập môn, đã phụ lòng kỳ vọng của người. Tô Bạch nghe xong, trong lòng đỗng nhiên hiểu ra, đồng thời thầm đủ, trà hóa ra vị hồ tộc tộc trưởng Tam Thiền này mới là Phật tử chân chính, gốc rễ thuần khiết ta, con trai ruột của Vô Thiên Phật Tổ. Bối cảnh này, so với cái gọi là Phật tử vô tâm trước đó, e rằng còn cứng rắn hơn nhiều. Và cái Dương Chi Pháp Tắc mà mình ngày đêm mong nhớ, lại nằm trên người Vô Thiên Phật Tổ. Lần đại điển thăng cấp Phật Tổ này, phải nghĩ cách cùng người tạo dựng một số nhân duyên mới được, lần sau tiên thuật làm mới tốt sao chứ à. Chương 668 hồ lời nói sẽ mở ra, chương 668 hồ lời nói sẽ mở ra. Tô Bạch trong lòng đỗng nhiên hiểu ra, khó trách Tam Thiền lại có được sự tự tin và năng lượng đến vậy, có thể trong thời gian đại điển đăng cơ của Phật Tổ, mời được nhiều khách ngoại đến tham gia hồ thoại hội này. Thân phận con riêng của Vô Thiên Phật Tổ của hắn, bản thân đã là một tấm kim bài nặng ký, đại diện cho một sự kéo dài nào đó của quyền lực tối cao Phật quốc. Huống chi, bản thân hắn cũng là tu vi hóa thần đỉnh phong, chấp trưởng Xích Diễm hồ tộc, một đại tộc như vậy. Hai điều đó cộng lại, đủ để cho đại đa số người được mời, bất kể đến từ thế lực nào, đều phải nể hắn ba phần, thậm chí phải chủ động bày tỏ thiện chí. Trong lúc suy nghĩ, Tô Bạch lại nghĩ đến một tầng quan hệ khác. Cửu Vĩ là người tình cũ của Vô Thiên Phật Tổ, còn sinh hạ con cái cho hắn. Vậy thì, việc ta thu Cửu Vĩ làm ma bộc, nếu bị Vô Thiên Phật Tổ, người được cho là có tính tình cực kỳ bạo ngược và ngang ngược, biết được, sẽ gây ra phản ứng gì? Hắn sẽ đứng ra vì Cửu Vĩ sao? Hay sẽ cảm thấy uy nghiêm bị tổn hại? Tuy nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên một cơ sở, đó là thực lực của Vô Thiên Phật Tổ rốt cuộc như thế nào và thái độ của hắn đối với chuyện này. Tô Bạch dựa vào tiên thuật, có nhận thức rõ ràng và độc đáo của riêng mình về sự phân chia cảnh giới hóa thần kỳ. Độ cảm ngộ pháp tắc đạt 50 là đã bước vào ngưỡng cửa hóa thần đỉnh phong. Mà muốn xung kích luyện hư thì cần phải đẩy cảm ngộ một đạo pháp tắc chủ tu của bản thân lên cảnh giới viên mãn 100, sau đó thử ngưng tụ pháp tắc thực chất. Cùng là hóa thần đỉnh phong, độ cảm ngộ từ 50 đến 99, 99 chênh lệch thực lực có thể một trời một vực. Vô Thiên Phật Tổ có thể lấy ưu thế tuyệt đối áp chế nội bộ Phật quốc, thành công kế nhiệm vị trí Phật Tổ, tu vi cảnh giới của hắn chắc chắn thuộc về hàng ngũ đỉnh cao nhất trong hóa thần đỉnh phong, độ cảm ngộ pháp tắc e rằng đã vô hạn tiếp cận viên mãn, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng Tô Bạch sau 30 năm trầm lắng này, đều rất tự tin vào thực lực của bản thân, trong lòng không hề sợ hãi. Hắn hiện giờ mang trong mình kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo ngũ hành pháp tắc đều đã đạt đến độ cảm ngộ hóa thần đỉnh phong. Và lấy Vạn Hóa Kiếm Đạo làm trung tâm, hoàn mỹ thống ngự chúng, dung hợp thành ngũ chuyển đại ngũ hành kiếm trận có uy lực vô cùng. Tô Bạch tự tin, dựa vào trận pháp này, dù đối mặt với bất kỳ lao quái hóa thần đỉnh phong nào đã tu luyện một pháp tắc đơn lẻ đến cực hạn, hắn cũng có sức chiến đấu, thậm chí khả năng chiến thắng cũng khá lớn. Vì vậy, đối với Vô Thiên Phật Tổ, hắn càng xuất phát từ sự cảnh giác đối với một cường giả chưa biết, chứ không phải sợ hãi. Thật sự đến mức không thể không ra tay, Tô Bạch có đủ tự tin để đối phó. Huống chi, mục đích của hắn không phải động thủ với vị Phật quốc chi chủ này, mà là sao chép dương chi pháp tắc trên người hắn. Ý nghĩ này khiến Tô Bạch suy nghĩ nhanh nhạy hơn, trực tiếp thách thức hoặc tiếp xúc với vô thiên Phật tổ, rủi ro quá cao, hầu như không thể thành công. Nhưng nếu có một vật trung gian và cơ hội thích hợp thì sao? Cửu vĩ có lẽ có thể trở thành sợi dây liên kết giữa ta và vô thiên Phật tổ, thậm chí là mồi nhử để tạo ra cơ hội tiếp xúc. Đại não Tô Bạch vận chuyển cực nhanh, suy diễn các khả năng khác nhau, ta có thể lợi dụng thích đáng mối quan hệ mật thiết với cửu vĩ, trong điều kiện không thực sự chọc giận vô thiên Phật tổ, không chạm đến giới hạn tuyệt đối của hắn, tạo ra một số mâu thuẫn tinh tế. Ví dụ, để cửu vĩ trước mặt vô thiên Phật tổ, thể hiện sự coi trọng hoặc bảo vệ đặc biệt đối với đệ tử lục cửu này của ta. Hoặc thông qua một phương thức nào đó, khiến vô thiên Phật tổ này sinh một chút hứng thú hoặc xem xét đối với ta. Điểm mấu chốt nằm ở việc nắm bắt mức độ, mâu thuẫn cần phải tồn tại để tạo ra cơ hội tiếp xúc gần gũi, tạo ra sự giao thoa, nhưng tốt nhất lại không nên là kẻ thù không đội trời chung. Nếu có thể giao lưu một phen, trong mắt Tô Bạch lóe lên một tia tinh quang, dựa vào sự huyền diệu của tiên phú chiếu ảnh chỉ cần khoảng cách đủ gần, có thể khiến ta nắm bắt được khí tức và dao động pháp tắc của hắn, ta liền có khả năng trong thời gian cực ngắn, thử đột phá lớp phòng hộ pháp tắc tự nhiên phát ra từ cơ thể hắn, hóa thần tu sĩ đều có, hoàn thành việc sao chép dương chi pháp tắc. Kế hoạch này táo bạo và mạo hiểm, nhưng không phải là không có khả năng. Mối quan hệ đặc biệt giữa Cửu Vĩ và Vô Thiên Phật Tổ đủ để gây ra một số thay đổi. Ngay khi Tô Bạch đang chìm đắm trong suy nghĩ và suy diễn, đông 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 ba tiếng chuông ngân vang và trầm thấp từ sâu trong trang viên vang lên, rõ ràng vọng lại trong tiểu sảnh nơi Tô Bạch và Tam Thiền đang ở, thậm chí là trên toàn bộ trang viên Xích Diễm Hồ Tộc. Tam Thiền nghe tiếng, nụ cười trên mặt thu lại, trong mắt thần thái sáng láng. Hắn đứng thẳng người, cười nói với Tô Bạch: "Tô Minh, đã đến giờ rồi. Hồ thoại hội lập tức bắt đầu, theo ta đến hậu hoa viên đi." Tô Bạch thu liễm tâm thần, tạm thời gác lại mọi mưu tính. Trên mặt hắn khôi phục bình tĩnh, khẽ gật đầu, làm phiền Tam Thiền tộc trưởng dẫn đường. Hai người thân hình lóe lên, đã rời khỏi tiểu sảnh, hóa thành hai luồng sáng, lướt về phía hậu hoa viên ở phía sau trang viên, nơi có diện tích cực rộng, hoa cỏ kỳ lạ khắp nơi, và ở giữa còn có một hồ nước nhỏ linh khí lợ lờ. Trong lúc bay, Tô Bạch lặng lẽ trải rộng nguyên thần lực hùng vĩ của mình. Trong cảm nhận của hắn, từng luồng khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng ít nhất đều đạt đến cấp độ hóa thần, đang từ khắp nơi trong vật đồ, như chim về tổ, hội tụ về trang viên Xích Diễm Hồ tộc. Họ hoặc một mình ngự đội quang, hoặc ba năm người một nhóm, dưới sự hướng dẫn của những tộc nhân Xích Diễm Hồ tộc được phái ra, với dung mạo xinh đẹp và cử chỉ đoan trang, lần lượt hạ xuống trang viên một cách có trật tự. Sau đó được dẫn đến hướng hậu hoa viên. Toàn bộ cảnh tượng có vẻ tùy ý, nhưng thực ra lại ẩn chứa quy củ, cho thấy nền tảng sâu sắc của Xích Diễm Hồ tộc với tư cách là chủ nhà. Không lâu sau, Tô Bạch theo Tam Thiền xuyên qua một màn sáng trận pháp không gian hơi bằng mẹo. Chắc hẳn đây chính là Mê Thiên Huyễn Tâm trận mà Tam Thiền đã nhắc đến trước đó, có thể đảm bảo tính riêng tư của hồ thoại. Trận pháp này, theo Tô Bạch thấy, vẫn còn thô sơ, nhưng chắc cũng đủ dùng rồi. Xuyên qua trận pháp, cảnh tượng trước mắt đống nhiên rộng mở. Trung tâm hậu hoa viên, hồ nước lấp lánh, phản chiếu sắc trời và những đỉnh đài lầu các xung quanh. Bên bờ hồ, không hề đặt đài cao hay ghế chủ cố định, mà là đặt xen kẽ hàng chục chiếc bàn nhỏ kiểu cổ và những chiếc đệm ngồi thoải mái với chất liệu khác nhau. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn tiết tiểu, linh quả tràn ngập linh khí. Một số khách mời đã đến sớm, đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ thì thầm trò chuyện. Nhiều khách mời hơn nữa thì dưới sự dẫn dắt của thị giả Xích Diễm Hồ tộc, lần lượt tiến vào địa điểm, tự mình tìm vị trí ưng ý để ngồi xuống. Những người quen biết thì tụ lại một chỗ, những người lần đầu gặp mặt cũng sẽ nhìn nhau, gật đầu chào hỏi. Bố cục và không khí của toàn bộ địa điểm, quả thật như Tam Thiền đã nói, tự do tùy ý, không phân biệt chủ thứ tôn thi, chỉ có giao lưu bình đẳng. Tô Minh, ngươi cứ tự mình tìm một vị trí yêu thích ngồi xuống, tùy ý là được, không cần câu nệ. Tam Thiền nói với Tô Bạch, ánh mắt đã nhìn về phía mấy vị khách mời mới đến ở lối vào, với khí tức bất phàm. Ta phải đi chào hỏi những người bạn đến sau, lát nữa người đã gần đủ, ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy vị yêu tu thiên kiêu thật sự ghê gớm, đảm bảo ngươi không uổng chuyến này. Tô Bạch chắp tay nói, Tam Thiền tộc trưởng xin cứ tự nhiên, Tô Mô đã rõ. Tam Thiền vỗ vỗ vai Tô Bạch, xoay người liền đi về phía mấy vị khách mời vừa đến ở lối vào, tiếng hàn huyên mơ hồ truyền đến. Tô Bạch thì như lời hắn nói, thần thái tự nhiên đi về phía một thị nữ hồ tộc đang đứng hầu bên cạnh. Thị nữ dung mạo kiểu diễm, thân hình thức tha, thấy Tô Bạch đi đến, hiểu điệu hành lễ, hai tay dâng lên một chiếc chén rượu được điêu khắc từ ngọc cấm. Tô Bạch nhận lấy chén rượu, nói một tiếng cảm ơn, ánh mắt chậm rãi quét qua trường, cuối cùng chọn một góc tương đối yên tĩnh bên hồ, nhưng tầm nhìn vẫn khá tốt. Ở đó có một chiếc bàn thấp đơn độc, bên cạnh chỉ có một chiếc đệm ngồi, mấy cây linh thực vừa vặn che khuất một nửa, vừa có thể quan sát toàn trường, lại không dễ bị quấy rầy thường xuyên. Hắn an nhiên ngồi xuống, đặt chén rượu lên bàn, có vẻ tùy ý dựa vào, nhưng thực ra nguyên thần cảm nhận lực hùng vĩ đã bắt đầu lặng lẽ phân tích từng vị khách mời có mặt. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào địa điểm hồ thoại hội. Điều khiến Tô Bạch trong lòng hơi dùng mình là, tu vi của những người có mặt, thấp nhất cũng là hóa thần kỳ, và đa số khí tức ngưng thực, hiển nhiên căn cơ không tầm thường. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, khí tức cấp độ hóa thần đỉnh phong, trong cảm nhận của hắn, lại trong thời gian ngắn đã vượt qua 10 vị. Và con số này vẫn đang tăng chậm theo sự xuất hiện của khách mời mới. 10 tên hóa thần đỉnh phong trở lên, Tô Bạch thầm cảm thán trong lòng. Đội hình như thế này, so với bất kỳ buổi giao lưu cấp cao nào mà ta đã tham gia với thân phận lục cửu trong 30 năm qua, đều xa hoa hơn rất nhiều. Quả nhiên, đại điển đăng cơ của Phật tổ đã thu hút hầu hết tinh hoa thế hệ trẻ đỉnh cao của yêu tộc. Trong đó, hắn thậm chí còn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, đó là những yêu tu hóa thần đỉnh phong mà hắn đã từng gặp mặt hoặc hợp tác ngắn ngủi khi giao dịch đan dược với các đại tộc yêu tộc khác dưới thân phận kiếm tu lục cửu của mình. Họ hoặc là trưởng lão thực quyền của một đại tộc nào đó, hoặc là yêu đại sư tu sĩ tự do nổi tiếng. Tuy nhiên, lúc này, Tô Bạch xuất hiện với thân phận bản tôn là Trấn Yêu Ti thống lĩnh Tô Bạch đệ tử Lục Cửu dung mạo, khí tức, thân phận đều khác biệt hoàn toàn với Lục Cửu. Vì vậy, những yêu tu từng tiếp xúc với Lục Cửu khi ánh mắt quét qua Tô Bạch đang ngồi ở góc, không hề có bất kỳ dị thường nào, chỉ hơi chú ý một chút rồi chuyển ánh nhìn đi. Tô Bạch vui vẻ vì điều đó, vừa nhấp một ngụm linh tửu có hương vị kỳ lạ trong chén, vừa kiên nhẫn tỉ mỉ sàng lọc trong số hàng chục vị khách mời đến từ các thế lực, chủng tộc khác nhau, với thiên phú thần thông kỳ lạ, những mục tiêu sao chép chất lượng cao. Chương 669 ba cái mục tiêu, chương 669 ba cái mục tiêu. Ánh mắt Tô Bạch từ từ quét qua đám đông. Đây không phải Kim Giác sao? Đó là một yêu tu sau khi hóa thành hình người, vẫn cao gần trượng, thân hình hùng tráng như một ngọn núi nhỏ. Điều đáng chú ý nhất là trên trán hắn có một chiếc sừng đơn màu vàng sẫm dài khoảng một thước, vốn cong lên trên theo hình xoắn ốc. Gốc sừng thô to, đầu sừng sắc bén, ẩn hiện kim khí sắc bén vô song lượn lờ. Hắn mặc một bộ giáp da màu nâu đơn giản nhưng chất liệu phi phàm, đang nhẹ răng, cùng mấy vị hồ tộc nữ tu đến từ thành Khâu Yêu Quốc nổi tiếng về dung mạo và mị hoặc nói cười vui vẻ. Tiếng cười thô kệch trong không gian hơi ồn ào khá nổi bật. Kim Giác, xuất thân từ Thạch Vực Chi Quốc, một trong thập đại yêu quốc, là cường giả đứng đầu tộc độc giác thạch nhân tu vi hóa thần đỉnh phong. Tô Bạch khá quen thuộc với yêu này, đương nhiên, với thân phận kiếm tu Lục Cửu. Năm đó, thông qua sự giới thiệu của tộc Ngọc Thạch Yêu, Kim Giác chủ động tìm đến Lục Cửu, với cái giá cao ngất và thành ý 10 phần, cầu mua từ tay Lục Cửu một viên Lôi Văn Nguyên Thần đan quý giá và số lượng không nhỏ nguyên anh phá cảnh đan, dùng để tăng cường thực lực trong tộc. Trong quá trình giao dịch, yêu tu có vẻ thô kệch này lại thể hiện sự cung kính phi thường đối với Lục Cửu, gần như có cầu tất ứng, khiến Tô Bạch thuận lợi sao chép được Thiên Phú Kim Chi Pháp Tắc từ trên người hắn. Kim Chi Pháp Tắc với độ lĩnh ngộ cao tới 88 trên người Tô Bạch hiện nay, nguồn gốc chính là từ yêu này. Điều càng khiến Tô Bạch dở khóc dở cười là, sau khi Lục Cửu chỉ điểm giao lưu với mục đích sao chép, Kim Giác lại hoàn toàn trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Lục Cửu. Gặp ai cũng khen Lục Cửu tiền bối kiếm đạo thông thần, đan thuật vô song, làm người lại quang minh lỗi lạc, là một hào kiệt chân chính hiếm thấy trên đời. Hắn xuất thân từ tộc độc giác thạch nhân lấy việc lĩnh ngộ thổ thạch pháp tắc làm chủ, nhưng lại đi một con đường khác, tu luyện kim chi pháp tắc đến trình độ tinh thâm như vậy, vốn đã là một dị số, tính cách cũng mang theo sự hào sảng và một lòng một dạ hiếm thấy của tộc thạch nhân. Lúc này, Kim Giác hiển nhiên không hề phát hiện Tô Bạch ở góc có gì bất thường. Trong mắt hắn, Tô Bạch chỉ là một tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi xa lạ, tu vi hoa thần, dung mạo xuất chúng. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị mấy vị hồ nữ Thanh Khâu đang cười duyên bên cạnh thu hút, đang thao thao bất tuyệt kể về một lần mạo hiểm khám phá bí cảnh thượng cổ, khiến các hồ nữ phát ra từng trận cười duyên đúng lúc. Kim Chi Pháp Tắc đã coi trong tay, yêu này tạm thời không còn giá trị gì. Tô Bạch trong lòng bình tĩnh rời ánh mắt khỏi Kim Giác. Sự chú ý của hắn nhanh chóng khóa chặt ba vị yêu tu có khí tức độc đáo khác. Thông qua cuộc trò chuyện của họ với những người xung quanh, cùng với những dao động khí cơ thỉnh thoảng lộ ra, Tô Bạch nhanh chóng thu thập và phân tích thông tin. Vị thứ nhất, được gọi là Huyết Nhãn. Hắn sau khi hóa thành hình người, là một thanh niên gầy gò, sắc mặt trắng bệch như giấy, mặc một bộ trưởng bào màu đen rộng thùng thình, huyền thêu hoa văn màu đỏ sẫm. Điều kỳ lạ nhất là đôi mắt của hắn, đồng tử không phải hình tròn, mà giống như hai giọt máu đông đặc. Viền ngoài phát ra ánh sáng đỏ sẫm u ám, nhìn lâu dường như có thể hút đi ánh sáng và nhiệt độ xung quanh. Hắn ít nói, luôn lặng lẽ đứng ở góc hơi tối, thỉnh thoảng nói chuyện với người khác, giọng nói cũng mang theo một sự lạnh lẽo thấm vào xương thủy. Từ một tia khí tức thỉnh thoảng lộ ra, Tô Bạch nhạy bén bắt được một loại ý vị pháp tắc sâu thẳm u ám. Huyết Nhãn, tu vi hóa thần đỉnh phong, xuất thân từ Thiên Khúc Động Thiên một trong thập đại yêu quốc. Bản thể của hắn hẳn là Huyền Âm Bức Yêu, là thiếu chủ mới được công khai xác lập của tộc này trong những năm gần đây, trước đó vẫn luôn cực kỳ khiêm tốn, không nổi danh trong Lam Nguyên giới. Tô Bạch trong lòng ghi nhớ, truyền thuyết tộc Huyền Âm Bức Yêu quanh năm trú ngụ ở nơi tri âm, công pháp tu luyện cũng đa phần đi theo con đường âm hàn quỷ dị. Huyết Nhãn này rất có khả năng đã lĩnh ngộ được âm chi pháp tắc hiếm thấy. Tuy nhiên, có phải là thật hay không, còn cần dùng tiên thuật dò xét mới có thể xác định. Âm chi pháp tắc chính là một nửa chìa khóa quan trọng còn lại mà hắn cần để bổ sung đại ngũ hành âm dương kiếm trận. Vị thứ hai là một nữ yêu tu toàn thân tỏa ra hàn ý khiến người sống không dám đến gần, tên là Huyền Băng. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt dường như được ngưng tụ từ vạn năm hàn băng, tà váy không gió mà bay, tản ra những tinh thể băng vụn li ti. Dung nhan của nàng có thể nói là tuyệt sắc, nhưng lại giống như tượng băng điêu khắc, không có chút biểu cảm nào, đôi mắt màu xanh băng thuần khiết trong suốt, nhưng lại trống rỗng không phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào. Nàng một mình ngồi trên một khoảng đất trống được dọn dẹp đặc biệt bên hồ, không khí trong vòng mấy trượng xung quanh dường như đã ngưng kết, ngay cả hơi nước trên mặt hồ khi đến gần nàng cũng hóa thành sương hoa bay xuống. Sự tồn tại của nàng, bản thân đã giống như một lõi băng di động. Huyền Băng, tu vi hóa thần đỉnh phong, đến từ cực Nam Băng Quốc trong thập đại yêu quốc. Xuất thân từ chủng tộc Cận Thế Xương Yêu, nghe nói là thiên kiêu xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của tộc này. Tô Bạch đánh giá, nàng lĩnh ngộ hiển nhiên là băng chi pháp tắc cực kỳ hiếm thấy. Pháp tắc này tuy không phải thứ ta đang cần gấp, nhưng nếu có thể sao chép, sau này có cơ hội dung nhập vào vạn hóa kiếm đạo, cũng có thể làm phong phú thêm đáng kể các thủ đoạn tấn công của ta, đặc biệt là trong môi trường cụ thể. Tộc Xương Yêu rất ít khi xuất hiện, lần này là vì đại điện Phật tổ mà đến. Vị thứ ba thì lại càng kỳ lạ khó lường nhất. Thân hình của nàng không hoàn toàn ngưng thực, mà giống như bóng phản chiếu trong nước, lúc rõ ràng, lúc mơ hồ, tổng thể hiện ra một chất cảm bán trong suốt, đường nét là một nữ nhân dáng người uyển chuyển, tóc dài xoa xuống. Nàng được gọi là Lưu Mộng, gần như không cố định ở một vị trí nào, mà giống như làn khói nhẹ nhàng bay lượn trong hội trường, nơi nàng đi qua, trong không khí sẽ để lại những vầng sáng màu sắc mơ hồ, như mộng như ảo, nhưng nhìn kỹ lại dường như không có gì. Yêu tu trò chuyện với nàng, biểu cảm thường trở nên có chút ngẩn ngơ hoặc mê ly, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, dường như vừa rồi chỉ là mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Lưu Mộng, đến từ thần lâu Huyền Quốc thần bí khó lường, xuất thân từ chủng tộc quyền quý hàng đầu của quốc gia này, tộc Mộng Bạch. Tô Bạch trong lòng cảnh giác và hứng thú cùng tồn tại. Pháp tắc của nàng e rằng là huyền chi pháp tắc càng kỳ lạ hiếm có hơn, hay nói cách khác, là pháp tắc phức hợp liên quan đến một cảnh ảo giác tinh thần. Yêu tu của thần lâu Huyền Quốc vốn nổi tiếng với thủ đoạn kỳ quái, khó nắm bắt. Tộc Mộng Bạch lại càng là những kẻ xuất sắc trong số đó. Kết giao với người này, có lẽ có thể cung cấp tham khảo hoặc xúc động bất ngờ cho việc tự mình lĩnh ngộ pháp tắc tinh thần vô ngân đạo nguyên của ta tiến thêm một bước. Huyền chi pháp tắc thuộc loại phụ trợ đặc biệt, giá trị độc đáo. Ngoài ba mục tiêu trọng điểm này, và Kim Giác đã xử lý xong, trong sân còn lại hàng chục vị yêu tu hóa thân khác, tuy đều có khí tức phi phàm, mỗi người một sở trường, nhưng pháp tắc chủ tu của họ đa phần vẫn nằm trong phạm vi ngũ hành mà Tô Bạch đã sao chép và nắm giữ sâu sắc. Đối với Tô Bạch, giá trị pháp tắc của những thiên tài này đã không còn lớn, không cần chú ý quá nhiều. Ngay khi Tô Bạch đang âm thầm quan sát, trong lòng tính toán, Tam Thiền, với tư cách chủ nhà, thấy các khách mời đã cơ bản đến đông đủ, không khí trong sân cũng dần trở nên náo nhiệt. Hắn không quên tiểu huynh đệ mà mình đặc biệt mời và hứa sẽ chăm sóc tốt. Chỉ thấy Tam Thiền thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở góc vắng vẻ nơi Tô Bạch đang ở, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhiệt tình quen thuộc, không nói lời nào đã kéo cổ tay Tô Bạch, lớn tiếng cười nói, "Tô Minh, ngồi một mình ở đây chẳng phải buồn chán sao? Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị tuấn kiệt chân chính." Lời còn chưa dứt, hắn đã kéo Tô Bạch mấy bước liền đi đến một nơi tương đối rộng rãi bên bờ hồ, có thể thu hút ánh mắt của toàn trường. Tam Thiền nhìn quanh, thấy không ít khách mời đã bị hành động này của mình thu hút, liền hắng giọng, vận dụng một tia pháp lực, chư vị đạo hữu. Chắc hẳn chư vị đối với vị khách quý nhân tộc duy nhất trong sân hôm nay đã sớm sinh lòng hiếu kỳ, trong lòng cũng có không ít suy đoán. Hắn vô vai Tô Bạch, tư thái thân mật, trên mặt mang theo vẻ tự hào, "Bây giờ, ta liền chính thức giới thiệu cho chư vị, vị này chính là khách quý mà ta Tam Thiền hôm nay đặc biệt mời đến, Tô Bạch, Tô đạo hữu." Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua những khuôn mặt hoặc tò mò hoặc dò xét, hoặc thờ ơ trong sân, rồi nói, "Đồng thời, hắn cũng là khách quý của Phật quốc ta, kiếm tu chí cường nhân tộc, đan đạo tông sư, đệ tử thân truyền duy nhất của Lục Cửu Tiền Bối." Chương 670 Tam Hoàng tử Gia Thiên, chương 670 Tam Hoàng tử Gia Thiên, lời nói của Tam Thiền như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, lập tức khuấy động những gợn sóng trên sân hồ thoại hội. Ban đầu, hàng chục thiên tài yêu tộc đang trò chuyện, uống rượu, gần như đồng thời tập trung ánh mắt lại, nhìn về phía Tô Bạch với nhiều ý nghĩa khác nhau. Hiếu kỳ, sam soi, kinh ngạc, dò xét. Cái tên kiếm tu Lục Cửu trong giới thượng lưu yêu tộc Lam Nguyên giới ngày nay đã không còn là một ký hiệu đơn giản. Nó đại diện cho chiến lược đỉnh cao không thể tranh cãi, trình độ đang đạo thần kỳ, cùng với mối quan hệ rộng lớn và uy hiếp vô hình đi kèm. Và thân phận đệ tử chân truyền duy nhất của Lục Cửu trọng lượng và ý nghĩa của nó, những yêu tu trẻ tuổi kiến thức rộng rãi ở đây đương nhiên hiểu rõ. Đây không chỉ đại diện cho một thiên tài, mà còn có thể đại diện cho cầu nối để thiết lập liên hệ với vị đan sư thần bí kia. Ôi chao, hóa ra là cao đồ của Lục Cửu đạo hữu. Thất kính thất kính. Vừa rồi lão phu thật sự mắc kém, lại không nhận ra. Người đầu tiên phản ứng lại chính là vị cường giả thạch nhân tộc có thân hình vạm vỡ kia. Kim Giác tiếng nói vang dội, mang theo sự kinh ngạc không hề che giấu, lời nói chưa dứt, thân ảnh to lớn như ngọn núi của hắn đã lóe lên, như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Hắn cúi đầu, với ánh mắt hiền từ như nhìn hậu bối xuất sắc của nhà mình mà xăm soi Tô Bạch từ trên xuống dưới, bàn tay to như quạt bộ dường như muốn vỗ vai Tô Bạch, lại sợ làm đối phương giật mình mà thu lại một chút lực đạo, trên mặt chất đầy nụ cười. Bất kể trong đó có bao nhiêu là diễn xuất, vì mặt mũi của Lục Cửu ít nhất thái độ đã làm đủ. Tô Bạch trên mặt thích đáng lộ ra một tia mờ mịt và cung kính vừa phải, khẽ chắp tay, "Vị tiền bối này là..." "Ha ha ha. Lão phu Kim Giác, đến từ Thạch vực Chi Quốc, cùng sư tôn của ngươi, Lục Cửu đạo hữu, đó là giao tình thể sống chết. Vừa gặp đã như quen, gặp mặt hận muộn a." Kim Giác cười đặc biệt sảng khoái, dường như với Lục Cửu thật sự là bạn bè thân thiết. "Lục Cửu đạo hữu kiếm đạo thông thần, đan thuật đứng đầu thiên hạ, làm người lại quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vô tiên. Có thể dạy ra Tô tiểu hữu như vậy tài tuấn, quả nhiên danh sư xuất cao đồ." Hóa ra là Kim Giác tiền bối, vạn bối Tô Bạch đã sớm nghe uy danh tiền bối. Tô Bạch thuận theo lời đối phương, hành một cái lễ vạn bối tiêu chuẩn, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Có Kim Giác vị đại yêu hóa thần đỉnh phong, lại rõ ràng là fan cứng của Lục Cửu này dẫn đầu biểu thái, không khí trong trường lập tức sôi nổi lên không ít. Ngay sau đó, lại có 3-4 vị yêu tu từng có giao dịch đan dược với Lục Cửu tiến lên, lần lượt chào hỏi Tô Bạch, làm quen mặt, lời nói phần lớn là khen ngợi Lục Cửu và bày tỏ thiện ý với Tô Bạch. Tô Bạch lần lượt ung dung đối phó. Nhưng ba mục tiêu trọng điểm mà Tô Bạch âm thầm chú ý, Huyết Nhãn, Huyền Băng, Lưu Ngộng, vẫn đứng yên tại chỗ, không chủ động tiến lên. Huyết Nhãn đôi mắt huyết đồng chỉ từ xa liếc Tô Bạch một cái, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng, sau đó lại chuyển sang nơi khác, dường như không hề hứng thú với đại hội nhận thân này. Huyền Băng vẫn như núi băng vạn năm không tan, ngồi đoan chính trong lĩnh vực hàn khí, ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động. Lưu Mộng thân ảnh mờ ảo ở đằng xa khẽ lay động, khuôn mặt như mộng như ảo không nhìn ra cảm xúc, dường như cũng đang quan sát, nhưng không có ý định đến gần. Những thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi kiêu ngạo này, tự có sự kiêu ngạo và tự trọng của mình. Dù trong lòng có sự cân nhắc về thân phận đệ tử của Lục Cửu, thậm chí có thể có ý kết giao hoặc dò xét, cũng sẽ không giống Kim Giác và các trưởng bối hoặc những người có liên quan đến lợi ích khác, đội vàng chủ động tiếp cận. Họ đang chờ đợi, hay nói cách khác, đang quan sát bản thân Tô Bạch có đáng để họ hạ mình hay không. Tô Bạch trong lòng đang tính toán, liệu có nên tìm một cái cớ, chủ động đi bắt chuyện với ba vị này một hai, thiết lập liên hệ để sau này dễ tìm cơ hội thăm dò sao chép. Đúng lúc này, một giọng nói không hợp với không khí hiện trường, mang theo sự châm chọc và kiêu ngạo rõ ràng, như nước lạnh tạt vào, "Hừ, cùng lắm cũng chỉ là một nhân tộc tu sĩ mượn oai sư phụ mà thôi, cũng đáng được truy phủng như vậy." các ngươi làm ra vẻ như vậy, thật sự là làm mất hết mặt mũi của yêu tộc ta. Lời này vừa nói ra, hội trường bốn hơi ồn ào vì thân phận của Tô Bạch được tiết lộ, đống nhiên im lặng. Gần như tất cả yêu tu đều quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, không ít yêu tu trên mặt lộ ra vẻ thú vị. Tô Bạch cũng ngẩng đầu nhìn lại. Người nói chuyện là một thanh niên đứng ở vị trí hơi xa, được vài vị yêu tu có khí độ bất phàm tương tự vây quanh. Hắn thân hình cao gầy, mặc một bộ cẩm bào hoa lệ thêu hoa văn lông vũ màu vàng, dung mạo tuấn mỹ nhưng mang theo một vẻ tiêu căng khắc sâu vào xương thủy. Điều đáng chú ý nhất là đôi mắt của hắn, đồng tử màu vàng nhạt, khi nhìn người thường quen ngẩng cằm lên một chút, mang theo sự săm soi từ trên cao nhìn xuống. Khí tức quanh thân hắn cuộn, rõ ràng là tu vi hóa thần hậu kỳ, hơn nữa căn cơ cực kỳ vững chắc, ẩn chứa thế gió sấm sét theo người. Tô Bạch lập tức từ lời giới thiệu của Tam Thiền và những thông tin vụn vặt trong trường, nhận ra thân phận của người này, Che Thiên, xuất thân từ Thiên Bằng hoàng triều có thực lực đứng đầu trong thập đại yêu quốc và quan niệm chủng tộc cực đoan nhất. Chính là dòng dõi hoàng thất của Thiên Bằng tộc, cũng là một trong số ít thiên tiêu trẻ tuổi của Thiên Bằng hoàng triều. Thiên Bằng hoàng triều lấy huyết mạch thần điệu Thiên Bằng làm tôn, chế độ đẳng cấp trong nước nghiêm ngặt, tư tưởng yêu tu trí thượng đã ăn sâu bén rễ. Thậm chí có tin đồn rằng, tổ chức tinh dạ hiện đang có ảnh hưởng khá lớn trong một số yêu tu cực đoan ở Lam Nguyên giới, một số tư tưởng cực đoan ban đầu của nó chính là bắt nguồn từ nội bộ Thiên Bằng hoàng triều. Không đợi Tô Bạch mở miệng, Kim Giác vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ đã sa sầm mặt xuống. Hắn quay người lại, thân hình khổng lồ mang đến một áp lực vô hình, đôi mắt như chuông đồng trừng trừng nhìn Che Thiên, giọng nói mang theo sự bất mãn, "Tiểu tử Che Thiên, ngươi ở đây nói lung tung cái gì? Nơi đây là hồ thoại hội do Xích Diễm hồ tộc tổ chức, đến đây đều là khách. Đối với khách tự nhiên phải lấy lễ đối đãi, đây là đạo đãi khách của yêu tộc ta. Sao có thể dung ngươi ở đây nói năng càn rỡ?" "Khách?" Che Thiên cười khẩy một tiếng, khoanh tay, trong đôi mắt vàng nhạt đầy vẻ khinh thường. "Kim Giác tiền bối, ngươi không phải là giả hồ đồ rồi chứ? Nhân tộc tu sĩ từ xưa đã là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của yêu tộc ta, chỉ là những sâu thịt tùy ý lấy dùng thôi. Mạnh như hoàng đế đại càn của nhân tộc, bây giờ chẳng phải cũng phải cúi đầu dưới uy thế của yêu tộc ta, ngoan ngoãn thiết lập cái gọi là cung thành hàng năm cống nạp con dân của hắn, để chúng ta lấy dùng làm huyết thực, nô bộc sao?" Ánh mắt hắn chuyển sang Tô Bạch, ngữ khí càng thêm sắc bén tay độc, giọng nói chuyển khắp toàn trường, "Biết luyện đan? Ừ, thì sao chứ? Theo ta thấy, thay vì cung phụng như vậy, chi bằng trực tiếp bắt lấy, thiết lập cấm chế, biến thành khí vật khôi lỗi chuyên luyện đan, chẳng phải càng gọn gàng tiện lợi, vật tận kỳ dụng sao? Hà tất ở đây giả tạo, truy phục một tiểu bối nhân tộc, uổng công làm nhục thân phận của chính mình." Những lời này có thể nói là độc ác cực độ, không chỉ hạ thấp nhân tộc xuống tận bụi trần, mà còn trực tiếp tuyên bố muốn bắt Lục Cửu là máy luyện đan, hoàn toàn không coi vị kiếm tu hung danh hiển hách kia ra gì, hay nói cách khác, là cố ý khiêu khích. Bất ngờ thay, Tô Bạch không hề nổi giận, trên mặt thậm chí còn hiện lên một nụ cười cực nhạt mang ý nghĩa khó hiểu. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đang lo không có cớ thích hợp để thu hút sự chú ý của ba mục tiêu kia, này không phải có một tên đồ ngốc tự cho là đúng chủ động dâng mình lên làm bản đạp rồi sao? Nếu như tên Che Thiên này là hóa thần đỉnh phong, Tô Bạch có lẽ còn phải tốn nhiều tâm tư hơn, suy nghĩ làm thế nào để với biểu hiện hóa thần sơ kỳ hợp lý mà chiến thắng. Nhưng đối phương chỉ là hóa thần hậu kỳ. Tuy rằng dưới sự dồn hết tài nguyên của Thiên Bằng hoàng triều, nhất định không tầm thường, nhưng đối với Tô Bạch mà nói, ngược lại càng dễ thao tác. Tô Bạch tiến lên một bước, ngăn cách Kim Giác dường như còn muốn quát mắng Che Thiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vị tam hoàng tử kiêu ngạo kia, chắp tay nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào. Dường như đối với Tô Mỗ, cùng với sư thừa của Tô Mỗ, có chút bất mãn. Kim Giác thấy vậy, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, thay mặt giới thiệu, ngựa khí không điện, vị này là tam hoàng tử của Thiên Bằng hoàng triều, Che Thiên. Tam hoàng tử. Tô Bạch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt cực kỳ nhỏ. Cái xưng hô này khiến hắn lập tức nhớ lại thân phận ở Yến quốc của Thanh Huyền giới trong ký ức xa xôi. Không biết nhiều năm như vậy trôi qua, Yến quốc thế nào rồi? Ý nghĩ này chợt lóe qua, khiến hắn nảy sinh ý định sau khi giải quyết xong việc ở đây, có lẽ nên tìm cách quay về Thanh Huyền giới xem thử, dù chỉ là phái một phân thân. Hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, một lần nữa nhìn về phía Che Thiên, hóa ra là Che Thiên tam hoàng tử đã sớm nghe Thiên Bằng tộc thiên phú dị bẩm, đặc biệt là đối với sự lĩnh ngộ và vận dụng pháp tắc gió độc bá yêu tộc. Tô Mỗ bất tài, hôm nay được thấy phong thái của hoàng tử, trong lòng ngưỡng nghệ, không biết có thể may mắn tỉnh giáo hoàng tử một hai, linh giáo thần thông phong thái của Thiên Bằng hoàng tộc. Xôn xao. Lời Tô Bạch vừa nói ra, trong hội trường lập tức vang lên một tràng xôn xao và bàn tán nhỏ. Với hóa thần sơ kỳ, chủ động thách đấu Che Thiên hóa thần hậu kỳ. Đệ tử của Lục Cửu này, gan lớn thật, có huyết tính. Lời nói của Che Thiên vừa rồi, quả thực là giẫm nát người ta xuống bùn, nếu là ta, cũng phải liều mạng. Nhưng mà, hóa thần sơ kỳ đối hóa thần hậu kỳ, lại còn là Thiên Bằng hoàng tộc, trên lệch này e rằng lành ít giữ nhiều a. Thú vị, lần này thật sự có chuyện hay để xem rồi. Các yêu tu ở đây không những không cảm thấy Tô Bạch lỗ mãng, ngược lại phần lớn đều lộ ra vẻ hứng thú. Yêu tộc sùng bái sức mạnh, kính trọng dũng sĩ. Lời nói của Che Thiên vừa rồi đã gần như là sỉ nhục, Tô Bạch là đệ tử của Lục Cửu nếu không có phản ứng gì, mới khiến người ta xem thường. Hiện giờ hắn chủ động đề xuất tỉ thí, bất kể thắng thua ra sao, cái dũng khí này trước tiên đã khiến không ít yêu tu âm thầm gật đầu. Bản thân Che Thiên cũng rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên không ngờ Tô Bạch lại trực tiếp đề xuất thách đấu như vậy. Miệng hắn nói cuồng vọng, trong lòng đối với vị kiếm tu Lục Cửu kia thực ra có vài phần kiêng kỵ. Hắn đảo mắt một cái, lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt, "Ngươi muốn động thủ với ta?" Dũng khí đang khen, nhưng mà chỉ là hóa thần sơ kỳ, bản hoàng tử vốn không thèm ra tay, nhưng nếu ngươi cố chấp muốn chịu đòn, bản hoàng tử thành toàn ngươi vậy." Hắn chuyển lời, giọng nói cao hơn, đảm bảo toàn trường đều có thể nghe rõ, nhưng mà, tỷ thí đấu pháp, thần thông vô nhãn. Nếu bản hoàng tử nhất thời thu tay không kịp, trọng thương ngươi, hoặc là ngươi không cẩn thận mất mạng ngay tại chỗ, vậy không thể trách người khác. Cần phải nói rõ trước, đây là ngươi ta tự nguyện tỉ thí, sống chết có số, sau đó bất kỳ ai cũng không được lấy lý do này để truy cứu trả thù. Ngươi có thể đại diện sư tôn của ngươi, lập ra lời ước hẹn này không? Hắn muốn ngăn chặn trước những hậu hoạn có thể xảy ra, tức là sự trả thù sau này của Lục Cửu. Chỉ cần Tô Bạch công khai đồng ý, cho dù hắn thật sự lỡ tay giết chết Tô Bạch trong tỉ thí, về lý thuyết Lục Cửu cũng không thể công khai trả thù, nếu không sẽ là vi phạm lời ước hẹn, lý lẽ không đứng về phía mình trước. Tô Bạch nghe vậy, nụ cười nhạt trên khóe môi dường như sâu hơn một chút, hắn không chút do dự gật đầu, giọng nói rõ ràng và bình ổn, cái này đương nhiên, đã là Tô Mộ chủ động tỉnh giáo, tự nhiên là tự nguyện gánh chịu mọi hậu quả. Chư vị đạo hữu ở đây đều là nhân chứng, trận chiến này bất kể kết quả thế nào, đều do một mình Tô Mộ gánh chịu, không liên quan đến gia sư, càng sẽ không sau đó gây sự. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như Tam hoàng tử ngươi xảy ra chuyện bất ngờ, Thiên Bằng hoàng triều bên kia hẳn là cũng như vậy chứ. Chương 668 mở ra, Tô Bạch trong lòng bình tĩnh, khó trách Tam Thiền có như thế sức mạnh cùng năng lượng, có thể tại Phật Tổ Đằng Cơ đại điện trong lúc đó, mời họp mặt nhiều như vậy ngoại lai khách mời tham dự cái này hồ thoại hội. Hắn cái này vô thiên Phật Tổ con tư sinh thân phận, bản thân đã là một khối trọng lượng cực nặng biển chữ vàng, đại biểu cho Phật quốc quyền lực tối cao một loại nào đó kéo dài. Huống chi, hắn tự thân cũng là hóa thần đỉnh phong tu vi, chấp trưởng xích diễm hồ tộc bực này đại tộc. Hai người ra, đủ để cho tuyệt đại đa số được mời giả, vô luận đến từ phương nào thế lực, đều phải cho hắn ba phần chút tình mọn, thậm chí muốn chủ động lấy lòng. Ý niệm chuyển động ở giữa, Tô Bạch lại nghĩ tới một cái khác tầng quan hệ. Cửu Vĩ là vô thiên Phật Tổ tình nhân cũ, còn vì đó sinh hạ dòng dõi. Như vậy, chính mình đem Cửu Vĩ thu làm ma buộc chuyện này, nếu là bị vị kia tính tình nghe nói cực kỳ ngang ngược quái đản vô thiên Phật Tổ biết được, lại biết dẫn phát loại nào phản ứng, hắn sẽ vì Cửu Vĩ ra mặt sao? Vẫn sẽ cảm thấy uy nghiêm bị hao tổn. Bất quá, đây hết thảy tiền đề đều xây dựng ở một cái trên cơ sở, vô thiên Phật Tổ thực lực đến tuột cùng như thế nào, cùng với hắn thái độ đối với chuyện này. Tô Bạch dựa vào tiên thuật, đối với hóa thần kỳ cảnh giới phân thành lấy chính mình đặc biệt rõ ràng nhận thức. Pháp tác cảm ngộ độ đạt đến 50 chính là bước vào hóa thần đỉnh phong cánh cửa. Mà muốn xung kích luyện hư, thì cần đem tự thân chủ tu một đạo pháp tác cảm ngộ đẩy tới 100% cảnh giới viên mãn, tiến tới nếm thử ngưng kết pháp tác thực chất. Cùng là hóa thần đỉnh phong cảm ngộ độ tại 50 đến 99,99 ở giữa, thực lực sai biệt có thể có khác nhau một trời một vực. Vô Thiên Phật Tổ có thể dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo Phật quốc nội bộ, thành công kế nhiệm Phật Tổ chi vị, hắn tu vi cảnh giới, tất nhiên thuộc về hóa thần đỉnh phong bên trong đứng đầu nhất cái kia một hàng, pháp tác cảm ngộ độ chỉ sợ đã không hạn tiếp cận viên mãn, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng Tô Bạch đi qua cái này 30 năm lắng đọng, đều lấy thực lực bản thân vô cùng có lòng tin, trong lòng cũng không e ngại. Hắn bây giờ người mang kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo tất cả đã đạt đến hóa thần đỉnh phong cảm ngộ độ ngũ hành pháp tác. Đồng thời lấy tự thân đồng cốt vạn hóa kiếm đạo vì đầu mối then chốt, đem hắn hoàn mỹ thống ngự, dung hội thành uy lực vô tận ngũ chuyển đại ngũ hành kiếm trận. Tô Bạch tự tin, băng vào trận này, cho dù đối đầu bất luận một vị nào đem đơn nhất pháp tác tu luyện tới cực hạn hóa thần đỉnh phong lão quái, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí chiến thắng chắc chắn khá lớn. Bởi vậy, hắn đối với Vô Thiên và Tổ càng nhiều là từ đối với không biết cường giả vốn có cảnh giác mà không phải là e ngại. Thật đến tình cảnh khó lường không động thủ, Tô Bạch có đầy đủ sức mạnh đương đối. Huống chi, mục đích của hắn cũng không phải là cùng vị này Phật quốc chi chủ là võ, mà là sao chép trên người Dương Chi pháp tắc. Ý nghĩ này để cho Tô Bạch tâm tư hoạt lạc. Trực tiếp khiêu chiến hoặc tiếp xúc Vô Thiên Phật Tổ, phong hiểm quá cao, gần như không có khả năng thành công. Nhưng nếu là có thích hợp môi giới cùng thời cơ đâu? Cửu Vĩ, có lẽ có thể trở thành ta cùng với Vô Thiên Phật Tổ sinh ra liên quan, thậm chí sáng tạo tiếp xúc cơ hội kiếp nổ. Tô Bạch đại não cấp tốc vận chuyển, thôi diễn đủ loại khả năng, ta có thể thích hợp lợi dụng cùng Cửu Vĩ mật thiết quan hệ, tại không chân chính chọc giận Vô Thiên Phật Tổ, không chạm đến hắn tuyệt đối ranh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết, chế tạo một chút vi diệu mâu thuẫn. Tỷ như, để cho Cửu Vĩ tại trước mặt Vô Thiên Phật Tổ, biểu hiện ra đối với ta vị này Lục Cửu đệ tử phá lệ coi trọng hoặc giữ gìn, hoặc thông qua phương thức nào đó, để cho Vô Thiên Phật Tổ đối với ta sinh ra một tia hứng thú hoặc xem kỹ. Mấu chốt ở chỗ độ chắc chắn, mâu thuẫn cần tồn tại mới có thể sáng tạo tiếp xúc gần gũi, sinh ra cùng xuất hiện cơ hội, nhưng tốt nhất lại không thể là không thể điều hòa tử thủ. Nếu là có thể luận bàn một phen, Tô Bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bằng vào tiên phú chiếu ảnh huyền diệu, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, có thể để cho ta bắt được hắn khí tức cùng pháp tắc ba động. Ta liền có khả năng, tại trong thời gian cực ngắn, nếm thử đột phá cơ thể bày tỏ tự nhiên tán phát pháp tắc phòng hộ, hóa thần tu sĩ đều có, hoàn thành đối với Dương Chi pháp tắc sao chép. Kế hoạch này lớn mật mạo hiểm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Cửu Vĩ cùng Vô Thiên Phật Tổ quan hệ là thủ, đầy đủ gây nên một chút biến hóa. Ngay tại Tô Bạch đắm chìm ở suy nghĩ thôi diễn lúc, đông, đông, đông ba tiếng du dương mà trầm thấp trung vang, từ trang viên chỗ sâu vang lên, rõ ràng quanh quẩn tại Tô Bạch cùng Tam Thiền chỗ phòng khách nhỏ, thậm chí toàn bộ xích diễm hồ tộc trang viên bầu trời. Tam Thiền nghe tiếng, nụ cười trên mặt vừa thu lại, trong mắt thần thái sáng láng. Hắn vươn người đứng dậy, đối với Tô Bạch cười nói, "Tô huynh, đến giờ, hồ thoại hội lập tức mở ra, đi theo ta hậu hòa viên a." Tô Bạch tập trung ý chí, đem tất cả mưu đồ tạm thời đè xuống. Hắn trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, khẽ gật đầu, làm phiền Tam Thiền tộc trưởng dẫn đường. Hai người thân hình lóe lên, liền đã rời đi phòng khách nhỏ, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về trang viên hậu phương, cái kia phiến chiếm diện tích cực lớn, kỳ hoa dị thảo trải rộng, trung ương còn có một vũng linh khí mở mịt hồ nhỏ hậu hoa viên lao đi. Phi hành trên đường, Tô Bạch đem tự thân bảng bạc nguyên thần chi lực lặng yên trải rộng ra. Tại trong cảm nhận của hắn, từng đạo hoặc cường hoặc nhược, nhưng ít ra đều đạt đến hóa thần cấp độ khí tức, đang từ Phật đều diên chỗ, giống như về tổ chim bay giống như, hướng về Xích Diễm Hồ tộc trang viên tụ đến. Bọn hắn hoặc tự mình khống chế đột quang, hoặc hai ba người thành nhóm, tại Xích Diễm Hồ tộc chuyên môn phái ra, dung mạo đẹp đẽ, cử chỉ đắc thể tộc nhân dẫn đạo phía dưới, ngay ngắn trật tự rơi vào trang viên. Sau đó bị dẫn hướng hậu hoa viên phương hướng. Toàn bộ tràng diện nhìn như tùy ý, kỳ thực ngầm chương pháp, cho thấy Xích Diễm Hồ tộc xem như chủ nhà thâm hậu nội tình. Không bao lâu, Tô Bạch đi theo Tam Tiền xuyên qua một tầng hơi vặn mèo không gian trận pháp màn sáng. Chắc hẳn đây cũng là Tam Tiền phía trước nâng lên, có thể cam đoan hồ thoại tư mật tính chất mê ngày nguyên tâm trận. Đạo này trận pháp, tại Tô Bạch xem ra, vẫn là thô lậu không chịu nổi, bất quá hẳn là cũng đủ dùng rồi. Xuyên qua trận pháp, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong hậu hoa viên, hồ nước nhỏ quang lan tan, phản chiếu lấy sắc trời cùng trung quanh đỉnh đài lầu cát. Ven bờ hồ cũng không thiết trí cố định đài cao hoặc chủ tọa, mà là xen vào nhau tinh tế bày để mấy chục tấm tạo hình cổ phát, chất liệu khác nhau bàn trà cùng thoải mái dễ chịu bộ đoàn. Trên bàn trà sớm đã chuẩn bị tốt linh khí bốn phía tiên lưỡng, linh quả. Một chút khách mời đã sớm có mặt, đang tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện. Càng nhiều khách mời thì tại Xích Diễm Hồ tộc người phục vụ dưới sự hướng dẫn, lần lượt tiến vào sân bãi, tự động tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng vị trí ngồi xuống, lẫn nhau quen biết liền tiến đến một chỗ, lần đầu gặp mặt cũng biết quan sát lẫn nhau, gật đầu thăm hỏi. Toàn bộ sân bãi sắp đặt cùng không khí, chính xác như Tam Thiền lời nói, tự do tùy ý, không phân chủ thứ tôn ti, chỉ có bình đẳng giao lưu. Tô Minh, ngươi trước tạm tự động tìm cái yêu thích chỗ ngồi xuống, tùy ý liền tốt, không cần câu thúc. Tam Thiền đối với Tô Bạch nói, ánh mắt đã nhìn phía lối vào mới đến mấy vị khí tức bất phàm khách mời. Ta phải đi gọi một chút lần lượt có mặt các bằng hữu, chờ một lúc người không sai biệt lắm đủ, ta lại vì ngươi dẫn tiến mấy vị chân chính khó lường yêu tu thiên tiêu, bảo quản nhường ngươi không đi. Tô Bạch chắp tay nói, Tam Thiền tộc trưởng xin cứ tự nhiên, Tô Mỗ tránh khỏi. Tam Thiền vỗ vỗ Tô Bạch bả vai, quay người liền hướng lối vào mấy vị kia vừa tới khách mời nên đón, hàn huyên âm thanh nhận lẫn chuyển đến. Tô Bạch thì như hắn lời nói, thần thái bình thường hướng đi đứng một bên một vị hồ tộc thị nữ. Thị nữ kia dung mạo xinh đẹp, tư thái yêu điệu, gặp Tô Bạch đi tới, nhẹ nhàng thi lễ, hai tay dâng lên một cái lấy nõn ngọc tạc thành chén rượu. Tô Bạch tiếp nhận chén rượu, nói tiếng cảm ơn, ánh mắt ở trong sân chậm rãi đảo qua, cuối cùng lựa chọn bên hồ một chỗ tương đối yên lặng, nhưng tầm mắt còn có thể xóa xỉnh. Nơi đó có một tấm đơn độc bàn con, bên cạnh bèn bèn có một cái bồ đoàn, vài quặng linh thực vừa đúng mà nửa che, vừa có thể quan sát toàn trường, lại không dễ bị thường xuyên quấy rầy. Hắn bình yên ngồi xuống, đem chén rượu đặt trên bàn, nhìn như tùy ý dựa vào, kỳ thực bàng bạc nguyên thần cảm giác lực đã bắt đầu lặng lẽ phân tích giữa sân mỗi một vị có mặt khách mời. Theo thời gian trôi qua, tiến vào hồ thoại hội sân bãi tu sĩ càng ngày càng nhiều. Để cho trong lòng Tô Bạch hơi rét chính là, có mặt giả tu vi, thấp nhất cũng là hóa thần kỳ, lại phần lớn khí tức ngưng thực, rõ ràng căn cơ không tầm thường. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, hóa thần đỉnh phong cấp độ khí tức, tại trong cảm nhận của hắn, vậy mà tại trong thời gian ngắn đột phá 10 vị nhiều. Hơn nữa cái số này còn tại theo mới khách mời đến mà chậm chạp tăng thêm. 10 tên trở lên hóa thần đỉnh phong trong lòng Tô Bạch âm thầm cảm khái. Bực này đội hình, so với ta 30 năm qua, lấy lục cửu thân phận đã tham gia bất luận cái gì một hồi đỉnh cấp trao đổi hội, đều phải hào hoa nhiều lắm. Quả nhiên, Phật tổ đăng cơ đại điện, đem yêu tộc tầm cao nhất thế hệ trẻ tinh hoa, cơ hội đều hấp dẫn tới. Trong đó, hắn thậm chí thấy được mấy trương quen thuộc khuôn mặt, đó là hắn đi qua lấy kiếm tu lục cửu áo lót, đang cùng các yêu tộc đại tộc giao dịch đan dược lúc, từng có gặp mặt một lần hoặc ngắn ngủi hợp tác hóa thần đỉnh phong yêu tu. Bọn hắn hoặc là một đại tộc thực quyền trưởng lão, hoặc là thanh danh tại ngoại tán tu đại yêu. Bất quá bây giờ, Tô Bạch là lấy trấn yêu ti thống lĩnh Tô Bạch lục cửu đệ tử bản tôn diện mục xuất hiện, dung mạo, khí tức, thân phận đều cùng lục cửu hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, những cái kia đã từng cùng lục cửu đã từng quen biết yêu tu, ánh mắt đảo qua ngồi ở xó xỉnh Tô Bạch lúc, cũng không có bất kỳ khác thường, hơi lưu ý một chút liền rời đi ánh mắt. Tô Bạch mừng rỡ như thế, một bên cạn rót lấy trong chén tư vị kỳ lạ linh cửu, một bên kiên nhẫn cẩn thận phân biệt lấy giữa sân cái này hơn 10 vị đến từ các phương thế lực, chủng tộc khác nhau, thiên phú thần thông tiên kỳ bách quái chất lượng tốt sao chép mục tiêu. Chương 669 ba cái mục tiêu 2 chương 669 ba cái mục tiêu Tô Bạch ánh mắt trong đám người chậm rãi đảo qua. Đây không phải Kim Giác sao? Đó là một vị hóa thành hình người sau, vẫn như cũ chiều cao gần trượng, hình thể hùng tráng giống như núi nhỏ yêu tu. Làm người khác chú ý nhất là hắn trên trán sinh ra một cây hẹn dài hơn thước, hình dạng xoắn ốc hướng về phía trước con ám kim sắc độc giác gốc trắng kiện, mũi nhọn sắc bén, ẩn ẩn có sắc bén vô song kim thiết chi khí lượn lờ. Hắn người mặc giản lược lại tính chất phi phàm màu nâu rắc ra, đang tuét miệng, cùng mấy vị tới từ thành Khâu yêu quốc lấy mỹ mạo cùng mỹ hoặc chứ danh hồ tộc nữ tu chuyện trò vui vẻ, tục tăng tiếng cười tại hơi có vẻ huyên náo giữa sân có chút bắt mắt. Kim Giác xuất thân từ một trong thập đại yêu quốc thạch vực chi quốc, chính là độc giác thạch nhân nhất tộc cường giả đỉnh cao, hóa thần đỉnh phong tu vi. Tô Bạch đối với cái này yêu có chút quen thuộc, đương nhiên là lấy kiếm tu lục cửu thân phận. Trước kia, trải qua ngọc thạch yêu nhất tộc đáp cầu rắc mối, Kim Giác chủ động tìm tới lục cửu, lấy cao đánh đổi cùng 10 phần thành ý, từ trong tay lục cửu cầu mua một cái chân quý lôi văn nguyên thần đan cùng với số lượng không ít nguyên anh đột phá đan, để mà tăng cường trong tộc thực lực. Quá trình giao dịch bên trong, vị này nhìn như kịch cậm yêu tu lại đối với lục cửu cho thấy vượt mức bình thường cung kính, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, để cho Tô Bạch thuận lợi tại trên người sao chép đến kim chi pháp tắc thiên phú. Bây giờ trên thân Tô Bạch cái kia cao tới 88 cảm ngộ độ kim chi pháp tắc, đầu nguồn liền ở đây yêu thân bên trên. Càng làm Tô Bạch có chút dở khóc dở cười là, tại lục cửu lấy sao chép làm mục đích chỉ điểm sau khi so tài, Kim Giác lại triệt để trở thành Lục Cửu cùng nhiệt tùng đột. Gặp người liền khen Lục Cửu tiền bối kiếm đạo thông thần, đan thuật vô song, làm người càng là tấm lòng rộng mở, chính là thế gian hiếm thấy chân hào kiệt. Hắn xuất từ lấy cảm ngộ đất đá pháp tắc làm chủ độc giác thạch nhân nhất tộc, lại mở ra lối riêng, đem kim chi pháp tắc tu luyện tới tình cảnh như thế tinh thâm, vốn là cái dị số, tính cách cũng mang theo thạch nhân nhất tộc hiếm thấy hào sảng cùng thẳng thắn. Bây giờ, Kim Giác rõ ràng không có phát giác được trong góc Tô Bạch có gì dị thường. Trong mắt hắn, Tô Bạch chỉ là một cái miễn cưỡng hóa thần, dung mạo xuất chúng lạ lẫm người trẻ tuổi tộc tu sĩ. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị bên cạnh mấy vị cười nói tự nhiên thanh khâu hồ nữ hấp dẫn, đang nước miếng văng tung tóe giảng thuật một lần nào đó tìm tòi thượng cổ bí cảnh mạo hiểm kinh nghiệm, dẫn tới hồ nữ nhóm phát ra trận trận vừa đúng sợ hai thán phục yêu kiểu cười. Kim chi pháp tắc đã tới tay, này yêu tạm thời không quá mức giá trị. Trong lòng Tô Bạch bình tĩnh đem ánh mắt từ Kim Giác trên thân rời. Sự chú ý của hắn rất nhanh khóa chặt ở mặt khác ba vị khí tức đặc biệt yêu tu trên thân. Thông qua bọn họ cùng người chung quanh trò chuyện, cùng với ngẫu nhiên tiết lộ ra khí thế ba động, Tô Bạch cấp tốc sưu tập đồng thời phân tích tin tức. Vị thứ nhất, được xưng là Huyết Nhãn. Hắn hóa thành nhân hình sau, là một tên dáng người thon gầy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thanh niên nam tử, người mặc rộng lớn, biên giới có thêu ám hồng sắc đường vân trường bảo màu đen. Quỷ dị nhất là hắn một đôi mắt, con người cũng không phải là hình tròn, mà là giống như hai giọt đọng lại máu tươi, biên giới hiện ra sâu kín đỏ sẫm lộng lẫy, ngưng thị lâu phảng phất có thể hút đi trùng quanh tia sáng cùng nhiệt độ. Hắn không nói nhiều, lúc nào cũng đứng bình tĩnh tại hơi tối xóa sình, ngẫu nhiên cùng người trò chuyện, âm thanh cũng mang theo một cỗ rót vào cốt tủy âm u lạnh lẽo. Từ hắn ngẫu nhiên tiết lộ một tia trong hơi thở, Tô Bạch bén nhạy bắt được một loại thâm thúy u ám pháp tắc hàm ý Huyết Nhãn. Hóa thần đỉnh phong tu vi, xuất từ một trong thập đại yêu quốc tiên quật đầu tiên. Bản thể hẳn là huyền âm bức yêu chính là tộc này năm gần đây mới công khai xác lập thiếu chủ, trước đây một mực cực kỳ địa thấp, tại Lam Nguyên giới thanh danh không hiển hách. Trong lòng Tô Bạch ghi nhớ, nghe đồn huyền âm bức yêu nhất tộc quanh năm nương thân ở trí âm chi địa, tu luyện công pháp cũng nhiều đi âm hàn quỷ quyệt một đường. Cái này Huyết Nhãn, vô cùng có khả năng cảm ngộ hiếm thấy âm chi pháp tắc. Bất quá, phải chăng làm thật, còn cần vận dụng tiên thuật thăm dò mới có thể xác định. Âm chi pháp tắc, đúng là hắn bổ tu đại ngũ hành âm dương kiếm trận cần một nửa khác mấu chốt. Vị thứ hai là một vị quanh thân tản ra người lạ chớ tới gần dùng mình nữ yêu tu, tên là Huyền Băng. Nàng thân mang một bộ phảng phất từ vạn năm hàn băng ngưng tụ thành quần dài màu lam nhạt, váy không gió mà bay, phiêu tán ra nhỏ vụ băng tinh. Dung nhan của nàng có thể xương tuyệt sắc, lại giống như băng điêu ngọc mài, không có chút biểu tình nào. Một đôi con mắt màu xanh lam tinh khiết sáng long lanh, lại trống rỗng phải chiếu không ra bất kỳ cái bóng. Nàng ngồi một mình ở bên hồ một khối bị cố ý dọn dẹp ra tới trên đất trống, chung quanh mấy trượng bên trong không khí đều tựa hồ ngưng kết, ngay cả mặt hồ hơi nước tới gần nàng cũng biết hóa thành sương hoa bay xuống. Sự tồn tại của nàng, bản thân liền phảng phất một cái di động hàn băng hải tâm. Huyền Băng, hóa thần đỉnh phong, đến từ thập đại yêu quốc bên trong cực nam băng quốc. Xuất thân từ ẩn thế chủng tộc xương yêu nhất tộc, nghe nói là tộc này trong thế hệ trẻ kiệt xuất nhất tiên tiêu. Tô Bạch đánh giá, nàng cảm ngộ, hiển nhiên là cực kỳ hiếm thấy băng chi pháp tắc. Phương pháp này thì tuy không phải ta trước mắt nhu cầu cấp bách, nhưng nếu có thể sao chép, sau này có cơ hội dung nhập vạn hóa kiếm đạo, cũng có thể cực lớn phong phú thủ đoạn công kích của ta, nhất là tại đặc biệt trong hoàn cảnh. Xương yêu nhất tộc cực ít hiện thế, lần này là bởi vì Phật tổ đại điện mà đến. Vị thứ ba thì lộ ra quỷ dị khó lường nhất. Thân hình của nàng cũng không phải là hoàn toàn ngưng thực, mà là giống như cái bóng trong nước, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, chỉnh thể hiện ra một loại nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc, hình dáng là một vị dáng người biển chuyển, tóc dài xóa nữ tính hình thái. Nàng được xưng là lưu mộng cơ hồ không có cố định trở tại một vị trí nào đó, mà là giống như khói nhẹ giống như tại trong hội trường chậm rãi phiêu đãng, những nơi đi qua, trong không khí biết lưu lại nhàn nhạt, tựa như ảo mộng thải sắc vầng sáng, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất cái gì cũng không có. Cùng nàng nói chuyện với nhau yêu tu, biểu lộ thường thường sẽ trở nên có chút hoảng hốt hoặc mê ly, nhưng rất nhanh lại biết khôi phục thanh tỉnh, phản phất vừa rồi chỉ là làm một hồi ngắn ngủi mộng. Lưu Mộng, đến từ thần bí khó lường Thật Lâu Huyền Quốc, xuất thân từ nước nọ đỉnh cấp quyền quý chủ tộc, Mộng Mô nhất tộc. Trong lòng Tô Bạch cảnh giác cùng hứng thú cùng tồn tại. Kỳ pháp tắc, chỉ sợ là càng bị dị hơn thưa thất huyền chi pháp tắc, hoặc có lẽ là cùng một cảnh, tinh thần ảo giác tương quan hợp lại pháp tắc. Thật Lâu Huyền Quốc yêu tu, vốn là lấy thủ đoạn kỳ quỷ, khó mà nắm lấy chứ danh. Mộng Mô nhất tộc càng là người nổi bật trong đó. Kết giao người này, có lẽ đối với ta tự động cảm ngộ tinh thần loại pháp tắc vô ngần đạo nguyên tăng thêm một bước, có thể cung cấp không tưởng tượng được tham khảo hoặc xúc động. Huyễn chi pháp tắc thuộc về đặc thù phụ trợ loại, giá trị đặc biệt. Ngoại trừ ba vị này trọng điểm mục tiêu, cùng với đã xử lý qua Kim Giác, giữa sân còn lại hơn 10 vị hóa thần yêu tu, mặc dù cũng đều khí tức bất phàm, ai cũng có sở trường riêng, nhưng bọn hắn chủ tu pháp tắc phần lớn còn tại Tô Bạch đã sao chép đồng thời chiều sâu nắm giữ ngũ hành phạm chủ bên trong. Đối với Tô Bạch mà nói, những thiên tài này pháp tắc giá trị đã không lớn, không cần bỏ vào quá nhiều chú ý. Ngay tại Tô Bạch yên lặng quan sát, trong lòng tính toán lúc, xem như chủ nhà tam tiền, gặp mời khách mời đã cơ bản đến đông đủ, trong sân bầu không khí cũng dần dần thân thiện đứng lên. Hắn không có quên chính mình cố ý mời đồng thời hứa hẹn phải chiếu cố tốt tiểu huynh đệ. Chỉ thấy tam tiền thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Tô Bạch chỗ yên lặng xóa xỉnh. Trên mặt hắn mang theo trước sau như một nhiệt tình nụ cười, không nói lời gì kéo Tô Bạch cổ tay, cười văn nói, Tô Minh, ngồi một mình nơi này há không muộn đến hoảng. Tới, ta cho ngươi dẫn tiến mấy vị chân chính tuấn kiệt. Lời còn chưa dứt, hắn đã lôi kéo Tô Bạch, mấy bước liền đi tới hồ nhỏ bên bờ một chỗ tương đối mở rộng, khả năng hấp dẫn toàn trường ánh mắt vị trí. Tam Thiền nhìn khắp bốn phía, gặp không thiếu khách mời ánh mắt đã bị hắn lần này cử động hấp dẫn tới, liền háng giọng một cái, vận khởi một tia pháp lực, các vị đạo hữu. chắc hẳn chư vị đối với hôm nay giữa sân vị này duy nhất nhân tộc quý khách sớm đã lòng sinh hiếu kỳ, trong âm thầm cũng không ít ngờ tới. Hắn vô vô Tô Bạch bả vai, tư thái thân mật, trên mặt mang tự hào thần sắc. Bây giờ ta liền vì chư vị chính thức giới thiệu một chút, vị này chính là ta Tam Thiền hôm nay cố ý mời khách quý, Tô Bạch, Tô đạo hữu. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua giữa sân những cái kia hoặc hiếu kỳ hoặc xem kỹ hoặc lãnh đạm gương mặt, mở miệng nói, đồng thời hắn cũng là ngã Phật quốc quý khách, nhân tộc chí cường kiếm tu, đan đạo tông sư, lục cửu tiền bối, đệ tử thân truyền duy nhất. Chương 670 Tam hoàng tử gia thiên 2, chương 670 Tam hoàng tử gia thiên. Tam Thiền tiếng nói giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt tại hồ thoại hội sân bãi bên trên khơi dậy lăn tăn rung động. Nguyên bản riêng phần mình trò chuyện uống rượu hơn 10 vị yêu tộc thiên tài, ánh mắt gần như đồng thời tụ đến, nhìn về phía Tô Bạch, ánh mắt mang theo đủ loại ý vị, hiếu kỳ, xem kỹ, kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu. Kiếm tu lục cửu cái tên này tại bây giờ Lam Nguyên giới yêu tộc thượng tầng sớm đã không phải đơn giản ký hiệu, nó đại biểu cho không thể tranh cãi đỉnh tiêm chiến lực, thần hồ kỳ kỳ đan đạo tạo nghệ, cùng với tùy theo mà đến khổng lồ nhân mạch cùng vô hình uy hiếp. Mà lục cửu đệ tử thân truyền duy nhất cái thân phận này, hắn trọng lượng cùng ý nghĩa, tại chỗ những thứ này kiến thức rộng tuổi trẻ yêu tu tự nhiên lòng dạ biết rõ. Đây không chỉ là đại biểu cho một thiên tài, càng có thể đại biểu cho cùng bị kia thần bí đan sư thiết lập liên hệ cầu đối. Ôi, nguyên lai là lục cửu đạo hữu cao túc. Thất kính thất kính. Vừa mới lao phu thực sự là mắt vụ về, lại không nhận ra. Phản ứng đầu tiên chính là vị kia dáng người khôi ngô thạch nhân tộc cường giả. Kim giác âm thanh to, mang theo không che giấu chút nào kinh hỉ, lời còn chưa dứt, hắn gái kia như ngọn núi nhỏ thân ảnh đã lóe lên một cái, giống như tiểu thuấn di xuất hiện ở Tô Bạch trước mặt. Hắn cúi đầu xuống, lấy một bộ nhìn nhà mình kiệt xuất hậu bối hiền lành trên ánh mắt phía dưới đánh giá Tô Bạch, quả hương bổ một dạng đại thủ tựa hầu nghĩ vô vỗ Tô Bạch bà bay, lại sợ hù đến đối phương tựa như thu lại lực đạo, trên mặt chất đầy nụ cười. Mặc kệ ở trong đó có bao nhiêu là xem ở lục cửu mặt mũi biểu diễn, ít nhất tư thái là làm đủ. Tô Bạch trên mặt thích hợp lộ ra một tia vừa đúng mờ mịt cùng kính cẩn, hơi hơi chắc tay, vị tiền bối này là. Ha ha ha. Lão phu Kim Giác, đến từ Thạch vực chi quốc, cùng sư tôn ngươi Lục Cửu đạo hữu đây chính là quá mệnh giao tình. Mới quen đã thân, thật gặp nhau chế a. Kim Giác cười phá lệ cởi mở, phản phất cùng Lục Cửu thật là vẫn cái cổ chi giao. Lục Cửu đạo hữu kiếm đạo thông thần, đan thuật có 102 thiên hạ, làm người càng là quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vân thiên. Có thể dạy dỗ Tô tiểu hữu anh tuấn như vậy, quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Nguyên lai là Kim Giác tiền bối, vãn bối Tô Bạch, kính đã lâu tiền bối đi danh. Tô Trắng theo đối phương, hay một cái tiêu chuẩn vãn bối lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Có Kim Giác vị này hóa thần đỉnh phong, lại rõ ràng là Lục Cửu đáng tin đại yêu dẫn đầu tỏ thái độ, giữa sân bầu không khí lập tức linh hoạt không ít. Ngay sau đó, lại có ba, bốn vị đã từng cùng Lục Cửu từng có đan dược giao dịch yêu tu tiến lên, nhao nhao cùng Tô Bạch chào hỏi, hốt cái quen mặt, trong ngôn ngữ phần lớn là tán dương Lục Cửu cùng biểu đạt đối với Tô Bạch thiện ý. Tô Bạch từng cái thông dong đường đối. Nhưng Tô Bạch âm thầm chú ý ba cái kia trọng điểm mục tiêu, Huyết Nhãn, Huyền Băng, Lưu Ngộng, nhưng như cũng đứng tại chỗ, cũng không chủ động tiến lên. Huyết Nhãn cặp kia huyết đồng chỉ là xa xa lườm Tô Bạch một mắt, ánh mắt băng lãnh không gợn sóng, lập tức lại rời về phía chỗ khác, phản phất đối với trận này nhận thân đại hội không có hứng thú chút nào. Huyền Băng vẫn như cũ giống như vạn năm không thay đổi băng sơn, ngồi ngay ngắn hàn khí trong lĩnh vực, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng ba động một chút. Lưu Ngộng cái kia mờ ảo thân ảnh ở phía xa khẽ đung đưa, tựa như ảo mộng trên khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, tựa hồ cũng tại quan sát, cũng không tới gần chi ý những thứ này tầm cao khí ngạo thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, tự có hắn kiêu ngạo cùng thận trọng. Cho dù trong lòng đúng Lục Cửu đệ tử cái thân phận này có chỗ đánh giá, thậm chí có thể còn có kết giao hoặc tìm tòi nghiên cứu chi tâm, cũng sẽ không giống Kim Giác mấy người trưởng bối hoặc lợi ích người liên quan như thế, vội vàng chủ động dính sát. Bọn hắn đang chờ đợi, hoặc có lẽ là đang quan sát Tô Bạch bản thân là không đáng giá bọn hắn thả xuống tư thái. Tô Bạch trong lòng đang tính toán, phải chăng nên tìm lý do, chủ động đi cùng ba vị này bắt chuyện một hai, thiết lập liên hệ lấy để cho sau đó càng tìm thật kỹ hơn cơ thăm dò phục chế. Đúng lúc này, một đạo cùng không khí hiện trường không hợp nhau, mang theo rõ ràng giọng địa mai cùng ngạo mạn âm thanh, giống như nước lạnh giống như dội cho tới. À, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là cái cho mượn sư vi tu sĩ nhân tộc thôi, cũng đáng được truy phủng như thế. Các ngươi hành động như vậy, thực sự là mất hết yêu tộc ta mặt mũi. Lời vừa nói ra, nguyên bản bởi vì Tô Bạch thân phận công bố mà hơi có vẻ huyên náo hội trường, chợt yên tĩnh. Cơ hồ tất cả yêu tu ánh mắt đều chuyển hướng nguồn thanh âm, không thiếu yêu tu trên mặt đã lộ ra vẻ suy tư. Tô Bạch cũng dương mắt nhìn lên. Kẻ nói chuyện là một tên đứng tại xa hơn một chút vị trí, bị mấy vị đồng dạng khí độ bất phàm yêu tu vây quanh thanh niên. Thân hình hắn thon dài kiên cường, người mặc có thêu kim sắc lông vũ đường vân hoa lệ cờ bào, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo một cố khắc vào cốt tủy kiêu hành. Làm người khác chú ý nhất là hắn một đôi mắt, con ngươi có màu vàng kim nhạt, xem người lúc thói quen khẽ nâng cái cằm, mang theo cơ cao lâm hạ xem kỹ. Hắn khí tức quanh người phùng lên, rõ ràng là hóa thần hậu kỳ tu vi, hơn nữa căn cơ cực kỳ vững chắc, ẩn có phong lôi chi thế mang bên mình. Tô Bạch lập tức từ phía trước Tam Thiền giới thiệu cùng giữa sân vụn vặt trong tin tức, phân biệt ra người này thân phận, Già Thiên, xuất từ thập đại yêu quốc bên trong thực lực đỉnh tiêm, lại chủng tộc quan niệm là cực đoan nhất mãnh liệt thiên bằng hoàng triều. Chính là thiên bằng nhất tộc hoàng thất dòng chính, cũng là thiên bằng hoàng triều trong thế hệ thanh niên ít ỏi thiên kiêu. Thiên bằng hoàng triều lấy thiên bằng thần điểu huyết mạch vi tôn, quốc nội đẳng cấp sâm nghiêm, yêu tu trí thượng lý niệm thâm căn cố đế. Thậm chí có nghe đồn nói, bây giờ tại trong Lam Nguyên giới bộ phận cấp tiến yêu tu rất có ảnh hưởng lực tổ chức đêm tối hắn ban sơ một chút cực đoan lý niệm, chính là phát nguyên với thiên bằng hoàng triều nội bộ. Không đợi Tô Bạch mở miệng, vừa mới còn vẻ mặt tươi cười Kim Giác sắc mặt trước tiên trầm xuống. Hắn xoay người, Thân thể cao lớn mang đến một cổ vô hình cảm giác áp bách, giống như chuông đồng con mắt trừng Già Thiên, âm thanh mang theo bất mãn, "Già Thiên tiểu tử, ngươi ở đây nói mò gì? Nơi đây chính là Xích Diễm Hồ tộc cử hành hồ thoại hội tới cũng là khách. Đối với khách nhân tự nhiên lấy lễ để tiếp đón, đây là ta yêu tộc đạo đại khách. Há lại cho ngươi ở đây phát ngôn bừa bãi." "Khách nhân?" Già Thiên cười nhạo một tiếng, hai tay vây quanh, con ngươi màu vàng nóng nhạt bên trong tràn đầy khinh thường. "Kim giác tiền bối, ngươi chẳng lẽ là giả nên hồ đồ rồi? Tu sĩ nhân tộc, từ xưa chính là chúng ta yêu tộc đồ ăn liên bên trong một vòng, muốn gì cứ lấy đục chúng thôi. Mạnh như cái này nhân tộc đại càn hoàng đế, bây giờ cũng không phải ở tại chúng ta yêu tộc y thế phía dưới cúi đầu, ngoan ngoan thiết lập cái gì cùng thành mỗi năm dâng lễ con hắn dân, cung cấp chúng ta lấy dùng vì huyết thực, tôi tớ." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tô Bạch, ngựa khí càng thêm sắc bén hà khắc, âm thanh chuyển khắp toàn trường, "Biết luyện đan. A, thì tính sao? Theo ta thấy, thà như vậy nâng cùng bái, không bằng trực tiếp chào sắp nổi tới, thiết hạ cấm chế, xung làm chuyên tư luyện đan đồ vật khôi lỗi, há không càng thêm dứt khoát tiện lợi, vật tận kỳ dụng. Hà tất ở đây làm bộ làm tịch, truy phục một cái nhân tộc tiểu bối, không duyên cớ bôi nhọ thân phận mình." Lời nói này có thể nói ác độc đến cực điểm, không chỉ có đem nhân tộc làm thấp đi đến bụi trần, càng là trực tiếp tuyên bố muốn đem Lục Cửu bắt lại làm luyện đan máy móc, hoàn toàn không đem vị kia hung danh bên ngoài kiếm tu để vào mắt, hoặc có lẽ là cố ý khiêu khích. Ngoài ý liệu là, Tô Bạch cũng không tức giận, trên mặt thậm chí hiện ra một vòng cực kỳ nhạt ý vị khó hiểu ý cười. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đang lo không có thích hợp cớ hấp dẫn ba vị kia mục tiêu chú ý, không phải sao, thì có một tự cho là đúng lăng đầu thành chủ động đưa tới cửa làm bàn đạp sao? Nếu là cái này Già Thiên là hóa thần đỉnh phong, Tô Bạch có lẽ còn nhiều hơn tốn chút tâm tư, suy xét như thế nào lấy hóa thần sơ kỳ biểu tượng, hợp lý mà chiến thắng. Nhưng đối phương chỉ là hóa thần hậu kỳ. Mặc dù tại Thiên Bằng Hoàng Triều tài nguyên chút xuống phía dưới, tất nhiên không thể coi thường, nhưng đối với Tô Bạch mà nói, ngược lại lại càng dễ thao tác. Tô Bạch tiến lên một bước, tách rời ra tựa hồ còn nghĩ quát lớn che trời kim giác, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vị kia cao ngạo tam hoàng tử, chắp tay nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Tựa hồ đối với Tô Mỗ, cùng với Tô Mỗ sư thừa, rất có phê bình kỳ đáo. Kim giác thấy thế, đành phải lạnh rên một tiếng, thay giới thiệu, ngựa khí bất tiện, vị này là Thiên Bằng Hoàng Triều tam hoàng tử, Già Thiên. Tam hoàng tử. Tô Bạch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhỏ hoảng hốt. Xưng hô thế này, để cho hắn trong nháy mắt nhớ tới xa xôi trong trí nhớ, thanh huyền giới Yến quốc thân phận. Không biết đã nhiều năm như vậy, Yến quốc như thế nào? Ý nghĩ này chợt lóe lên, để cho hắn dâng lên một tia làm xong việc nơi này, có lẽ nên nghĩ cách sanh trở lại huyền giới xem ý nghĩ, dù chỉ là phái cái phân thân. Hắn cấp tốc tập trung ý chí, một lần nữa nhìn về phía Già Thiên, nguyên lai là Già Thiên tam hoàng tử. Nghe qua Thiên Bằng nhất tộc Thiên Phú dị bẩm, nhất là đối với phong chi pháp tắc cảm ngộ cùng vận dụng, độc bộ yêu tộc. Tô Mỗ bất tài, hôm nay nhìn thấy hoàng tử phong thái, trong lòng ngưỡng nghệ, không biết có thể hay không may mắn hướng hoàng tử lĩnh giáo một hai, lãnh giáo một chút Thiên Bằng hoàng tộc thần thông phong thái. Hoa. Tô Bạch lời vừa ra khỏi miệng, trong hội trường lập tức vang lên một hồi thật thấp xôn xao cùng tiếng nghị luận. Lấy hóa thần sơ kỳ, chủ động khiêu chiến hóa thần hậu kỳ Già Thiên. Cái này Lục Cửu đệ tử, thật là lớn đẳng phách, là có huyết tính. Già Thiên lời nói kia, quả thực là đem người giẫm ở trong bùn ép, đổi lại là ta cũng phải liều mạng. Bất quá, hóa thần sơ kỳ đối với hậu kỳ vẫn là Thiên Bằng hoàng tộc, trên lệnh này sợ là giữ nhiều lành ý ta. Có ý tứ, lần này thật có náo nhiệt nhìn. Tại chỗ yêu tu nhóm chẳng những không có cảm thấy Tô Bạch lỗ mãng, ngược lại lớn nhiều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Yêu tộc tôn sùng sức mạnh, tôn kính dũng giả. Già Thiên vừa mới ngôn ngữ đã gần như vũ nhục, Tô Bạch xem như Lục Cửu đệ tử nếu không phản ứng chút nào, mới có thể để cho người ta xem nhẹ. Bây giờ hắn chủ động đề nghị so tài, mặc kệ thắng bại như thế nào, phần dũng khí này đầu tiên là giành được không thiếu yêu tu âm thầm gật đầu. Già Thiên bản thân cũng là rõ ràng sức sở, rõ ràng không ngờ tới Tô Bạch sẽ như thế trực tiếp đưa ra khiêu chiến. Hắn trên miệng nói rất cuồng vọng, trong lòng đối với vị kia kiếm tu Lục Cửu kỳ thực còn có mấy phần kiên kỵ. Hắn nhãn châu xoay động, lập tức nghĩ tới mấu chốt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt, ngươi muốn cùng ta đấu thủ? Can đảm lắm, bất quá, chỉ là hóa thần sơ kỳ, bản hoàng tử vốn khinh thường tại ra tay, nhưng đã ngươi khăng khăng kèm đòn, bản hoàng tử thành toàn ngươi chính là. Hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh đề cao, bảo đảm toàn trường đều có thể nghe rõ, nhưng mà, luận bàn đấu pháp, thần thông không có mắt. Nếu là bản hoàng tử nhất thời thu tay lại không bằng, làm ngươi bị thương nặng, hoặc ngươi không cẩn thận bỏ mạng tại chỗ, cái kia chẳng trách người bên ngoài. Cần trước đó nói rõ, đây là ngươi ta tự nguyện giao đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời, sau đó bất luận kẻ nào bất đắc dĩ đây là từ truy cứu trả thù. Ngươi có thể đại biểu sư tôn ngươi, lập xuống ngày hẹn. Hắn đây là muốn đem khả năng hậu hoạn tức Lục Cửu sau đó trả thù sớm phá hỏng. Chỉ cần Tô Bạch trước mặt mọi người đáp ứng, cho dù hắn thật ở trong tỷ đấu thất thủ giết Tô Bạch, trên lý luận Lục Cửu cũng không thể công khai trả thù, nếu không thì là vi phạm ước định, đối lý trước đây. Tô Bạch nghe vậy, khoe miệng cái kia xóa cười nhạt tựa hồ sâu hơn một chút, hắn không chút do dự gật đầu một cái, âm thanh thanh tích bình ổn, cái này hiển nhiên đã Tô Mỗ chủ động mời dạy, tất nhiên là tự nguyện gánh chịu hết thể kết quả. Chư vị tại chỗ đạo hữu đều là chứng kiến, trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, đều do Tô Mỗ một người gánh chịu, cùng gia sư không quan hệ, càng sẽ không sau đó gây hấn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là tam hoàng tử ngươi xảy ra ngoài ý muốn, Thiên Bằng hoàng triều bên kia cần phải cũng là như thế à? Chương 671 dưới mặt đất sân thí luyện chương 671 dưới mặt đất sân thí luyện trường trưởng sau Già Thiên nguyên bản tiêu căng biểu lộ hơi chậm lại, khí tức đều trở ngại mấy mắt. Có ý tứ gì? Tiểu tử này, chẳng lẽ là thật sự cho rằng hắn một cái hóa thần sơ kỳ, có thể thương tổn được ta cái này hóa thần hậu kỳ thiên bằng hoàng tử. Quả thực là chuyện cười lớn. Một cô bị khinh thị lửa giận hỗn hợp có hoang đường cảm giác xông lên đầu, Gia Thiên lúc này cười lạnh một tiếng, tự nhiên như thế. Bản hoàng tử nhất ngôn cửu đỉnh. Chư vị ở đây đồng đạo đều có thể làm chứng. Trận chiến này, sinh tử tư mệnh, thành bại tại ngày, vô luận kết quả như thế nào, tất cả cùng người khác không liên quan, lại càng không phải muộn thu nợ nần. Ánh mắt của hắn như ương chim cắt giống như nhìn chằm chằm Tô Bạch, phàm phất đã thấy đối phương thảm bại quỳ dưới đất bộ dáng, như thế nào, bây giờ biết sợ. Muốn đổi ý còn kịp, quỳ xuống cho bản hoàng tử dập đầu ba cái, thừa nhận nhân tộc đều là run rế, bản hoàng tử có thể tha cho ngươi mạo phạm tội. Tô Bạch trên mặt cái kia xóa nụ cười nhàn nhạt chưa từng thay đổi, đang chờ mở miệng lần nữa xác nhận, trong đầu lại vang lên Tam Tiền mang theo một tia ân cần truyền âm, Tô Bạch, Gia Thiên, kẻ này mặc dù cuồng vọng, nhưng có thể bị Thiên Bằng Hoàng Triều lập làm Tam Hoàng tử, tuyệt không phải người tầm thường. Hắn người mang Thiên Bằng Hoàng tộc tinh thuần huyết mạch, đối với phong chi pháp tắc cảm ngộ cực sâu, tốc độ bay vô song, công kích lăng lệ như liệt thiên chi nhận, lại trên thân tất có trọng bảo hộ thân. Người tuy là lục cửu tiền bối cao túc, nhưng dù sao tu vi chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Trận chiến này, ngươi nhất định phải đánh. Nếu chỉ là vì tranh tức giận nhất thời, ta có thể nghĩ cách hòa giải. Tô Bạch nghe ra được Tam Tiền là ý tốt, nhưng hắn tự có tính toán. Truyền âm trả lời, đa tạ Tam Tiền tộc trưởng nhắc nhở. Chỉ là, hắn làm lục gia sư, luôn từ ác độc, trận chiến này đã không phải đánh nhau vì thể diện, liên quan đến sư môn tôn nghiêm, hôm nay như lui, ta Tô Bạch dùng cái gì đặt chân? Gia sư còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trận chiến này không thể tránh né. Tam Tiền trầm mặc một cái chớp mắt, truyền âm trả lời, được chưa? Ta đã hiểu. Nếu như thế, ngươi nhất thiết phải chú ý, ta biết trông nom giữa sân, tận lực bảo đảm ngươi chu toàn. Kết thúc truyền âm, Tam Thiền thân hình thoát một cái, đã đi tới sân thí luyện trung ương trên đất trống. Hắn nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, tất nhiên hai vị đã quyết định tại hồ thoại hội bên trên luận bàn tranh tài, ta cái này chủ nhà, liền không thể đổ cho người khác, vì hai vị làm chứng, đối với cái này, hai vị có gì dị nghị không? Tô Bạch cùng Già Thiên gần như đồng thời lắc đầu, không dị nghị. Hảo. Tam Thiền gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn giơ tay khẽ bổ, một cái khắc họa lấy phức tạp hồ văn, phát ra không gian ba động cổ pháp quyển trục xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem hắn lăng không bày ra, trong quyển trục đường vân trong nháy mắt bị kích hoạt, tản mát ra mịt mở thanh quang. Nơi đây chính là ta Xích Diễm Hồ tộc trang viên, không gian có hạn, lại tại Phật đều trọng địa, không nên buông tay buông chân. Tam Thiền giải thích, đồng thời trong tay pháp quyết biến ảo, đây là tộc ta dưới đất mở cỡ nhỏ thí luyện không gian, xâm nhập lòng đất, kiên cố dị thường, đủ để tiếp nhận hóa thần tu sĩ đấu pháp dư ba, hai vị mời vào bên trong, mới có thể thỏa thích thi triển. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, quyển trục thanh quang đại thịnh, ở trước mặt mọi người bắn ra một cái đường kính hẹn ba trượng, biên giới như là sóng nước nhộn nhạo ổn định vòng sáng. Vòng sáng nội bộ cảnh tượng mơ hồ có thể thấy được một mảnh bao la u ám không gian. Chính hợp ý ta. Gia Tiên sớm đã chờ đến không nhịn được, nghe vậy cười một tiếng dài, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, siêu mà một chút liền chui vào vòng sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Bạch hơi cảm giác một chút cái kia vòng sáng chuyển đến ổn định không gian ba động, xác nhận không quá mức cảm bấy sau, cũng sẽ không do dự, hướng Tam Thiền khẽ gật đầu, phiêu nhiên đầu nhập vòng sáng bên trong. Các vị đạo hữu, nếu có hứng thú quan chiến, cũng có thể hộ tống tiến vào. Tam Thiền đối với trung quanh chưa khởi hành các tân khách nói, này đồ bên trong không gian đầy đủ, còn có phòng hộ cấm chế ngăn cách quan chiến khu vực, có thể bảo đảm chư vị không nhận tác động đến. Tô Bạch cháu lớn đấu chiến, lão phu tự nhiên phải đi cổ động trợ uy, há có thể bỏ lỡ. Kim Giác thứ nhất hưởng ứng, âm thanh to, hắn hướng Tam Thiền chắp tay, liền sải bước đi hướng vòng sáng, thân thể khôi ngô không có vào trong đó. Có Kim Giác dẫn đầu, còn lại yêu tu cũng nhao nhao khởi hành. Trận này từ lục cựu đệ tử đối chiến thiên bằng hoàng tử vượt giới vượt cấp chi chiến, mánh khóe mười phần, ai cũng không muốn bỏ qua. Lần lượt từng thân ảnh hóa thành lưu quang, tiếp nhị liên tam đầu nhập vòng sáng. Huyết nhãn cái kia mặt mũi tái nhợt bên trên, huyết đồng hơi hơi chuyển động, tựa hồ cân nhắc một chút, cuối cùng cũng hóa thành một tia như có như không khói đen, bay vào vòng sáng. Huyền băng quanh thân hàn khí lĩnh vực hơi thu, nàng chậm rãi đứng dậy, dưới chân ngưng kết ra một đóa băng liên, nâng nàng bay về phía vòng sáng, những nơi đi qua, không khí lưu lại nhàn nhạt vết xương. Lưu mộng cái kia mờ ảo thân ảnh càng là giống như dung nhập quang ảnh, lặng yên không một tiếng động liền đã ở vòng sáng bên trong lần hiện. Trong nháy mắt, trang viên ven hồ hồ thoại hội sân bãi trở nên trống rỗng, chỉ còn lại vài tên Xích Diễm hồ tộc hộ vệ cùng người phục vụ hai mặt nhìn nhau. Tam Thiền là cái cuối cùng tiến vào. Hắn phất tay đem lơ lửng quyển trục cũng thu hút trong tay, lập tức một bước vào vòng sáng. Vòng sáng sau khi hắn vào cấp tốc co vào, ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Một bên khác, Tô Bạch chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lưu chuyển, không gian hơi hơi và mèo, sau một khắc liền đã cước đạp thực địa. Một cỗ trầm trọng vững chắc khí tức đập vào mặt. Hắn cấp tốc đem nguyên thần chi lực trải rộng ra, trong nháy mắt nắm giữ mảnh không gian này tình hình chung. Đây là một cái cực kỳ rộng lớn không gian dưới đất, hiện lên bất quy tắc hình bầu dục. Thô sơ giản lược tính ra, dài nhất đường kính vượt qua vạn trượng, độ cao cũng có ngàn trượng trở lên, có thể xưng một tòa khổng lồ dưới mặt đất quảng trường. Đỉnh chót cũng không phải là tầng nham thạch, mà là một loại nào đó tản ra nhu hòa bạch quang, tương tự nhân tạo bầu trời cấm chế, cung cấp ổn định chiếu sáng. Dưới chân là đi qua pháp lực nhiều lần rèn luyện, cứng rắn màu nâu đen như sắt nham thổ, mơ hồ có thể thấy được củng cố trận văn mạch lạ. Nơi đây cũng không phải là bí cảnh đầu tiên, mà là một chỗ dựa vào chân thật thực chất kết cấu, lấy đại thần thông mở đồng thời cố hóa đi ra ngoài cự hình tầng hầm. Bởi vì chôn sâu lòng đất, bản thân liền thừa nhận đến từ phía trên tầng nham thạch áp lực khủng bố, khiến cho nơi này không gian kết cấu dị thường củng cố. Bốn phía vách đá đồng dạng đi qua đặc thù xử lý, hiện đây rậm rạp chẳng chịt gia cố, hút năng, bán ngược chờ hợp lại cấm chế, lập loè như kim loại ám trầm lộng lẫy. Chính như Tam Thiền nói tới, ở đây đúng là chuyên môn dùng tu sĩ cấp cao luận bàn thí luyện hy vọng nơi trốn. Bây giờ, Tô Bạch cùng Già Tiền đã phân cách tại thí luyện tràng hai đầu, xa xa tương đối. Mà trước một bước tiến vào đông đảo quan chiến yêu tu, thì xuất hiện tại thí luyện bên sân duyên một vòng rõ ràng lên cao, đồng thời bị một tầng màu đỏ nhạt trong suốt màn sáng bao phủ hình khuyên quan chiến đài trên. Màn sáng vừa có thể ngăn cách trong tràng năng lượng xung kích, lại không ảnh hưởng ánh mắt cùng thần thức quan sát. Tô Bạch ánh mắt cấp tốc đảo qua quan chiến đài, dễ dàng liền phong tỏa huyết nhãn, Huyền Băng, Lưu Mộng ba người vị trí. Mỗi người bọn họ chiếm cứ một chỗ tầm mắt không tệ vị trí. Nhìn thấy bọn hắn quả nhiên đều đi vào quan chiến, trong lòng Tô Bạch hơi hơi buông lỏng, xem ra đã thành công đưa tới hứng thú của bọn hắn. Ông nhỏ nhẹ tiếng xé gió bên trong, Tam Thiền thân ảnh xuất hiện tại thí luyện trên sân khoảng không, vừa vặn ở vào Tô Bạch cùng Gia Thiên liên tuyến bên trong đường vuông góc vị trí. Trong tay hắn bộ kia quyển trục đã thu hồi, ánh mắt đảo qua phía dưới rằng có hai người, âm thanh tại pháp lực ra chỉ rõ ràng truyền khắp toàn bộ thí luyện không gian, đã vào này sân thí luyện, quy tắc lập lại một lần, luận bàn tranh tài, điểm đến là dừng bị tốt, nhưng quyền cước không có mắt, thần thông khó lường, các ngươi đã lập xuống sinh tử tự phụ ước hẹn, ta liền không còn quên nhiều. Hắn thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía hai người, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, phải chăng xác định mở ra lần này luận bàn? Bây giờ ra khỏi, còn không tính là muộn. Gia Thiên sớm đã không kịp chờ đợi, nghe vậy không kiên nhẫn phất phất tay, Tam Thiền tộc trưởng, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Nhanh chóng bắt đầu chính là, bản hoàng tử đã đợi không bằng muốn dạy dạy cái này nhân tộc tiểu tử, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tô Bạch sắc mặt bình tĩnh, hướng trên không Tam Thiền hơi hơi chắp tay, làm phiền Tam Thiền tộc trưởng chủ trì, Tô Bạch không dị nghị, tùy thời có thể bắt đầu. Tam Thiền thấy hai người tâm ý đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn gật đầu một cái, hảo. Đã như vậy, trận chiến này từ ta Xích Diễm Hồ tộc Tam Thiền công chứng. Thắng bại có phán, hoặc một phương chịu thua, hoặc sáng lộ ra mất đi chiến lực, hoặc thoát ly sân thí luyện phạm vi, tức là kết thúc. Nếu xuất hiện nguy cơ sinh tử, ta biết xem tình huống nếm thử thăm ra, nhưng chưa hẳn có thể kịp thời ngăn cản, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lần nữa cất cao, rời xa khu vực trung tâm, đồng thời giơ cao tay phải lên, song phương chuẩn bị, quan chiến đài trên, tất cả yêu tu đều nín thở ngưng thần, ánh mắt sáng quắc. 3, 2, giữa sân bầu không khí ngưng kết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 1, Tam Thiền tay phải đột nhiên buông xuống, âm thanh đột nhiên cất cao, khai chiến. Chương 672 ngũ sắc kiếm quang, không có gì không soát. Chương 672 ngũ sắc kiếm quang, không có gì không soát. Chương trước một lúc trưởng sau nhận lấy cái chết. Tam Thiền khai chiến âm cuối chưa hoàn toàn tiêu tan tại thí luyện tràng trong không khí, sớm đã xúc thế đai phát giả thiên liền đã quát chói tai lên tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Hắn muốn lấy thế xét đánh lôi đình nghiền nát cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc tiểu tử, ở dưới con mắt mọi người lập uy. Lệ. Một tiếng sắc bén kiêu ngạo, phản phất có thể mặc kim nứt đá bằng mình từ giả thiên trong cổ bắn ra. Sau lưng của hắn trong nháy mắt ngưng kết mà thành màu vàng kim nhạt nửa trong suốt cánh chim đột nhiên mở ra đến cực hạn, mỗi một cây lông vũ đều biết tích có thể thấy được, biên giới lưu chuyển cắt chém không gian hàn mang. Hai cánh cũng không phải là đứng im, mà là lấy một loại huyền ảo tần suất cao tốc rung động, khuấy động bên trong sân thí luyện vốn là mỏng manh không khí. Bí thuật thần thông, Hoàng Kim Phong Bạo. Theo giả thiên hai cánh hung hăng hướng về phía trước một phiến. Vâng. Vô cùng vô tận pháp lực màu vàng nhạt tuôn trào ra, cũng không phải là đơn giản gió lốc, mà là tại bay ra trong nháy mắt liền cùng hắn cảm ngộ phong chi pháp tác sinh ra kịch liệt của mình. Trong nháy mắt tạo thành một đạo núi liền đất trời, đường kính vượt qua mấy trăm trượng, hoàn toàn do cuồng bạo kim sắc gió lốc tạo thành tử vong long quấn, hướng về ngoài mấy trăm trượng Tô Bạch gào thét bao phủ mà đi. Cái này phong bạo những nơi đi qua, hướng rắn mặt đất như sắt bị dễ dàng cày mở rãnh sâu, nhỏ vụn hòn đá vừa mới tiếp xúc phong bạo bên dưới, liền bị ẩn chứa trong đó vô số cao tốc xoay tròn, sắc bén vô song pháp tắc phong nhận cắt chém thành nhỏ nhất bụi, lập tức bị triệt để chôn bụi. Phong bạo nội bộ, kim quang chói mắt, ánh mắt cùng thần thức đầu nhập trong đó đều tựa như muốn bị xoắn nát. Khi tức mang tính chất hủy diệt để cho quan chiến đài trên không thiếu hóa thần hậu kỳ yêu tu đều sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui lại nửa bước. Đây là thiên bằng hoàng tộc dùng nó ngang ngược yêu giới chiêu bài sát phạt thần thông một trong, nhất thiết phải đối với đặc định phong chi pháp tắc có cực sâu cảm ngộ mới có thể thi triển. Bình thường hóa thần tu sĩ, nếu không có cường lực hộ thân pháp bảo hoặc đặc thủ phòng ngự thần thông, bị cuốn vào cái này hoàng kim phong bạo bên trong, chỉ sợ sống không qua ba hơi, liền sẽ nhục thân bị cái kia vô cùng bất nhập, sắc bén đến cực điểm pháp tắc phong nhận triệt để phân giải. Tô Bạch đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt phân tích đạo này hoàng kim phong bạo bên trong ẩn chứa pháp tắc cường độ. Phong chi pháp tắc cảm ngộ độ, ước chừng tại 4 năm trở lên, cảm ngộ độ rất cao. Lấy hóa thần hậu kỳ tu vi thôi động thần thông như vậy, uy lực chính xác không tầm thường, khó trách không coi ai ra gì như thế. Trong lòng Tô Bạch trong nháy mắt phải ra phán đoán, đối với giả thiên thực lực có rõ ràng hơn nhận thức. Kẻ này khoảng cách đụng chạm đến hóa thần đỉnh phong cánh cửa, pháp tắc cảm ngộ độ 50, đã không xa, tại trong hóa thần hậu kỳ tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Thiên bằng nhất tộc tại trên phong chi pháp tắc tạo nghệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này hoàng kim phong bạo cuồng bạo bên trong ẩn hàm trật tự, sức công phạt cực kỳ tập trung. Quan chiến đài trên, một vị xuất thân thập đại yêu quốc, kiến thức rộng hóa thần đỉnh phong yêu tu nhịn không được thấp giọng tán thưởng, ánh mắt khóa chặt giữa sân. Vừa ra tay chính là sát chiêu, cái này Tô Bạch không biết muốn thế nào ứng đối. Nếu ngăn không được đợt tấn công thứ nhất, chỉ sợ tiếng nói của hắn không rơi, giữa sân dị biến nảy sinh. Tô Bạch cuối cùng động, hắn cũng không lui lại, cũng không né tránh, chỉ là nâng tay phải lên, năm ngón tay thư giãn, hướng về phía hư không nhẹ nhàng phất một cái. Chanh, 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 chanh. Năm đạo màu sắc khác nhau, lại đồng dạng réo rắt hùng dũng kiếm minh gần như đồng thời vang lên. Đỏ, vàng, kim, thanh, Lam năm đạo rực rỡ lưu quang từ Tô Bạch trong tay áo nối đuôi nhau bay ra, trên không xoay tròn, hóa thành năm chuôi hình thái cổ pháp, phong mang nội liễm lại tâm lực kinh người bảo kiếm, trôi nổi tại Tô Bạch trước người chìm chìm nổi nổi. Trên thân kiếm, phân biệt lượn lờ tinh thuần vô cùng hỏa, thổ, kim, mộc, thủy ngũ hành pháp tắc khí tức, lẫn nhau hô ứng, ẩn ẩn cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Chính là năm chuôi phẩm chất cực cao hậu thiên linh bảo cấp phi kiếm. Cái này 30 trong năm, Tô Bạch góp nhặt không thiếu linh bảo trường kiếm, bản tôn bên này, tự nhiên cũng góp đủ một bộ lấy cung cấp thường ngày sử dụng. Chỉ là thường ngày Tô Bạch dùng sát thần kiếm càng nhiều. Hôm nay đối mặt kẻ này, vừa mới vận dụng năm chuôi bảo kiếm, đủ thấy cường thế hơn tứ chuyển lớn ngũ hành kiếm trận, y đồ miểu sát kẻ này. Lấy linh bảo làm dẫn, pháp tác làm cơ sở. Hắn muốn bày trận. Có mắt sắc yêu tu kinh hô. Tô Bạch ánh mắt trầm tĩnh, tâm niệm cùng kiếm ý hợp nhất. Tứ chuyển, lớn ngũ hành kiếm trận. Ông. Năm chuôi linh bảo phi kiếm ứng thanh mà động, cũng không đâm thẳng phong bạo, mà là y theo một loại nào đó huyền ảo vô cùng quy tích, trong nháy mắt bay vụt đến Tô Bạch quanh người năm cái đặc biệt phương vị. Thân kiếm hào quang tỏa sáng, năm đạo màu sắc thuần khiết, ngưng luyện đến mức tận cùng ngũ hành pháp tắc cổ sáng từ kiếm nhạy bén phóng lên trời. Ngũ sắc cổ sáng cũng không phải là cô lập, tại dâng lên mấy mắt, liền bị Tô Bạch lấy vạn hóa kiếm đạo ý chí cương ép quán thông, vậy, dung hợp. Vô số chi tiết, ẩn chứa kiếm đạo phong mang cùng ngũ hành sinh khắc lý lẽ pháp tắc sợi tơ tại cổ sáng ở giữa điên cuồng lan tràn, xen lẫn. Trong mấy mắt, liền tại Tô Bạch ngoài thân 10 triệu chỗ, cấu tạo trở thành một tòa quang hoa lưu chuyển tản mát ra làm người sợ hãi bàng bạc uy áp ngũ sắc lập thể kiếm trận hư ảnh. Kiếm trận xoay chậm chậm, ngũ sắc quang hoa luân chuyển không ngừng. Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn qua lại, tự thành một phương thế giới pháp tắc, đem Tô Bạch một mực bảo hộ ở trung tâm. Xuất hiện là ngũ sắc kiếm quang, không là càng đầy đủ kiếm trận. Kim Giác đỗng nhiên từ quan chiến đài trên chỗ ngồi đứng lên, trung đồng con mắt lớn trừng tròn xoe, kích động đến âm thanh đều có chút phát run. Chính là loại cảm giác này. Trước đây Lục Cửu nói hưu chính là lấy cỡ này huyền diệu kiếm trận, dễ dàng phá vỡ lao phu kim thạch lĩnh vực. Cái này Tô Bạch quả nhiên hết Lục Cửu nói hưu chân truyền. Kiếm trận này mặc dù lộ ra non nớt, quy mô cùng uy lực kém xa Lục Cửu nói hưu như vậy mênh mông, nhưng thần vận đã cố. Đợi một thời gian, hẳn là lại một tôn kiếm đạo tự phách. Tại vô số đạo hoặc ngưng trọng hoặc ánh mắt tò mò chăm chú, cái kia bị thiên diệt địa hoàng kim phong bạo cuối cùng hung hăng đụng phải xoay chậm chậm tứ chuyển lớn ngũ hành kiếm trận. Suy suy suy, cuồng bạo phong bạo cắt chém tại ngũ sắc lưu chuyển kiếm trận màn sáng phía trên, phát ra rợn người sắc bén tiếng ma sát, tóe lên vô số pháp tắc hỏa hoa. Phong bạo điên cuồng xoay tròn, đè ép, xé rách, tính toán tìm được kiếm trận bạc nút điểm, đem hắn tính cả nội bộ người cùng một chỗ xoắn nát. Thế nhưng nhìn như đơn bạc màn ánh sáng, lại giống như thế gian cứng rắn nhất vừa dày vừa nặng che chắn. Ngũ hành chi lực tại kiếm trận thống ngự phía dưới, hoàn mỹ phối hợp, sinh sôi không ngừng. Mặc cho ngoại vi hoàng kim phong bạo như thế nào tàn phá bừa bãi gào thét, kiếm trận màn sáng chỉ là hơi hơi nộn nhạo lên gợn sóng, quang hoa tốc độ lưu chuyển hơi nhanh mấy phần, liền đem tất cả công kích hóa giải thành vô hình, vững như bàn thạch. Tô Bạch đứng ở chính giữa kiếm trận, tay áo đồng bền, thần sắc bình tĩnh, thậm chí có rảnh sửa sang bị phong bạo phía trước khí lưu thổi loạn thái dương, tựa hồ bên ngoài cái kia đủ để diệt sát hóa thần hậu kỳ kinh khủng phong bạo, chỉ là một hồi hơi lớn chút gió nhẹ. Làm sao có thể? Che ngày trên mặt nhe răng cười triệt để ngưng kết, trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn một thức này hoàng kim phong bạo uy lực như thế nào, chính hắn rõ ràng nhất. Bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cho dù có thể đỡ, cũng tuyệt không có khả năng ung dung thoải mái như thế, ít nhất phải hao phí đại lượng pháp lực, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử, cũng chỉ là bố trí xuống một cái kiếm trận, liền đứng tại chỗ không núp đích, liền bình yên vô sự. Một cô bị khinh thị lửa giận hỗn hợp có mơ hồ bất an xông lên đầu. Trong mắt Già Thiên tàn khốc càng đậm, đột nhiên cắn răng, thể nội hùng hồn pháp lực lại không giữ lại, giống như vỡ đê giang hà giống như mãnh liệt tuôn ra, quan chú đến sau lưng kim sắt hai cánh bên trong. Phá cho ta! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh điên của gỗ, thậm chí bản thể đều hóa ra bộ phận thiên bằng chân hình hư ảnh, gia trì thần thông. Cái kia hoàng kim phong bạo uy lực đột nhiên tăng, màu sắc từ vàng nhạt chuyển thành chói mắt xích kim sắc, thể tích lần nữa bành trướng, phong nhận càng thêm dày đặc sắc bén, tốc độ xoay tròn bạo tăng, phát ra quỷ khóc thần hào một dạng rít lên, cơ hồ đem toàn bộ sân thí luyện khu vực trung tâm hoàn toàn nuốt hết. Cùng bạo năng lượng loạn lưu xung kích đến quan chiến đài phòng hộ màn sáng đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Cũng chỉ có sao như thế? Liền tại đây phong bạo uy lực đạt đến đỉnh phong nháy mắt, Tô Bạch cái kia bình tĩnh gần như hở hững âm thanh, xuyên đấu phong bạo gào thét, rõ ràng chuyển vào Già Thiên trong hai. Ngươi! Già Thiên khí tức đống nhiên cứng lại, tâm thần kịch chấn. Đối phương lại còn có thể ung dung như thế nói lời nói. Như vậy Tô Bạch hơi hơi ngước mắt, ánh mắt xuyên thấu xích kim sắc cuồng bạo phong tường, tinh chuẩn phong tỏa ngàn trượng bên ngoài, đang toàn lực thôi động thần thông Già Thiên. Tô Bạch ngữ khí vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, đến phía ta. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tô Bạch tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng về trước người hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Vốn chỉ là bị động phòng ngự, xoay chậm chậm tứ chuyển lớn ngũ hành kiếm trận, trận quang hoa đại thịnh. Vờn quanh Tô Bạch màn ánh sáng năm màu đống nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, khuyết trương, giống như một cái bị thổi tăng quang cầu, ngạnh sinh sinh đem kề sát hắn tàn phá bừa bãi xích kim sắc phong bạo hướng ra phía ngoài đẩy ra mấy trăm trượng khoảng cách. Ngay sau đó, bành trướng kiếm trận màn sáng chợt hướng vào phía trong có vào, ngưng kết. Ngũ hành quang hoa lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ điên cuồng hội tụ, áp xúc, dung hợp. Vẹn vẹn một phần ngàn mấy mắt, tất cả quang mang đều thu lại, ngưng tụ vào Tô Bạch hướng trên đỉnh đầu, hóa thành một thanh vẹn vẹn có trăm trượng độ dài, lại ngưng thực giống như vật thật, toàn thân lưu chuyển hỗn độn ngũ sắc quang hoa, tản mát ra chém chết vật vẩn, kết thúc hết thể kinh khủng kiếm ý cử kiếm. Trên thân kiếm, đỏ, vàng, trắng, thanh, lam ngũ sắc quang hoa như cùng sống vật giống như chậm rãi chạy xuôi, giao dung, chỉ có mũi kiếm chỗ, một điểm hàn mang, sáng chói mắt, phảng phất có thể cắt ra thế gian hết thảy pháp tắc cùng vật chất. Chạm. Tô Bạch trong miệng khẽ nhả một chữ. Siêu. Không có kinh thiên động địa tiếng xé gió, cái kia ngũ sắc cự kiếm phảng phất đột phá không gian gò bó, từ Tô Bạch đỉnh đầu biến mất mấy mắt, liền đã xuất bây giờ giả thiên hướng trên đỉnh đầu. Mang theo một loại không thể tránh né ý vị, hướng về bị hoàng kim phong bạo vòng quanh giả thiên, vô thanh vô tức chém xuống một cái. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian lưu lại một đạo nhỏ xíu, thật lâu không cách nào di hợp vết nước màu đen. Cái kia cùng bạo xích kim sắc phong bạo, tại trên cự kiếm rơi xuống con đường, giống như dao nóng cắt vào mỡ bò, lặng yên không một tiếng động liền hướng hai bên tách ra, chôn bụi, lại không thể ngăn cản hắn một chút. Cái gì? Giả thiên con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, sợ hãi vô ngần giống như băng lãnh nước biển, trong nháy mắt che mất tinh thần của hắn. Chí mạng kia cảm giác nguy cơ là rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế, viễn siêu hắn đời này kinh nghiệm bất kỳ lần nào sống chết trước mắt. Hắn đường đường hóa thần hậu kỳ thiên bằng hoàng tử, vậy mà từ một cái hóa thần tu sĩ sơ kỳ trong một kiếm này cảm nhận được rơi xuống bóng tối, sống chết trước mắt, Giả thiên thể hiện ra xem như thiên kiêu quyết đoán. Hắn gào thét một tiếng, thể nội thiên bằng huyết mạch triệt để sôi trào, sau lưng hai cánh tính cả cái kia xích kim sắc phong bạo điên cuồng cuốn ngược mà quay về, không còn công kích mà là tầng tầng lớp lớp cao tốc xoay tròn lấy bao khỏa hướng tự thân. Đồng thời hai tay của hắn kết ấn, phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập trong gió, đem tự thân đối với phong chi pháp tắc toàn bộ cảm ngộ cùng pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong đó. Thần thông thiên bằng kén vàng, một cái đường kính vượt qua 10 trượng, hoàn toàn do ngưng luyện đến mức tận cùng xích kim sắc phong hệ pháp tắc cùng huyết mạch năng lượng tạo thành kén lớn, trong phút chốc hình thành, đem Giả thiên một mực bảo hộ ở trong đó. Kén lớn mặt ngoài vô số chi tiết kim sắc phong văn di động, tạo thành hai cái sinh động như thật, làm dương cánh hộ vệ hình dáng thiên bằng hư ảnh, tản mát ra bền chắc không thể gãy khí tức. Đây là thiên bằng nhất tộc tối cường phòng ngự thần thông một trong, hao hết bản nguyên mới có thể thi triển. Ầm ầm, ngũ sắc cự kiếm chém rụng. Đầu tiên cùng kén lớn tiếp xúc là kia đôi từ pháp tắc ngưng kết, rất sống động thiên bằng che chở hư ảnh. Giang giác, vẹn vẹn rằng có không đến một hơi, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cặp kia ẩn chứa Giả thiên đại bộ phận phong chi pháp tắc cảm nộ cùng ý chí che chở, tại ngũ hành luân chuyển, gồm cả sắc bén cùng yên diệt chi lực dưới kiếm phong, giống như yếu ớt lưu ly, ầm vang bạo toái thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, lập tức bị kiếm quang dư ba thôn phệ, tịnh hóa. Mũi kiếm không trở ngại chút nào mà chém vào xích kim sắc kén lớn bản thể phía trên. Suy, càng thêm chói hai ma sát cùng chôn vùi tiếng vang lên. Kén lớn mặt ngoài lưu quang lao nhanh lấp lóe, vô số phong văn điên cuồng du tẩu, tính toán tá lực, phân giải, bắn ngược cái này kinh khủng chẳng kích. Kén lớn hướng vào phía trong lõm, run rẩy kịch liệt, hào quang vàng nóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm. Ngũ hành luân chuyển, kim khắc mộc, gió thuộc mộc đi biến dị, hỏa đốt gió thổi, thổ che phong tức, thủy thấm nguyên gió, mộc tiết gió có thể. Tô Bạch một kiếm này, nhìn như đơn giản nhất trạng, kỳ thực ẩn chứa tự thân cảm ngộ đối với ngũ hành sinh khắc, tuần hoàn qua lại vô thượng kiếm đạo chí lý. Đã tại chi tiết chỗ đặc biệt nhằm vào cái này phong hệ phòng ngự thần thông. Mặc cho kén lớn dễ rủa như thế nào, hắn tạo thành bản nguyên phong chi pháp tắc, đều tại bị ngũ hành kiếm quang cấp tốc phân tích, khắc chế, làm hao mòn, chôn bụi. Vành long long long, chống đỡ không đến ba hơi, đang quan chiến đài vô số đạo ánh mắt hoảng sợ chăm chú, cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy thiên bằng kén vàng cuối cùng không chịu nổi ngũ hành kiếm quang cái kia phảng phất vô cùng vô tận thuộc tính tương khắc rọi rữa. Phát ra một tiếng không cam lòng chu chéo, ầm vang bạo phái. Xích kim sắc phong bạo mảnh vụn hướng bốn phía bắn nhanh, lại bị còn sót lại ngũ hành kiếm quang một quyển, liền biến mất nhị ở vô hình. Đã mất đi tất cả phòng hộ Giả thiên, thân ảnh hoàn toàn bại lộ tại ngũ sắc kiếm quang phía dưới. Trên mặt hắn còn lưu lại cực độ kinh hãi, tựa hồ không thể nào tiếp thu được chính mình tối cường phòng ngự bị dễ dàng như thế phá vỡ sự thật. Hoàng Bét, một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc Tam Thiền sắc mặt kỳ biến, thần tiêu không tốt. Thân hình hắn hóa thành một đạo đỏ thâm ánh lửa, toàn lực hướng về giữa sân phóng đi, đồng thời hai tay cấp bách vùng, một đầu cực lớn liệt diễm hồ ảnh tại trước người của nó ngưng kết, gào thét nhào về phía cái kia rơi xuống kiếm quang, tính toán ngăn cản. Trung quy là chậm nhất tuyến. Chạm phá kén lớn hỗn độn ngũ sắc kiếm quang, thế đi chỉ là thoáng dừng một chút, liền đem Giả thiền cái kia đã cứng ngắc thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Không có kêu thảm, không có nổ tung, chỉ có ngũ hành quang hoa ôn nhu mà tàn khốc mà lưu chuyển, rọi rữa. Màu đỏ ánh lửa đốt hình dạng, màu vàng hậu thổ tán kỳ cốt, màu trắng kim khí nát kỳ thần, thanh sắc một khí tán kỳ hồn, màu lam thủy quang địch hàn ấn. Ngũ hành luân chuyển, không có gì không soát, không có gì không thay đổi. Khi Tam Thiền khống chế liệt diễm hồ ảnh gào thét lúc chạy đến, tại chỗ chỉ còn lại một chút cấp tốc tiêu tan, mất đi tất cả linh tính cho tàn bụi trần, bị kiếm quang cuối cùng mang theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tán, không dấu vết. Giả thiên, vị này thiên bằng hoàng triều tam hoàng tử, hóa thần hậu kỳ yêu tộc thiên tiêu, tính cả nhục thể của hắn, nguyên thần, huyết mạch, pháp bảo, tại cái này tứ chuyển lớn ngũ hành kiếm trận một kích toàn lực phía dưới, đã bị triệt triệt để mà từ thế gian xóa đi, hình thần câu diệt. Tam Thiền liệt diễm hồ ảnh của hụt, có chút mở mịt lơ lửng giữa không trung. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, nhìn xem cái kia phiến trống rỗng, chỉ còn lại một tia yếu ớt ngũ hành ba động lưu lại mặt đất, sắc mặt biến đổi không chắc, cuối cùng hóa thành một tiếng phức tạp thở dài, quay đầu nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh Tô Bạch. Toàn bộ sân thí luyện yên tĩnh như chết. Quan chiến đài trên, tất cả yêu tu, vô luận tu vi cao thấp, xuất thân nơi nào, bây giờ đều tựa như bị giữ lại cổ họng. Khó có thể tin nhìn qua giữa sân cái kia tuấn tú nhân tộc thanh niên, cùng với trước người hắn cái kia chậm rãi tiêu tan, quay về năm chuôi linh kiếm ngũ sắc kiếm quang. Lấy hóa thần sơ kỳ, một kiếm, chẳng hóa thần hậu kỳ thiên bằng hoàng tử, mà lại là gọn gàng như thế, gần như nghiền ép thức chém giết. Lục Cửu đệ tử, Tô Bạch. Cái tên này, tính cả cái kia cực kỳ kinh khủng ngũ sắc kiếm quang, chú định đem in dấu thật sâu khắc ở trí nhớ của bọn hắn, cũng không còn cách nào xóa đi. Chương 673 chiến hậu, Huyền Hải mời bản điện. Chương 673 chiến hậu, Huyền Hải mời bản điện. Chương trước mục trưởng sau Tô Bạch thí chủ, lại cường hãn đến nước này. Quan chiến đài trên, Phật quốc ba vị Phật tử đứng song vai, trong đó lấy Vô Tâm trên khuôn mặt rung động rõ ràng nhất, thậm chí mang theo một tia nghĩ mà sợ may mắn. Hắn vô ý thức sờ lên cổ của mình, phản phất trôi này ngũ sắc cự kiếm vừa mới là lao ra đầu của hắn chém qua. Hôm nay trận này hồ thoại hội Phật quốc ba vị có thụ chú mục Phật tử tất cả chịu tam thiền mời đến. Vốn cho rằng là bình thường thiên tài giao tế, lại không nghĩ mắt thấy kinh tâm động phách như thế, phá vỡ nhận thức một trận chiến. May mắn ban đầu ở Vân Thành, Vân Tăng chưa từng chân chính cùng chi giao ác, kịp thời cúi đầu Vô Tâm thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía giữa sân đạo kia cầm kiếm mà đứng, khí tức đã trở lại bình tĩnh thân ảnh lúc, trong mắt đã không nửa phần kinh thị, thay vào đó là nồng nặc kiên kỵ. Co được giãn được, mới là sinh tồn chi đạo, cái này chính là hắn cái này Phật tử xử thế triết học một trong. Ha ha ha. Hảo. Giết thật tốt. Thống khoái. Cùng Phật tử nhóm phức tạp nỗi lòng khác biệt, Kim Giác lại là không che giấu chút nào mà cất tiếng cười to, thanh trấn bốn tỏa. Hắn dùng sức đuốt bên cạnh một vị quen biết yêu tu bà bay, đập đến đối phương nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy thoải mái cùng đắc ý Tô Bạch cháu lớn. Lão phu đã sớm nhìn ra ngươi không phải vật trong ao. Chiêu này ngũ sắc kiếm trận, mặc dù so sư tôn ngươi Lục Cửu nói hữu cái kia mênh mông biến hóa như thiên cơ kiếm trận còn lộ ra non nớt, nhưng thần vận đã phải 7-8 phần. Đợi một thời gian, hẳn là lại một tôn lệnh thiên hạ tu sĩ sợ hãi đỉnh phong kiếm tu. Thật là danh sư xuất cao đồ, hổ phụ vô quyền tử. Ách, là sư cường đồ cũng dũng. Ha ha ha. Kim Giác lần này không keo kiệt chút nào khen ngợi, triệt để phá vỡ bên trong sân thí luyện tĩnh mịch bầu không khí. Ngay sau đó, quan chiến đài trên vang lên ông ông tiếng nghị luận, từ bàn sơ chấn kinh, cấp tốc chuyển biến làm sợ hãi thán phục, khâm phục. Tô Bạch hôm nay biểu hiện đã không chỉ là Lục Cửu đệ tử háo con này. Hắn lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, chính diện đối cứng đồng thời lấy thế nghiền ép chém giết hóa thần hậu kỳ thiên bằng hoàng tử gia thiên, cho thấy kinh khủng chiến lực, tinh diệu tuyệt luân kiếm đạo tu vi cùng với cái kia làm cho người không thể tưởng tượng nổi pháp tắc thống ngự dung hợp năng lực, đã triệt để chinh phục tại chỗ những thứ này tầm cao khí ngạo yêu tộc các thiên tài. Nếu như nói phía trước bọn hắn đối với Tô Bạch khách khí cùng kết giao chi ý, càng nhiều là hướng về phía sau lưng vị kia thần bí cường đại Lục Cửu cùng với đại biểu luyện đan lợi ích. Như vậy bây giờ, Tô Bạch bản thân đã thu được bọn hắn phát ra từ nội tâm tán thành. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, không có cái gì so tuyệt đối lực lượng càng có thể giành được tôn trọng, nhất là loại này vượt qua cảnh giới hàng rào, phá vỡ thông thường lực lượng tuyệt đối. Từng kia ánh mắt lần nữa tập trung tại trên thân Tô Bạch, trong đó ý vị đã khác biệt. Tìm tòi nghiên cứu vẫn tồn tại như cũ, nhưng càng thêm mấy phần ngưỡng trọng, thậm chí một tia khó có thể dùng lời diễn tả được. Lửa nóng, có thể cùng dạng này thiên tài kết giao, bản thân liền là một loại thực lực tượng trưng, càng có thể mang ý nghĩa tương lai cực lớn tiềm lực cùng cơ duyên. Cho dù là Tô Bạch trọng điểm chú ý ba vị kia mục tiêu, Huyết Nhãn, Huyền Băng, Lưu Mộng. Bây giờ, bọn hắn nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Huyết Nhãn cái kia nguyên bản băng lãnh không sóng huyết đồng bên trong, lướt qua một tia giống như phát hiện con mồi sắc bén tia sáng. Tựa hồ đối với Tô Bạch cái kia ẩn chứa ngũ hành sinh khắc, tựa hồ năng khắc chế vạn pháp kiếm đạo sinh ra một loại nào đó hứng thú, hoặc có lẽ là phiêu chiến muốn. Huyền Băng quanh người cái kia vạn năm không thay đổi hàn khí lĩnh vực, tựa hồ cũng hơi hơi ba động một cái chớp mắt. Lưu Ngọc mờ ảo thân ảnh đang quan chiến bên bàn duyên khẽ đung đưa, tựa như ảo ngộng trên khuôn mặt tựa hồ hiện ra một vòng cực kỳ nhạt, tương tự thú vị cảm xúc gợn sóng. Nàng tựa hồ đối với Tô Bạch cái kia vừa có thể bàng bạc hùng vĩ, lại có thể tinh tế điều khiển ngũ hành kiếm ý cảm thấy yêu kỳ. Giữa sân, Tô Bạch đối với Kim Giác hào sảng tiếng cười cùng phản ứng của mọi người chỉ là khẽ gật đầu thăm hỏi, cũng không toát ra bất luận cái gì kiều căng chi sắc. Hắn thủ đoạn một lần, năm chuôi bảo kiếm hóa thành lưu quang thu hồi thể nội. Cái kia làm người sợ hãi kiếm trận uy áp cũng theo đó thu lại. Hắn quay người, hướng về sắc mặt phức tạp, vừa mới rơi xuống đất Tam Thiền hơi hơi chắp tay, ngựa khí mang theo xin lỗi, Tam Thiền tộc trưởng, xin lỗi. Kiếm trận chi uy, ngũ hành luân chuyển, khí thế dẫn dắt phía dưới, nhất thời không thể hoàn toàn kiềm chế, khiến giả thiên đạo hưu vẫn lạc, nhiễu loạn hồ thoại hội nhà hứng, cũng cho quý tộc thêm phiền toái. Tam Thiền nhìn xem Tô Bạch cái kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia đã sớm bị gió thổi tán, không lưu dấu vết cho tàn. Há to miệng, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng phức tạp thở dài, khoát tay áo, thôi, chuyện này. Ai? Luận bàn tranh tài, sinh tử tự phụ ước hẹn chính là song phương trước mặt mọi người lập xuống, càng có chúng ta tại chỗ chứng kiến. Gia thiên tài nghệ không bằng người, vẫn lạc nơi này, mặc dù làm cho người bóp cổ tay, nhưng cũng chẳng trách người bên ngoài. Thiên bằng hoàng triều bên kia, ta biết lấy xích diễm hồ tộc tộc trưởng thân phận, đứng ra giải thích một chút. Hắn dừng một chút, mở môi khẽ nhúc đích, một đạo chỉ có Tô Bạch có thể nghe thấy truyền âm lặng yên vang lên, ngựa khí nghiêm túc mấy phần, bất quá Tô Bạch, ngươi cần trong lòng hiểu rõ. Thiên bằng hoàng triều nhất tộc coi trọng nhất mặt mũi, ngang tàng hống hách chi danh lan xa. Gia Thiên mặc dù cùng ngươi ước hẹn trước đây, vốn lấy Thiên Bằng Hoàng tộc có thủ tất báo tính tình, chuyện này tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trên mặt nổi có lẽ trở ngại ước định cùng các phương áp lực, sẽ không lập tức đối với ngươi như thế nào, nhưng vụng trộm làm có dễ, thăm dò, thậm chí là không để ý mặt mũi tập sát, đều cần đề phòng. Ngươi tốt nhất mau chóng đem việc này cáo chi sư tôn ngươi Lục Cửu tiền bối, mời hắn cũng có chuẩn bị, nếu có cần, ta Xích Diễm Hồ tộc cũng có thể tại trong quy tắc vì ngươi cung cấp một chút che chở. Tô Bạch nghe vậy, mặt không đổi sắc, trong lòng lại sớm đã có đoán trước, truyền âm trả lời, đa tạ Tam Tiền tộc trưởng nhắc nhở, Tô Bạch đi khác. Chuyện này tự sẽ báo cáo gia sư. Đến nỗi Thiên Bằng Hoàng Triều, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Tam Thiền gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng vẫn đắm chìm tại vừa mới cái kia kinh thiên một trận chiến trong dư vận chúng yêu, cất cao giọng nói, trận chiến này đã xong, kết quả chưa bị rõ như ban ngày. Hồ thoại hội chưa kết thúc, còn xin các vị đạo hữu theo ta trở về trang viên hội trường, rượu ngon món ngon còn ấm, luận đạo giao lưu phương hưng. Nói xong, hắn lần nữa lấy ra cái kia cuốn quyển trụ, pháp lực rót vào, một đạo ổn định vòng sáng truyền tống môn tại thí luyện giữa sân chậm rãi bày ra. Quan chiến yêu tu nhóm nghe vậy, nhao nhao lấy lại tinh thần, có thứ tự mà cấp thân hướng truyền tống môn. Trận này viễn siêu dự chủ chiến đấu kịch liệt, vì tiếp xuống hồ thoại hội tăng thêm vô số đề tài nói chuyện, cũng làm cho bầu không khí trở nên càng thêm vi diệu mà nhiệt liệt. Tô Bạch cũng không chần chờ, thân hình lóe lên, liền không có vào trong vòng sáng. Quang ảnh lưu chuyển, không gian chuyển đổi. Sau một khắc, hắn liền đã về tới Xích Diễm Hồ tộc trang viên cái kia ven hồ hồ thoại hội sân bãi. Ánh nắng chiều vừa vặn bảy xuống, vì đình đài lầu cắt dắt lên một lớp biển vàng, mặt hồ sóng nước lấp loáng, linh trà hương khí cùng điểm tâm điểm hương vẫn như cũ lờ, cùng vừa mới dưới mặt đất sân thí luyện túc sát không khí tạo thành so sánh rõ ràng, dường như đã có mấy lời. Nhưng bầu không khí đã khác biệt. Tô Bạch vừa mới đứng vững thân hình, ba đạo người khoác kim sắc hoặc màu đỏ cà sa, khí tức tinh thuần thâm hậu thân ảnh tựa như cùng hẹn song đồng dạng, cùng nhau mà tới. Chính là Phật quốc ba vị Phật tử, Vô Tâm, Vô Niệm, Vô Tướng. Trong đó lấy Vô Tâm nhất là thân thiện, trên mặt hắn mang theo hỗn hợp có khâm phục cùng thân cận nụ cười, đi đầu chấp tay hành lễ, A Di Đà Phật. Tô Bạch thí chủ, trận chiến ngày hôm nay thật làm cho bần tăng chờ mở rộng tầm mắt. Lục Cửu tiền bối kiếm đạo thông thần, thí chủ hết chân truyền, thanh xuất Vu Lam ở trong tầm tay. Vừa mới bên trong sân thí luyện không tiện quấy rầy, bây giờ trở lại hội trường, bần tăng chờ chuyên tới để chúc mừng, có thể cùng thí chủ bực này tuấn kiệt cùng bạn, quả thật chuyện may mắn. Vô Tâm lời nói khéo đưa đẩy đúng mức, vừa nâng Tô Bạch, cũng giơ lên Lục Cửu, càng kéo quan hệ gần lại. Hai vị khác Phật tử Vô Niệm, Vô Tướng cũng nhao nhao phụ họa, trong ngôn ngữ tràn đầy kết giao chi ý. Tô Bạch mặt mỉm cười, từng cái ứng đối, cũng không lạnh nhạt, cũng không quá đáng sốt ruột. Ngay tại hắn cùng với ba vị Phật tử trò chuyện lúc, một đạo giống như trăng trong nước ảnh giống như mông lung, lơ lửng không cố định nữa ảnh, lặng yên lướt đến phụ cận. Tại ngoài mấy trượng hơi hơi dừng lại, chợt trần, tựa hồ có chút do dự. Tô Bạch khỏe mắt liếc qua sớm đã lướt xem, trong lòng khẽ nhúc nhích, đây chính là hắn chú ý mục tiêu một trong, Ngọc Mô nhất tộc Lưu Động. Nhìn hắn do dự tư thái, rõ ràng có ý định kết giao, nhưng lại trở ngại một loại nào đó thận trọng hoặc chủng tộc thiên tính. Cơ hội chớp mắt là qua. Tô Bạch quả quyết mà đối với ba vị còn tại nhiệt tình nói chuyện với nhau Phật tử ấy náy nở nụ cười, chắp tay nói, ba vị Phật tử, xin lỗi không tiếp được phút chốc, bên kia có vị đạo hữu tựa hồ có việc. Vô Tâm bọn người sững sờ, theo Tô Bạch ánh mắt nhìn, gặp được cái kia mờ ảo huyễn ảnh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đội vàng cười nói, Tô thí chủ xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Chúng ta sau đó lại tự. Tô Bạch gật đầu thăm hỏi, lập tức quay người, mấy bước liền đã đến đạo kia huyễn ảnh phía trước, chủ động chắp tay, thanh âm ôn hòa mà rõ ràng, vị đạo hữu này, nếu Tô mộ đoán không sai, hẳn là đến từ Thận Lâu Nguyên Quốc, xuất thân Mộng Mô nhất tộc Lưu Mộng đạo hữu a. Vừa mới bên trong sân thí luyện nhìn liếc qua một chút, đạo hữu phong thái, làm cho người khó quên. Cái kia phiêu hốt huyễn ảnh tựa hồ bởi vì Tô Bạch chủ động đáp lời mà hơi hơi ngưng lại, lập tức quang ảnh lưu chuyển, cấp tốc trở nên ngưng thực rõ ràng. Mấy hơi thở, một vị khí chất linh hoạt kỳ ảo ôn nhu, thân mang một bạc nhạt bay xa, dung mạo tuyệt lệ lại mang theo không giống người mộng ảo cảm giác nữ tử xuất hiện tại trước mặt Tô Bạch. Nàng khẽ không người, xem như đáp lễ, âm thanh giống như gió phất trung bạc, thanh thúy lại mang theo một tia thiên nhiên trống rỗng, chính là Lưu Mộng, nhân tộc có mây, nghe danh không bằng gặp mặt. Kiếm tu Lục Cửu tiền bối chi danh, cho dù tại ta Thật Lâu Miễn Quốc chi địa, cũng có lưu truyền. Hôm nay nhìn thấy hắn cao độ phong thái, mới biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lời của nàng đã là cực cao khen ngợi. Nàng dừng một chút, tựa hồ không quá quen thuộc như vậy chủ động cùng nhân tộc tu sĩ giao tiếp, nhưng vẫn như cũ đưa tay ra, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một phong lấy kỳ dị ngân sắc sợi tơ gói, mặt ngoài phảng phất có di động mây mù đồ án phong thư. Đây là ta Thật Lâu Miễn Quốc đặc chế Miễn Hải yêu hàm. Lưu Mộng đem phong thư đưa về phía Tô Bạch, giải thích nói, cầm này văn kệ giả, nhưng bị coi là ta Thật Lâu Miễn Quốc hữu hảo khách mời. Xuyên qua quốc cảnh ngoại vi vô tận huyễn hải lúc, có thể miễn chịu đại bộ phận tự nhiên huyễn cảnh áp chế cùng lạc đường phong hiểm, cũng có thể được cảnh nội một chút chủ yếu bộ tộc tất yếu chỉ dẫn cùng nhập trợ. Hoan nên Tô Bạch đạo hữu, cùng với Tôn sư Lục Cửu tiền bối, tương lai nếu có nhàn hạ, nhưng đến ta Thật Lâu Huyễn Quốc du lịch, có lẽ có thể nhìn thấy không giống với ngoại giới. Cảnh trí, Thật Lâu Huyễn Quốc, thập đại yêu quốc bên trong thần bí nhất, tối bài ngoại quốc độ một trong. Hán Cương Vực nghe nói bản thân chính là từ vô số trùng điệp, đan vào cường đại huyễn cảnh cùng không gian thực tế dung hợp mà thành, quỷ dị khó lường, ngoại giới sinh linh tự tiện bảo, thập tử vô sinh. Cho dù là một chút đứng đầu hóa thần tu sĩ, nếu không có thủ đoạn đặc thù hoặc chỉ dẫn, cũng rất dễ mê thất ở đó vô tận huyễn hải bên trong, biến thành ảo cảnh chất dinh dưỡng, vĩnh hằng tù phạm. Cái này phong huyễn hải mời văn kiện không chỉ là một phần mời, càng là một phần qua lại hộ thân phủ. Đại biểu cho Ngọc Mô nhất tộc thậm chí Thật Lâu Huyễn Quốc trình độ nào đó tán thành, hắn giá trị không thấp. Trong lòng Tô Bạch hơi vui, đây chính là hắn mong muốn cơ hội một trong. Thần sắc hắn trịnh trọng, hai tay tiếp nhận cái kia phong xúc tu hơi lạnh, phản phất không có trọng lượng ngân sắc phong thư, thành khẩn nói, đa tạ Lưu Mộng đạo hữu hậu tặng. Này văn kiện chân quý, Tô Bạch nhận lấy thì ngại. Ngày khác nếu có cơ duyên, nhất định bái phòng quý quốc, lãnh hội trong truyền thuyết kia miễn diệu kỳ cảnh. Lưu Mộng gặp Tô Bạch thái độ trịnh trọng, cũng không ý khinh thường, khẽ gật đầu. Hắn trống rỗng trong đôi mắt tựa hồ thoáng qua một tia cực kỳ nhạt hài lòng. Nàng vốn cũng không phải là nói nhiều người, đưa ra mời văn kiện, đặt tới mục đích sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lần nữa trở nên mông lung lay động, giống như bạc màu tranh thủy mặc, dần dần phai nhạt. Cuối cùng lại khôi phục cái kia sợi tại trong hội trường chậm rãi truyền ra giặc, tựa như ảo mộng viễn ảnh trạng thái, phản phất chưa bao giờ ngừng được qua. Tô Bạch cẩn thận đem Huyền Hải mời văn kiện thu vào trong chữ vật pháp bảo, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hội trường. Huyết Nhãn vẫn như cũ độc lập bóng tối, Huyền Băng tính toán lạnh ngực, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng trong lúc vô tình hướng hắn cái phương hướng này liếc qua một mắt. Chương 674 cực âm chi sát chương 674 cực âm chi sát chương trực mục lục trưởng sau so với Huyền Băng cùng với sau lưng Dương Yêu nhất tộc băng thuộc tính pháp tắc, Tô Bạch hiện tại trong lòng xếp ở vị trí thứ nhất khao khát, vẫn là cái kia liên quan đến hắn đại ngũ hành âm dương kiếm trận viên mãn âm dương hai thuộc pháp tắc. Băng chi pháp tắc tuy tốt, lại không phải hiện tại thiết yếu. Tâm niệm cố định, Tô Bạch không do dự nữa. Ánh mắt của hắn lướt qua mấy vị kia còn tại phụ cận bồi hồi, tựa hồ vẫn còn muốn tìm cơ hội bắt chuyện khác yêu tu, cước bộ nhẹ nhàng. Lặng yên im lặng xuyên qua trong hội trường mấy chỗ đang nóng liệt nói chuyện với nhau vòng quan hệ, trực tiếp thẳng hướng lấy chỗ kia tương đối yên tĩnh, tia sáng hơi tối xó xỉnh bước đi. Nơi đó, Huyết Nhãn vẫn như cũ tự mình dựa vào một cây khắc hoa cột trụ hành lang trong bóng râm, phản phất cùng chung quanh ồn ào náo động không hợp nhau. Khi Tô Bạch thân ảnh dừng ở hắn bên cạnh thân ba thước bên ngoài lúc, Huyết Nhãn trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra kinh ngạc. Tô Bạch dừng bước lại, tư thái thong dong, hướng về trong bóng tối thân ảnh hơi hơi chắp tay, vị tiền bối này, mạo muội quấy rầy, nếu Tô Mộ không có nhận sai, thế nhưng là đến từ Thiên Quật Độc Tiên, Huyền Âm bức yêu nhất tộc Huyết Nhãn tiền bối. Huyết Nhãn không có lập tức trả lời, chỉ là dùng cặp kia huyết đồng lặng lặng nhìn xem Tô Bạch. Một lát sau, hắn mới mấy không thể xem kỹ gật đầu một cái, chính là Tô Bạch ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác chạy xuôi mà ra, Huyết Nhãn tiền bối, thực không dám giấu giếm, gia sư biết được Tô Mộ lần này đến đây Phật đều, lượng trước Phật tổ kế vị đại điện hẳn là quần anh hội tụ, các phương kỳ chân dị bảo cũng có thể tùy theo lưu thông, cho nên trước khi đi cố ý giao phó ta một cái nhiệm vụ. Hắn hơi dừng lại, quan sát đến Huyết Nhãn phản ứng, thấy đối phương huyết đồng bên trong lạnh nhạt tựa hồ phai nhạt một phần, ẩn ẩn có lắng nghe chi ý, mới tiếp tục nói, gia sư những năm gần đây nghiên cứu một loại thượng cổ đàn phương, trong đó cần một mực hạch tâm phụ tài, chính là quý bảo địa thiên quật động thiên chỗ sâu đặc hữu cực âm chi sát. Vật này trí âm trí thuần, ngoại giới khó tìm, không biết Huyết Nhãn tiền bối nhưng có biết vật này, hoặc nhưng có phương pháp có thể tìm được một chút. Gia sư nói, nếu có thể cung cấp cực âm chi sát hoặc hắn sắc thực manh mối, hắn nguyện lấy tự tay luyện chế hóa thần đột phá đan xem như trao đổi, tuyệt không keo kiệt. Cực âm chi sát. Huyết Nhãn cái kia tái nhợt không huyết sắc bờ môi khẽ nhúc đích, lặp lại một lần cái danh xưng này. Thanh âm bên trong cuối cùng mang tới một tia gợn sóng, dường như kinh ngạc, lại như là hiểu rõ. Tôn sư Lục Cửu tiền bối, quả nhiên không hổ là đương thời đan đạo đại gia, kiến thức rộng, vật này thật là ta thiên quật động thiên có, lại sản xuất chi địa xâm nhập vạn bức âm quật cực sâu chỗ, hoàn cảnh hiểm ác, sản lượng thưa thất đến cực điểm, cho dù tại tộc ta nội bộ, cũng bèn bèn có số ít cao tầng biết được hắn vị trí xác thực cùng thu thập chi pháp. Ngoại giới đối với cái này vật càng là biết rất ít, tôn sư có thể biết được ngón tay nhập lại mình cần vật này luyện đan. Quả nhiên tầm mắt uyên bác, làm cho người bội phục. Hắn lời nói này, nhìn như đang trần thuật sự thật, kỳ thực bất động thanh sắc nâng Lục Cửu một câu, cũng khía cạnh thừa nhận cực âm chi sắt tồn tại. Cực âm chi sắt chính là thiên quật động thiên ước vạn năm âm khí lắng đọng, kết hợp lòng đất đặc thù nào đó khoáng mạch cùng vô số âm thuộc tính yêu vật tàn hồn đoán nghiệm, tại cực âm chi địa chỗ sâu trải qua 5 tháng dài đằng đẵng vừa mới ngẫu nhiên ngưng kết mà thành năng lượng kỳ dị kết tinh. Hắn tính chất chi âm chí hàn, ẩn chứa một tia là tinh thuần nhất âm chi bản nguyên khí tức, đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp, lĩnh hội âm chi pháp tắc tu sĩ mà nói, chính là vô thượng chí bảo. Có thể tăng lên trên diện rộng cảm ngộ hiệu suất, thậm chí có nhất định tỷ lệ dẫn động âm chi pháp tắc của mình. Nguyên nhân chính là hắn công hiệu nghịch thiên lại sản lượng thưa thớt, mỗi lần tại thiên quật động thiên chỗ sâu có chỗ phát hiện, cũng sẽ ở trước tiên bị mấy bàn tay quyền yêu tộc, nhất là huyền âm bức yêu dạng này âm thuộc tính đại tộc chia cắt hầu như không còn, cực ít có lưu lạc ngoại giới cơ hội. Huyết Nhãn trầm mặc phút chốc, dường như đang cân nhắc. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, cực âm chi sát xác thực bị hy thế kỳ chân, cho dù là ta, trong tay trước mắt cũng không có sẵn hàng tồn. Tô Bạch trên mặt thích hợp lộ ra một tia tiếc nuối. Lại nghe Huyết Nhãn lời nói xoay chuyển, bất quá ta huyền âm bức yêu nhất tộc, xem như thiên quật động thiên chúa tể một trong, đối với cực âm chi sắt nắm giữ ưu tiên quyền phân phối. Lần tiếp theo vạn bức âm quật chỗ sâu nếu có sản xuất, bổn thiếu chủ có thể vận dụng quyền hạn, giữ lại một bộ phận, để mà cùng tôn sư tiến hành trao đổi. Hắn tựa hồ suy tính được có chút chu toàn, tiếp tục nói, đến lúc đó, ngươi có thể đưa tin tại tôn sư, mời hắn tự mình đến đây thiên quật động thiên tộc ta trụ sở. Vừa tới, vật này bàn giao cần đặc thù vật chứa cùng pháp quyết bảo tồn, ngoại nhân khó mà xử lý thích đáng. Thứ hai, tôn sư đích thân đến, cũng lộ ra thành ý, tộc ta trên dưới cũng có thể tận tình địa chủ hữu nghị. Không biết Tô Bạch tiểu hữu ý như thế nào. Nói xong, Huyết Nhãn đưa tay, đầu ngón tay một tia ám hồng sắc pháp lực ngưng kết, cấp tốc phát hóa thành một cái toàn thân giống như huyết sắc thủy tinh điêu khắc thành vi hình con rơi. Cái này con rơi hai cánh thu hẹp, hình thái tinh xảo, nội bộ ẩn ẩn có âm khí lưu chuyển, tản mát ra thuộc về Huyết Nhãn bản nhân đặc biệt khí tức. Đây là bổn thiếu chủ tín vật, ẩn chứa ta một tia bản mệnh khí tức cùng ý chí. Huyết Nhãn đem cái này chỉ huyết sắc con rơi nhỏ tín vật lăng không đưa tới Tô Bạch trước mặt, nắm lệnh này đi tới Thiên Quật Độc Tiên, đến ta Huyền Âm bức yêu nhất tộc bất luận cái gì một chỗ cứ điểm đưa ra. Tự sẽ có người dẫn ngươi yết kiến bổn thiếu chủ. Đến lúc đó, bằng này lệnh, ngươi cùng tôn sư chính là ta Huyền Âm bức yêu nhất tộc châu ngồi khách quý. Trong lòng Tô Bạch nhất định, biết đường dây này xem như sơ bộ liên lụy. Thần sắc hắn trịnh trọng, đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận này mai tín vật, thu vào trong lòng tích đáng cất kỹ. Sau đó Tô Bạch lần nữa hướng Huyết Nhãn vái một cái thật sâu, Huyết Nhãn tiền bối khẳng khái tương trợ, Tô Bạch vô cùng cảm kích. Tình này ý này, nhất định đúng sự thật báo cáo gia sư. Ngày khác nếu có cơ hội, gia sư đích thân đến thiên quật đầu tiên, nhất định không quên tiền bối hôm nay chi tình. Dễ nói. Huyết Nhãn khoát tay áo, huyết đồng bên trong cái kia ti xem kỹ tựa hồ phải đi một chút. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa đưa ánh mắt về phía trong hội trường hư vô chỗ, khôi phục bộ kia di thế độc lập cao ngạo bộ dáng, phản phất vừa rồi lần kia đề cập tới hy thế kỳ chân giao dịch đối thoại chưa bao giờ phát sinh qua. Thành công cùng Huyền Âm bức yêu nhất tộc, nhất là vị này hư hư thực thực cảm ngộ âm chi pháp tắc thiếu chủ thành lập được trực tiếp liên hệ, trong lòng Tô Bạch có chút hài lòng. Hắn đang muốn đưa mắt nhìn sang một bên khác hàn khí lượn quanh Huyền Băng, suy tư mượn cớ nên lấy loại nào tiếp cận vị này xương yêu tộc tiên tiêu. Đúng lúc này, một cỗ mùi thơm ngào ngạt cũng không nồng đậm, mang theo kỳ dị sức mê hoặc cú hương, lặng yên tràn ngập toàn bộ ven hồ hội trường. Cùng với làm bạn, là một hồi như có như không, lay động tiếng lòng tiên nhạc sáo trúc thanh âm, không biết từ chỗ nào vang lên, tự nhiên sáp nhập vào gió đêm cùng trong hồ nước. Hội trường lối vào quang ảnh tựa hồ nhu hòa một cái trước mắt, một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh, bước lười biếng mà ưu nhã bước chân, chậm rãi bước vào. Là Cửu Vĩ. Nàng đã thay đổi vào ban ngày cái kia thân dễ dàng cho hành động trang phục màu đỏ, bây giờ thân mang một bộ lưu vân váy dài màu xanh nhạt trường sa váy, váy lấy ngân tuyến thêu lên như ẩn như hiện Cửu Vĩ hồ văn, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, phảng phất dưới ánh trăng lưu ba. Tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây thật đơn giản bạch ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi tóc nghịch ngậm rủ xuống bên tóc mai, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng ngũ mị. Hắn trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường tất cả ánh mắt, vô luận là nam hay nữ, tu vi cao thấp, đều có một sát na thất thần. Tam Tiễn xem như chủ nhà, phản ứng cực nhanh. Hắn cười ha ha một tiếng, tách mọi người đi ra, âm thanh to mà đề nghị, các vị đạo hữu, rượu ngon món ngon đã qua 3 tuần, luận đạo luận bản cũng có thừa bận. Như thế ngày tốt đẹp lúc, há có thể không ca múa trợ hứng. Đại gia buông lòng tâm thần, múa bên trên một khúc, chẳng phải sung sướng. Lời vừa nói ra, lập tức nhận được không thiếu tính tình sinh động hoặc vốn là chuyên về đạo này yêu tu hưởng ứng. Du dương làn điệu trở nên rõ ràng dứt khoát, tiết tấu cũng vui sướng thêm vài phần. Rất nhanh, trong hội trường liền trống ra một phiến khu vực, có mấy đôi quen nhau yêu tu đã trước tiên bước vào, theo tiếng nhạc nhanh chóng nhảy múa. Yêu tộc chi vũ, không giống nhân tộc như vậy xem trọng trường pháp xáo lộ, càng nhiều là tùy tính dựng lên, thể hiện ra riêng phần mình chủng tộc cùng thiên phú đặc điểm, có một phen đặc biệt nguyên thủy ngỗ ngược bị lực. Tự nhiên, có thật nhiều ánh mắt, nhất là những cái kia tự xưng là phong lưu hoặc lòng mang ngưỡng mộ nam tính yêu tu, đều đem tầm mắt nhìn về phía đứng yên một bên tiểu vĩ. Mấy vị tự nhận thân phận thực lực đầy đủ, tướng mạo phong thái cũng không kém yêu tộc tài tuấn, lấy dũng khí tiến lên, muốn mời vị này diễn quan Phật quốc đệ nhất mỹ nhân cùng múa một khúc. Cửu Vĩ chỉ là mỉm cười lắc đầu, cặp kia hồn siêu phách lạc con mắt thậm chí chưa từng trên người bọn hắn dừng lại quá nhiều, liền nhẹ nhàng linh hoạt cự tuyệt tất cả mời. Ánh mắt của nàng giống như sớm đã có mục tiêu giống như, tinh chuẩn rơi vào xó xỉnh chỗ vừa mới cùng Huyết Nhãn kết thúc trò chuyện, đang như có điều suy nghĩ trên thân Tô Bạch. Lập tức, Cửu Vĩ liên bộ nhẹ nhàng, trực tiếp thẳng hướng lấy Tô Bạch đi đến. Nàng tại trước mặt Tô Bạch dừng lại, hơi hơi ngẩng cái kia trương lệnh nhật nguyệt thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt, môi đỏ khẽ mở, "Tô Bạch tiểu hữu, bọn hắn đều quá không thú vị, ngồi tỉ tỉ. Ngày một bản, như thế nào?" Cách đó không xa, một mực âm thầm chú ý mâu thân động tĩnh Tam Thiền, thấy cảnh này, trực tiếp lẩm bẩm ở trong lòng, quả là thế. Mâu thân điệu bộ này, là thực sự vừa ý Tô Bạch tiểu tử này a. Chậc chậc, không hổ là lục cửu đệ tử, bị lực này, ngay cả ta nương đều hắn gãi đầu một cái, ngược lại là nhạc kiến kỳ thành. Chương 675 nón xanh góc nhìn chương 675 nón xanh góc nhìn chương trực lục trường sau sáng sớm, ánh sáng của bầu trời hơi hơi sáng lên. Xích Diễm hồ tộc trụ sở chỗ sâu, một tòa tinh xảo lầu các đỉnh trong phòng ngủ. Phòng ngủ nóc nhà cũng không phải là hoàn toàn phong bế, mà là lấy nửa trong suốt tinh thạch xảo diệu chạm chỗ, tạo hình thành phức tạp cửu vĩ hồ hí kịch nguyệt đồ án. Lúc này, từng sợi màu vàng nhạt nắng sớm liền xuyên thấu qua những thứ này chạm giống hoa văn, ôn nhu vung vãi vào trong nhà, đốt sáng lên phô trần mềm mại tuyết nhung rộng lớn giường. Tô Bạch nửa tựa tại chồng chất gấm trên gối, thần sắc mang theo một kia hiếm thấy lười biếng. Ngón tay của hắn đang có thử một cái nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy bao trùm tại trước ngực mình cùng cạnh gò má. Chín đầu lông xù cái đuôi, những thứ này cái đuôi xóa tung mềm mại, xúc cảm ấm áp. Màu lông từ gốc thâm thúy đỏ thấm thay đổi dần đến cuối nhạy bén một vòng trắng mướt, tại nắng sớm hạ lưu chuyển như tơ lụa ánh sáng lộng lẫy. Bọn chúng khi thì khéo léo của mình, khi thì nghịch ngợm đong đưa, cuối đuôi cái kia đám lông trắng đảo qua Tô Bạch cằm, cổ, mang đến nhỏ xíu ngơ ý, còn có thuộc về Xích Diễm hồ tộc cấm hương. Cửu Vĩ cả người, hoặc có lẽ là toàn bộ hồ, giống như một cái thỏa mãn mèo to, lười biếng nằm ở Tô Bạch phần bụng, đem khuôn mặt chôn ở bộ ngực của hắn, chỉ lộ ra cái trán sáng bóng cùng tán lạc như thác nước tóc xanh. Nàng tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại này bất bè, trong cổ ngẫu nhiên tràn ra mấy không thể ngửi nổi hư nhẹ. Chín cái đuôi theo Tô Bạch động tác rung động nhẹ nhẹ. Cửu Vĩ là Tô Bạch dài rằng giặc tu hành trong năm tháng, đã thấy đem đẹp cùng mị giải thích đến mức tận cùng tồn tại. Không chỉ là cái kia không thể bắt bẻ dung mạo cùng tư thái, càng ở chỗ nàng loại kia tự nhiên mà thành, sâu tận xương tủy phong tình, cùng với đối với phân tốc chắc chắn. Đêm qua, nàng cũng không sử dụng bất luận cái gì mị hoặc thần thông, vẹn vẹn phần kêu biết được lúc nào tiến lúc nào lui thông minh, liền để bản ý chỉ là ứng phó một hai Tô Bạch, tạm thời yên tâm đầu rất nhiều tính toán, phong tung chính mình đắm chìm trong Cửu Vĩ cái này ôn nhu hương đan vào trong lốc xoáy. Đây chính là ngươi bản thể hình thái. Tô Bạch ngón tay quấn quanh lấy một đôi mũi nhọn lông trắng, cảm thụ được cái kia dị thường mềm mại cùng linh tính, thấp giọng hỏi. Yêu tộc hiển lộ trọng yếu nhất nguyên hình đặc thù, thường thường mang ý nghĩa trình độ nào đó thân cận. Một cái đuôi linh xảo nâng lên, cuối đuôi nhẹ nhàng gõ một chút Tô Bạch trong mũi, mang theo một tia bản trách. Bằng không thì đâu? Cửu Vĩ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đung đưa chảy ngang, mọng nước đỏ bừng cánh môi câu lên một vòng động lòng người đường cong. Ta vì cái gì gọi Cửu Vĩ? Đây cũng là ta Xích Diễm Hồ tộc huyết mạch tấn thăng đến cấp độ cực cao, mới có thể hoàn toàn hiện hóa cựu vĩ chân hình. Bình thường tộc nhân có thể hiện hóa 3, 5 đôi đã là thiên phú dị bẩm. Nàng nói, tựa hồ cảm thấy vẹn vẹn ngôn ngữ không đủ, đầu kiêm lịch ngậm cái đuôi lần nữa trượt, mang theo mập mờ, nhẹ nhàng đảo qua Tô Bạch căng đầy bụng dưới. Cơ thể của Tô Bạch mấy không thể xem kỹ hơi hơi cứng đờ. Không chờ hắn làm ra càng nhiều phản ứng, nằm ở trên người hắn cựu vĩ đã lần nữa động tác. Trong mắt nàng mị ý lưu chuyển, mang theo thành thục nữ tử đặc hữu xâm lược tính chất, nhẹ nhàng nở nụ cười, liền lần nữa cúi người. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ khí tức đột nhiên trở nên nóng bỏng mà kiểu diễm, không còn vẹn vẹn tứ chi dây dưa, càng có hay không hơn hình pháp tắc ba động bắt đầu không bị khống chế tràn ngập. Trong cơ thể của Tô Bạch tinh thuần ngũ hành pháp lực cùng kiếm ý, cựu vĩ trên thân đó thuộc về Xích Diễm Hồ tộc nóng bỏng yêu lực cùng một tia cổ lão mị hoặc đạo vận, lẫn nhau dẫn dắt quấn quanh. Màu đỏ thắm yêu hỏa hư ảnh cùng ngũ sắc kiếm quang hư ảnh tại hai người quanh thân mơ hồ hiện lên, lại bởi vì chủ nhân tâm tư khuấy động mà sáng tối chập chờn, đem xuyên thấu qua trạm trô nóc nhà vẩy xuống nắng sớm đều cắt chém đến kỳ quái, lúc sáng lúc tối. Cùng lúc đó, Phật đều khu vực hạch tâm nhất, tượng trưng Phật quốc chí cao quyền vị cự hình Phật tháp chi đỉnh. Đỉnh tháp cũng không phải là bình thường đỉnh nhọn hoặc bình đài, mà là bị nạm một khỏa đường kính chừng mười mấy trượng cự hình xá lợi tử. Cái này xá lợi tử màu sắc ôn nhuận nội hàm vô tận Phật quang, ngày đêm không ngừng tản ra nhu hòa mà thật lớn tia sáng, giống như Phật đều lên khoảng không một vòng không bao giờ rơi minh nguyệt, chiếu sáng cả tòa thánh thành. Mà giờ khắc này, tại viên này cự hình xá lợi tử nội bộ hải tâm, một chỗ bị mênh mông pháp lực mở ra kim sắc quang mang cấu tạo không gian kỳ dị bên trong, một thân ảnh đang chậm rãi từ thâm trầm trong nhập định thức tỉnh. Đây là người thân mang đơn giản màu vàng sáng tăng bào tăng nhân. Thân hình hắn cũng không lộ ra đặc biệt khôi ngô cao lớn, ngược lại có chút rộng lớn chắc địch, ngồi xếp bằng lúc giống như một tòa trầm ổn sơn nhạc. Khuôn mặt cũng là phổ thông, mũi rộng miệng bông, lông mày cốt hơi cao. Chỉ có một đôi mắt, lúc mở ra, lại lộ ra thuần túy màu vàng kim nhạt, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có hai vòng hơi co lại thái dương đang chậm rãi xoay tròn, tản mát ra một loại coi thường chúng sinh huy hoàng uy áp. Hắn chính là Phật quốc sắp chính thức đăng cơ tân nhậm chỗ tể, Vô Thiên Phật Tổ. Một vị đem dương chi pháp tắc cảm ngộ đến đăng phong tạo cực chi cảnh, thực lực sâu không lường được kinh khủng tồn tại. Vì một tuần sau trận kia liên quan đến tự thân uy nghi đăng cơ đại điện, trong khoảng thời gian này Vô Thiên một mực tại cái này xá lợi trong cốt lõi bế quan khổ tu, củng cố cảnh giới, tính toán tại đăng cơ phía trước để cho tự thân trạng thái đạt đến viên mãn. Cái này hắn vừa mới hoàn thành một vòng đúng dương chi pháp tắc xâm nhập thôi diễn cùng dung hợp. Tâm thần từ loại kia cùng quang nóng sinh dài chờ bản nguyên khái niệm chiều sâu cộng minh trong trạng thái chậm rãi rút ra, quay về thực tế. Ngay tại hắn tâm thần triệt để quý vị, linh hải khôi phục tỉnh táo một sát na, ân. Vô Thiên cái kia không hề bận tâm trong mắt màu vàng nóng nhạt bên trong, chợt lướt qua một tia cực kỳ nhỏ gợn sóng. Đây là, hắn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà nhăn lại, trong lòng thầm vận huyền công, cẩn thận cảm giác. Bố trí tại cựu vĩ trên thân, để mà tiêu ký hắn bản nguyên khí hơi thở, cảm ứng hắn nguyên âm chấn động đại nhật chân dương ấn. Biến mất. Sau khi ta, ai đụng phải nàng? Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được nổi giận, âm vang ở trong ngực hắn bộc phát. Hắn cái kia trương nguyên bản lộ ra phổ thông thậm chí có chút thật thà khuôn mặt, trong nháy mắt bởi vì tức giận mà trở nên dữ tợn, hai đầu lông mày ngưng tụ lại đủ để khiến thiên địa biến sắc kinh khủng sắc khí. Phật ma bất quá một ý niệm. Ông. Một tiếng trầm thấp phản âm từ hắn thể nội chấn động mà ra. Hắn cái chán đang bên trong, da thịt hơi hơi nhô lên, lập tức một đạo thẳng kim sắc khe hở chợt hiện ra. Khe hở chậm rãi hướng hai bên nứt ra, không có máu tươi, chỉ có phảng phất có thể xuyên thủng hư không, chiếu khắp cửu lũ hừng hực kim mang bắn ra mà ra. Con mắt thứ ba, thiên nhãn thông tu luyện tới cảnh giới cực cao, kết hợp bản thân dương chi pháp tác biến thành đại nhật Phật nhãn. Phật nhãn mở ra, ánh mắt chiếu tới, không gian phảng phất trở nên trong suốt. Vô Thiên ánh mắt không nhìn xá lợi tử cách trở, không nhìn Phật tháp cùng trọng trọng kiến trúc, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, giống như hai đạo vô hình chùm tia sáng kim sắc, thẳng tắp bắn về phía Xích Diễm Hồ tộc chỗ ở phương hướng. Bắn về phía gian kia lộ ra nắng sớm cùng tiểu diễm khí tức lầu các đỉnh phòng ngủ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vết tường, xuyên thấu màn che, sắp nhìn rõ ràng cái tia quấn quýt lấy nhau hình dáng, khóa chặt cái tia dám can đảm đụng vào hắn ấn ký chi vật thân ảnh. Liên tại đây trong chớp mắt, bang, một đạo réo rắt hùng dũng kiếm minh từ cái này phòng ngủ trọng yếu nhất chỗ bắn ra. Ngay sau đó, một vòng ngưng luyện đến mức tận cùng ngũ sắc kiếm quang, đột nhiên từ cái này cuốn giao pháp tắc ba động bên trong lịch hướng dựng lên, chủ động nên hướng Vô Thiên cái kia nhìn trộm mà đến đại nhật Phật nhãn kim quang. Suy, hai cỗ lực lượng vô hình trong hư không ầm vang đụng nhau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một loại pháp tắc tầm diện chôn bụi cảm giác. Cho dù Vô Thiên đã đem dương chi pháp tắc cảm ngộ đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, bây giờ Phật nhãn bị bất thình lình ngũ sắc kiếm quang đâm một phát, lại cũng cảm thấy một cỗ sắc bén đâm nhói cùng cảm giác nóng rực truyền đến, phảng phất bị kim châm một chút, kim quang cũng vì đó hơi hơi ảm đạm. Hưu. Không có thiên hạ ý thức khép lại cái chán Phật nhãn, cao mày, nói nói cảm giác nháy mắt thoáng qua. Đến cùng là ai? Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh giống như sấm rền tại xá lợi trong không gian nhấp nhô. Có thể phát ra kiếm quang như thế, cách trở hắn theo dõi, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Cửu Vĩ lúc nào quen biết bực này nhân vật? Cửu Vĩ Vô Thiên chậm rãi đọc lên cái tên này, trong mắt màu vàng nóng nhạt bên trong phong bạo ẩn ngưỡng, ngươi không phải đã nói sẽ không bao giờ lại để cho khắc tồn tại đụng vào sao? Lời, ngươi dám trái lời thề? Tức giận căng dực, trong đó còn kèm theo một tia liền chính hắn đều chưa hẳn phát giác, thuộc về nam nhân một loại nào đó lòng ham chiếm hữu. Hắn cái chán Phật nhãn lần nữa đột nhiên mở ra, lần này kim quang tăng vọt. Hắn muốn mạnh mẽ đột phá kia kiếm quang cách trở, thấy rõ chân tướng, khóa chặt cái kia gan to bằng trời ra hỏa. Nhưng khi hắn vậy càng mạnh mẽ Phật nhãn kim quang lần nữa xé rách hư không, đến xích diễm hồ tộc trụ sở gian kia phòng ngủ lúc, chậm. Lầu các bên trong, trên giường, giống tuyết. Chỉ có lộn xộn không chịu nổi mền ấm, gối tấm đệm, trong không khí chưa hoàn toàn tản đi mập mờ ấm hương, cùng với im lặng lộ ra trong mắt hắn. Vô Thiên Phật Tổ đứng thẳng bất động tại xá lợi kim quang bên trong, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, quanh thân tán phát khí tức khủng bố làm cho cả xá lợi không gian cũng bắt đầu hơi hơi rung động, tia sáng sáng tối chập chờn. Hắn chậm rãi nắm chặt song quyền. Cùng trong lúc nhất thời, Tô Bạch động thiên thế giới đã bị kỳ mệnh tên là kiếm các động thiên bên trong. Không gian hơi hơi ba động, hai bóng người chợt xuất hiện, hơi có vẻ vội vàng mà rơi vào một mảnh linh khí hòa hợp trên đồng cỏ. Tô Bạch đứng vững, trước tiên phất tay, một kiện chính mình thường mặc rộng lớn màu đen ngoại bào liền khoác ở bên cạnh cựu vi cái kia không một mảnh vải, đường còn kinh tâm động phách trên thân thể mềm mại. Cựu vi tựa hồ còn chưa hoàn toàn từ vừa mới cái kia cực hạn vui sướng cùng đột nhiên không gian chuyển đổi bên trong lấy lại tinh thần, gương mặt tuyệt mỹ bên trên đỏ mặt không khởi, đôi mắt mọng nước mê ly, hô hấp vẫn có chút gấp rút. Nàng vô ý thức bó lấy trên thân mang theo Tô Bạch khí tức áo bào, cái kia chín đầu mao nhung đuôi to cũng không bị khống chế mà từ áo choàng và áo nhô ra, có chút bất an lại có chút tò mò khẽ đung đưa lấy, phất động trên mặt đất linh thảo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Bạch âm thanh đã khôi phục thường ngày tỉnh táo, thậm chí mang theo một tia nghiêm nghị. Tô Bạch một phát bắt được trong đó một cây cái đuôi, ngưng thanh mở miệng nói. Cửu Vĩ một tiếng dặn dò, hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ khí thế đã sớm không còn sót lại chút gì. Ngươi buông ta ra trước cái đuôi. Tô Bạch trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này lại là không lưu tình một chút nào, không chỉ có không có thả ra, ngược lại hơi hơi dùng sức nắm lên. Mau nói, ta cũng không muốn không hiểu thấu liền cùng Vô Thiên Phật Tổ là địch. Tô Bạch lãnh đạm nói, kỳ thực là Tô Bạch không nghĩ tới lại nhanh như vậy gây nên Phật Tổ chú ý, dưới mắt hắn tiên thuật còn chưa đổi mới, coi như lấy lục cựu thân phận cùng Phật Tổ đánh nhau, có cơ hội phục chế, cũng không cách nào phục chế a. Cửu Vĩ không có khả năng không biết Phật Tổ đối nó chú ý, trong đó tất nhiên có chỗ ẩn tình. Chương 676 tấm thân xử nữ. Chương 676 tấm thân xử nữ. Chương trước một lúc trường sau Cửu Vĩ hàm răng khẽ cắn môi dưới, đỏ bừng trên bờ môi lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu răng. Nàng ngẩng đầu, mang theo một tia thận trọng thăm dò, "Ngài chính là má chủ, đúng không?" "Tô Bạch chính là Lục Cửu, Lục Cửu chính là Tô Bạch." Không phải nghi vấn, mà là gần như khẳng định chân thuật. Vang vào cái kia sâu thực tại linh hồn, đêm qua bởi vì cực hạn thân mật mà càng rõ ràng cảm giác được ma phó khế ước liên hệ, kết hợp với cái kia chỉ có khế ước kẻ thống trị mới có thể mang cho nàng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn không cách nào kháng cự rung động. Cửu Vĩ trung vi là chắp vá ra chân tướng. Đêm qua đủ loại, như vậy tùy ý thân cận, khế ước một chỗ khác chuyển đến, như có như không tuyệt đối trưởng không ý chí. Thế gian này, ngoại trừ cùng nàng ký ma phó khế ước ma chủ Lục Cửu, còn có ai có thể làm cho nàng cái này hóa thần hậu kỳ xích diễm hồ tộc thái thượng trưởng lão, từ thể xác tinh thần đều không sinh ra nửa phần chân chính kháng cự cùng phản cảm. Cho dù là trước kia lấy cường thế thủ đoạn ở trên người nàng lưu lại ấn ký vô thiên, nếu dám như thế làm nhục giống như đối đãi nàng cái đuôi, nàng cũng chắc chắn sẽ trở mặt đối mặt, dù là không địch lại, cũng sẽ không là đêm qua như vậy cuối cùng hoàn toàn xa vào tư thái. Chỉ có ma chủ, chỉ có ma chủ. Cái kia ma tộc khế ước lực lượng là bá đạo như vậy, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong sớm đã bóp méo nàng đối với khế ước chủ nhân bản năng phản ứng, đem có thể mạo phạm chuyển hóa làm một loại vận bèo thân cận. Vừa nghĩ đến đây Cửu Vĩ toàn thân run rẩy, vậy mà, ngủ chính mình ma chủ, hơn nữa còn chủ động như vậy. Tô Bạch nghe vậy, nắm cái đuôi ngón tay mấy không thể xem kỹ có chút dừng lại. Hắn tự nhận che giấu đủ tốt. Tô Bạch cùng Lục Cửu vô luận là dung mạo, khí tức, tu vi biểu hiện, phong cách hành sự đều hoàn toàn khác biệt, liền nhiều tên hóa thần đỉnh phong cũng chưa từng phát hiện dị thường. Khế ước liên hệ tại thân cận quá trình bên trong kết hợp Cửu Vĩ tự thân phản ứng bị phát giác dị thường, chung quy là bị cái này thông minh tuyệt đỉnh hồ yêu bắt được dấu vết để lại. Tất nhiên đã bị điểm phá, lại che giấu cũng vô ý nghĩa. Tô Bạch chậm rãi buông lòng ra đuôi cáo, trên mặt tầng kia tận lực duy trì thuộc về Tô Bạch một chút ôn hòa cấp tốc rút đi. Thay vào đó là một loại sâu không thấy đáy bình tĩnh. Đó là thuộc về Lục Cửu, thuộc về ma chủ màu lót. Không hổ là ta tự mình chọn lựa ma phó. Cứu giác coi như nhạy cảm, không tính quá đần. Theo hắn tâm niệm khẽ động, tầng kia một mực bị hắn lấy bí pháp duy trì tại hạn độ thấp nhất, để mà mơ hồ khế ước cảm ứng che đậy lặng yên triệt hồi. Chỉ một thoáng, một cố rõ ràng linh hồn kết nối cảm giác, trong nháy mắt tại hai người sâu trong thức hải tạo dựng lên. Đây là ma phó khế ước, là trưởng không cùng bị nắm trong tay là cấn, so với bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục. Cửu Vĩ thân thể mềm mại khẽ run lên, vừa mới điểm này bởi vì ngờ tới được chứng thực mà sinh ra phức tạp nỗi lòng, cấp tốc bị một loại mãnh liệt hơn kính sợ cùng, khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ cảm giác thay thế. Nàng vậy mà thật sự cùng mình ma chủ. Nàng lập tức thu liễm tất cả còn sót lại mị thái cùng tùy ý, thậm chí không còn dám nhìn thẳng Tô Bạch ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, tư thái trở nên vô cùng kính cẩn nghe theo, hướng về Tô Bạch nhẹ nhàng cong xuống. Cửu Vĩ, tham kiến ma chủ, lúc trước không biết ma chủ chân thân, có nhiều mạo phạm đi quá giới hạn, còn xin ma chủ thứ tội. Cửu Vĩ lúc này nội tâm phức tạp, hỗn hợp có sợ hãi cùng bí mật hưng phấn run rẩy xuất hiện trong lòng. Biết được Tô Bạch chân thực thân phận, đêm ba trận kia phong nguyệt liền không còn là đơn giản hạ xương tình duyên, mà là ma phó đối với ma chủ khinh nhẫn. Cái này nhận thức để cho trên mặt nàng vừa mới biến mất đỏ ửng lần nữa không bị khống chế khắp xông tới, bên hai đều nhiễm lên một tầng mỏng hồng. Tô Bạch nhìn xem quỷ sát tại trước mặt tuyệt sắc hồ yêu, cái kia cung thuận tư thái cùng đêm qua lớn mật nhiệt tình tưởng như hai người. Khẽ thở dài một cái mở miệng nói, đứng lên đi, người không biết vô tội. Bây giờ, nói một chút ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Thiên ấn ký kia, còn có ngươi Cửu Vĩ lúc này mới đứng dậy, nhưng như cũ hơi hơi cụp mắt xuống, không dám làm cản. Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chậm rãi nói tới, hồi bẩm ma chủ, chuyện này. Nói rất dài dòng. Nô tỳ tấn thăng hóa thần sau đó, vì mở rộng gia tộc huyết mạch, kéo dài xích diễm hồ tộc vinh quang, liền bắt đầu vận dụng trong tộc bí truyền thiên hồ diễn tự đại pháp tìm kiếm các phương cường đại yêu tộc nhân vật thiên tài, mượn thứ nhất ti tinh thuần huyết mạch bản nguyên, lấy bí pháp tại trong cơ thể mình thai nghén dòng dõi. Phương pháp này không cần kết làm đạo lữ, không cần linh đục giao dung, chỉ cần đối phương cam tâm tình nguyện dâng ra bản nguyên tinh huyết liền có thể. Ban sơ hai lần có chút thuận lợi, thẳng đến gặp ngay lúc đó vô thiên. Nhắc đến cái tên này, cửu vĩ lông mày mấy không thể xem kỹ nhăn một chút. Khi đó vô thiên đã là Phật quốc trong thế hệ trẻ kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mặc dù vẹn vẹn hóa thần trung kỳ tu vi, cũng đã có thể khiêu chiến vượt cấp hậu kỳ mà không bại, danh tiếng vô lượng. Hắn không biết từ chỗ nào biết được nô tỳ muốn mượn huyết mạch sự tình, chủ động tìm tới, lại đưa ra một cái lệnh nô tỳ không thể nào tiếp thu được điều kiện. Hắn nguyện đưa ra tinh huyết, thậm chí hứa hẹn nhiều chỗ tốt hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là nô tỳ cần cùng hắn kết làm đạo lữ, đồng thời lấy hồ tộc bí pháp chân chính linh lục giao dung, sinh hạ chân chính thuộc về hắn dòng dõi. Cửu vĩ âm thanh mang theo một tia lanh ý, nô tỳ đối với cái này loại uy hiếp người làm không có hảo cảm, càng không kết làm đạo lữ chi tâm. Lúc đó liền lá mặt lá trái, giả ý nhận lời, đợi hắn buông lòng cảnh giác đưa ra bộ phận tinh huyết sau, liền lập tức trở mặt, mang theo huyết trốn xa. Nhưng nô tỳ vạn vạn không nghĩ tới, vô thiên tâm tư chi kín đáo ngon độc, viễn siêu đoán trước. Hắn sớm tại tiếp xúc thời điểm, liền đã ở nô tỳ trên thân lặng yên gieo đại nhật chân dương ấn. Nay ấn cực kỳ bí ẩn ác độc, ngày thường không có chút gì chẳng nào, chỉ có một khi nô tỳ nguyên âm thất thủ, chân chính muốn cùng người khác đi cái kia linh nục giao dung sự tình lúc, ấn ký liền sẽ lập tức bị phát động, không chỉ có thể để cho vô thiên rõ ràng cảm giác, càng sẽ tiêu ký phía dưới đối phương một ít khí tức đặc thù. Những năm này, hắn bằng vào này ấn, âm thầm trừ đi mấy vị đối với nô tỳ trong lòng còn có ái mộ, hoặc cùng nô tỳ đi được lần cận yêu tộc tuấn kiệt, thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu vết tích. Nô tỳ mặc dù mơ hồ có phát giác, lại khổ vô chứng cứ, càng không lực cùng hắn chính diện chống lại. Dần ra, nô tỳ liền cũng triệt để tắt tìm kiếm đạo lữ tâm tư, dứt khoát lấy bí pháp duy trì tấm thân xử nữ đến nay, không cho hắn bất luận cái gì làm khó dễ cơ hội. Nói đến chỗ này, cửu vĩ trong thanh âm mang theo một tia khó che giấu bất đắc dĩ. Lấy nàng tuyệt sắc cùng thân phận, nhưng phải vì một cái ấn ký mà trung thân cấm dục, trong đó khổ sở, có thể tưởng tượng được. Cái kia hơn 100 tên dòng dõi, đều là nô tỳ lấy thiên hồ diễn tự đại pháp mượn từ người khác tự nguyện tính dâng tinh huyết bản nguyên, tại trong cơ thể mình lấy bí pháp ngưng kết huyết mạch thai chủng thai nghén mà sinh, cùng bình thường sinh con hoàn toàn khác biệt, cũng không liên quan nguyên âm. Nàng giải thích nói, lập tức ngẩng đầu, cực nhanh liếc Tô Bạch một cái, lại lập tức buông xuống, âm thanh thấp xuống, mang theo vài phần tự biện, đêm qua cùng ma chủ, là nô tỳ lần thứ nhất cùng Tô Bạch kết hợp, một là đích xác yêu thích Tô Bạch. Thứ hai chưa chắc cũng không có muốn mượn Tô Bạch sau lưng ma chủ uy năng, phá mất Phật tổ uy hiếp. Bằng không cả một đời đơn thân, thật sự là quá mức thế thảm. Tô Bạch lặng lặng nghe, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Khó trách đêm qua cảm giác như vậy kỳ lạ. Lấy cửu vĩ ngàn năm lịch duyệt, cùng với hồ tộc trời sinh mị hoặc thiên phú, bạn coi là giường tre ở giữa tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng đêm qua phản ứng của nàng, ban đầu bây giờ là lớn mật chủ động, mang theo hồ tộc đặc hữu mị hoặc dẫn đạo, nhưng đến chân chính khẩn yếu con đầu, nhưng lại mang theo một loại không lưu loát căng cứng. Cùng nàng cái kia thành thục vũ mị bề ngoài tạo thành mãnh liệt tương phản. Thì ra mấu chốt ở đây, nàng càng là tấm thân xử nữ. Những cái kia nhìn như thông thạo kỹ xảo, thì càng tốt giải thích. Đối với tu sĩ tới nói, hoặc bất kỳ sự vụ cũng là cực kỳ sự tình đơn giản, huống chi là hóa thần tu sĩ, nguyên thần chi lực phun trào, một ý niệm liền có thể thấy rõ phàm tục sự vật. Chương 677 cường ngạnh, chương 677 cường ngạnh, lần này trời xui đất khiến, ngược lại để Tô Bạch sớm cùng vô thiên Phật tổ kết khó mà hóa giải cửu án. Trước kia suy nghĩ thông qua cựu vĩ trục bộ tiếp cận, tùy thời sao chép dương chi pháp tắc kế hoạch, đã không làm được. Muốn lại an ổn kháo cận cái này vị bạo nộ Phật quốc chi chủ, cần phải mở ra lối riêng, thật tốt mưu đồ một phen không thể. Hắn nhìn về phía quỷ dạp trên đất cửu vĩ, trong lòng cái kia cố bị trong lúc vô tình quấn vào tính toán không vui cũng không tiêu tan. Tô Bạch đưa tay, không nhẹ không nặng mà đập vào nàng cái kia bởi vì khẩn trương mà hơi bệnh lông mềm đùi căn hạ phương. 3. Cửu vĩ bị đau hừ nhẹ, trên mặt từng hồng, trong mắt mang theo ủy khuất, mà chủ bất giận. Nô tỳ thực không biết Tô Bạch chính là ngài tính toán bản tôn đệ tử, cũng là không nên. Tô Bạch âm thanh bình thản lại mang theo uy áp. Cửu vĩ thân thể mềm mại khẽ run, đầu rủ xuống đến thấp hơn, nếu âm mộ chi tâm cũng tính là tính toán. Nô tỳ nhận. Lời nói bướng mình, lại lộ ra bất đắc dĩ. Có ma buộc khế ước tại, nàng không cách nào sinh ra chân chính tổn hại Tô Bạch ý niệm, đêm qua đủ loại, càng giống là tình cảm cùng tính toán xen lẫn ở dưới mạo hiểm. Trong mắt Tô Bạch kia sáng chớp lên, trầm mặc một lát sau nói, "Tới." Cửu vĩ vội vàng cẩn thận thì hơn phía trước. Tô Bạch cũng không lại trách phạt, mà là đưa tay phải ra, treo ở nàng trên bụng vương. Một cỗ tinh thuần hóa thần đỉnh phong pháp lực thấu thể mà bảo, tinh chuẩn mò về đan điền chỗ sâu. Rất nhanh, hắn liền bắt được mục tiêu. Một đạo cực kỳ nhỏ lại cứng cỏi, tản ra chí dương khí tức màu vàng kim nhạt tấn ký, giống như rọi trong xương khảm vào cửu vĩ bản nguyên. Chính là cái này đại nhật chân dương ấn trở thành hôm nay hết thảy phong ba căn nguyên. Lấy Tô Bạch bây giờ thực lực, dội rửa ma diệt này ấn cũng không phải là việc khó. Nhưng dò xét tinh tường sau, hắn lại chậm rãi thu tay về. Này ấn giữ lại càng hữu dụng. Một cái to gan hơn kế hoạch hình thức ban đầu tại đầu óc hắn hình thành. Giữ lại đạo này có thể dẫn động vô thiên chú ý mồi phối hợp chính mình lục cửu cùng Tô Bạch song trọng thân phận, có lẽ có thể bệnh một tấm tinh vi hơn lưới, đem vị kia Phật tổ dẫn vào trong cục, sáng tạo sao chép dương chi pháp tắc tuyệt hảo cơ hội. Tô Bạch đứng chắp tay, ngữ khí lạnh lùng nhưng không để hoài nghi, ngươi tạm lưu độc tiền, quan mấy ngày cấm đoán hối lỗi. Vô Thiên đã bị kinh động, lúc này ra ngoài nhất định dẫn hắn lôi đỉnh chi nộ, bản tôn cần thời gian một lần nữa nhu đồ. Là, nô tỳ tuân mệnh. Cửu Vĩ nhẹ nhàng thở ra, lưu lại ma chủ độc tiền, mặc dù mất tự do, lại phải an toàn, càng miễn đối mặt nổi giận Vô Thiên. Tô Bạch đơn giản giao đại động thiên quy tắc cùng cấm khu, nhất là căn dặn chớ quấy rầy những cái kia bị ngăn cách nuôi dưỡng độn hư linh thử. Cửu Vĩ cung kính đáp ứng. Sau đó, Tô Bạch thân hình biến hóa, khuôn mặt khí tức chuyển hóa, mấy hơi thở, liền từ trẻ tuổi tuấn mỹ Tô Bạch biến trở về tiên phong đạo cốt, khuôn mặt không thân lao đạo lục cửu bộ dáng. Là thời điểm chủ động đánh ra. Phật đều trung tâm, cự hình Phật tháp phía trước cao ngàn trượng khoảng không. Xoẹt, một đạo vết nứt không gian im lặng xé rách, thân mang một mạc xám xanh đạo bào, tóc trắng tùy ý kéo đuôi tóc lao đạo lục cửu bước ra một bước, trôi nổi tại khoảng không. Vừa mới hiện thân, hắn liền không còn che lấp, thuộc về kiếm tu lục cửu cái kia bàng bạc mênh mông hóa thần đỉnh phong khí tức cầm vang một phát. Cương hành kiếm ý phối hợp pháp lực ba động, giống như vô hình thủy triều bao phủ gần phân nửa Phật đều khu hội tâm. Cử động lần này, gần như khiêu khích. Tại Phật quốc chí cao tượng trưng phía trước, tại Vô Thiên Phật tổ ngay dưới mắt, khoa trương như thế. Ân, người nào dám tại Phật tháp thánh địa làm càn? Thật mạnh kiếm ý, là lục cửu tiền bối. Phật đều bên trong tất cả hóa thần trở lên tu sĩ đều bị kinh động, vô số đạo thần thức từ các nơi dò tới. Có người nhận ra thân phận lục cửu, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương vi diệu. Cự hình Phật tháp đỉnh xá lợi từ bên trong, nguyên nhân chính là ấn ký bị sờ, nhìn trộm bị ngăn cản mà lên cơn giận dữ Vô Thiên Phật tổ. Tại Tô Bạch khí tức bộc phát trong nháy mắt, đột nhiên mở mắt, con ngươi màu vàng nóng nhạt bên trong, sát ý cùng nổi giận dâng trào. Dám chủ động tới cửa, hắn lập tức liên tưởng đến đêm qua cách trở theo dõi ngũ sắc kiếm quang, thù mới hận cũ tăng thêm lãnh địa uy nghiêm bị khiêu khích lửa giận, để cho hắn trong nháy mắt phản ứng. Ông, cái chán đại nhật Phật nhãn trợn trừng, một đạo ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa uy hoàng đại nhật chân ý, phản phất có thể tịnh hóa chôn vùi hết thể chùm tia sáng kim sắc, từ xá lợi từ bên trong bắn ra, đâm thẳng trên bầu trời lục cửu. Đây là hóa thần định phong nén giận nhất kích, không có chút nào lưu thủ. Đối mặt cái này tàn nhẫn tập sát, Tô Bạch thần sắc không thay đổi, phản phất sớm đã có đòn trước. Hắn thậm chí không thả xuống sau lưng hai tay, chỉ chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Chanh, gieo rắc kiếm minh vang vọng. Đầu ngón tay ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, kim, thanh, lam, đỏ, vàng ngũ hành kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt xen lẫn dung hợp, hóa thành một đạo lớn bằng cánh tay, lưu chuyển sinh sôi không ngừng ý cảnh ngũ sắc kiếm quang, tinh chuẩn nên tiếp chùm tia sáng kim sắc. Xuy, hai cỗ sức mạnh giữa không trung đụng nhau, phát ra que hàn vào băng một dạng chôn bụi âm thanh. Chí dương chí cương chùm tia sáng kim sắc, gặp ngũ sắc kiếm quang lại như gặp khắc tinh. Ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc, kiếm quang những nơi đi qua, chùm tia sáng kim sắc bị cấp tốc phân tích chôn bụi, hóa thành cơ bản linh khí tiêu tán. Ngũ sắc kiếm quang tự thân thì quang hoa lưu chuyển, càng lộ vẻ linh động sắc bén. Ngũ sắc kiếm quang, không có gì không soát. Đây chính là lục cửu chiêu bài thủ đoạn, uy lực viễn siêu Tô Bạch lúc thi triển. Trong chớp mắt, đạo kia đủ để trọng thương hóa thần hậu kỳ đại nhật Phật nhãn kiếm quang, lại bị cái này ngũ sắc kiếm quang từ mũi nhọn một đường thế như trẻ che chôn vùi hầu như không còn, không thể chạm đến Tô Bạch trước người ba thước. Một màn này, để cho âm thầm theo dõi chúng yêu tu hít vào khí lạnh, càng làm cho xá lợi từ bên trong Vô Thiên Phật tổ con ngươi đột nhiên co lại. Trong lòng lần đầu đối với cái này lục cửu dâng lên chân chính kiên kỵ. Ầm ầm, xá lợi từ môn hộ mở rộng. Người khoác cà sa, sắc mặt âm trầm như nước Vô Thiên Phật tổ bước ra một bước, hiện thân giữa không trung. Cùng Tô Bạch, lục cửu, xa xa tương đối, khoảng cách bất quá ngàn trượng. Quanh người hắn Phật quang lượn lờ như khoác liệt nhật, áp lực mênh mông phong thích, cùng Tô Bạch kiếm ý ngang vai ngang vế, không trung tạo thành hai cố vô hình lực trường để ép lẫn nhau, không gian hơi xoay. Vô Thiên hí mắt, con ngươi màu vàng nóng nhạt gắt gao khóa chặt Tô Bạch, âm thanh lạnh như băng mài, ngươi chính là lục cửu. Hắn đã từ giao thủ cùng khí tức xác nhận thân phận, kết hợp phía trước Tô Bạch ngũ sắc kiếm quang. Trong lòng suy luận thành hình, Tô Bạch nên tiếp cái kia cơ hồ ánh mắt giết người, mà không đổi sắc, phản lộ tức giận cùng chất vấn cười lạnh, âm thanh truyền tứ phương, chính là bần đạo, không thiên đạo hữu ngươi là cao quý Phật quốc chi chủ, đường đường hóa thần đỉnh phong, cớ gì đối với lao đạo cái kia hóa thần sơ kỳ đồ nhi ngầm hạ sát thủ? Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, đây cũng là ngươi Phật quốc đạo đại khách, vị lai Phật tổ khí độ lòng dạ. Hắn ngữ khí đột đột lệ, mang theo hưng sư vấn tội khí thế lâm nhiên, nếu không phải lão đạo sớm tại ta đồ trên thân có lưu thủ đoạn bảo mệnh, cảm ứng tập sát kịp thời rời đi, bây giờ sợ đã gặp ngươi độc thủ, hải quốc không còn. Hôm nay, ngươi nếu không thể cho lão đạo hài lòng giảng giải, Tô Bạch chậm rãi giơ lên tay phải, chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay ngũ sắc kiếm mang phun ra nuốt vào, phong mang trực chỉ Vô Thiên, gàn từng chữ, chém đinh chặt sát, vần đạo liền cùng ngươi Phật đều, không chết không thôi. Cuối cùng bốn chữ, như kinh lôi vang dội, cuốn theo hóa thần định phong kiếm tu quyết tuyệt ý chí cùng sát ý ngút trời, cuồn cuộn truyền ra, chấn động đến mức phía dưới Phật đều kiến trúc khẽ run, càng làm cho tất cả nhìn trộm tu sĩ tâm thần bị chấn. Lục Cửu, đây là muốn làm đồ đệ cùng Vô Thiên Phật tổ triệt để bạch mặt, chính diện khai chiến. Chương 678 đa tạ chương 678 đa tạ Vô Thiên Phật tổ bây giờ trong lồng ngực nộ diễm ngập trời, như muốn thiêu tận lý trí. Cửu Vĩ không chỉ có bị người khác nhúng chạm, người này lại vẫn dám lớn lối như vậy mà đánh tới cửa, trước mặt mọi người chất vấn với hắn. Hắn vì cái gì đối với Cửu Vĩ cố chấp như thế? Tuyệt không mẹn mẹn vì cái kia khuynh quốc sắc đẹp. Cửu Vĩ thân là Sích Diễm Hồ tộc thái thượng trưởng lão, cảm nộ chính là hỏa chi pháp tắc. Lam Nguyên giới đối với ngàn vạn pháp tắc có đại khái phân loại, cơ sở pháp tắc như ngũ hành, phong lôi mấy người cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản, võ đạo pháp tắc như kiếm nói, đao đạo trở từ nhân tộc võ đạo thăng hoa mà thành, đặc thù pháp tắc như âm, dương, tinh thần trở càng thêm huyền ảo tồn tại, dị chủng pháp tắc như tà ác, sát lục chờ có ý thức tự chủ dẫn đến thế giới hủy diệt dị chủng. Pháp tắc chủng loại mặc dù phồn, nhưng cũng không phải là tất cả pháp tắc đều không thể chuyển hóa. Vô Thiên tự thân cảm ngộ, chính là đứng hàng đặc thù pháp tắc dương chi pháp tắc. Phương pháp này thì cùng cơ sở pháp tắc bên trong hỏa chi pháp tắc ở gần nhất, cùng thuộc chí dương chí cương một đường, có rất nhiều chỗ tương thông. Hắn mưu đồ cửu vĩ, tầng sâu hơn mục đích là nghĩ lấy được trên người nàng hỏa chi pháp tắc bản nguyên. Hắn nắm giữ một môn chiếm được gần thế Phật tông âm dương hoan hỷ tông cổ lao bí pháp, có thể thông qua linh nhục giao dùng, lấy phương thức đặc thù dẫn đạo, dần dần thay đổi đồng thời cuối cùng luyện hóa đạo lữ cảm ngộ thuộc tính tương cận đặc biệt pháp tắc, để mà tầm bổ cường hóa tự thân đối ứng pháp tắc. Này bí pháp tiền trí điều kiện hà khắc, cần song phương đều là tấm thân xử nữ, lại pháp tắc thuộc tính cần độ cao phù hợp. Vô Thiên khổ đợi cửu vi đến nay, chính là dự định tại chính mình sau này một lần nữa xung kích luyện hư bình cảnh, cần bằng bạc pháp tắc bản nguyên gia chỉ thời khắc mấu chốt, lại đi thi triển thuật này, nhất cử công thành. Nào có thể đoán được Tô Bạch đột nhiên xuất hiện, không chỉ có cướp đi cửu vị nguyên âm, càng triệt để hơn làm rối loạn hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm sắp đặt, làm sao không cứ gọi hắn hận muốn điên. Người nghĩ ra được sao? Vô Thiên bỗng nhiên thấp giọng tự nói, phản phất tại cùng thể nội một cái khác tồn tại đối thoại. Này lao đạo thực lực đích xác đủ, thôi. Lao ma đầu, liền để ngươi đi ra, thật tốt phát tiết một phen a. Tô Bạch đang ngưng thần mà đối đãi, chợt thấy một cỗ cực độ âm hàn khí tức nguy hiểm từ trên thân Vô Thiên mãnh liệt bộc phát. Trước mắt cái kia nguyên bản Phật quang trang nghiêm Vô Thiên Phật tổ, trong đôi mắt kim quang óng ánh giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy, cuồn cuộn ngang ngược cùng hủy diệt nồng đậm ma khí. Hắn quanh thân an lành thật lớn vật lực, lại trong chớp mắt chuyển hóa làm xâm nhiên đáng sợ ngập trời ma uy. Ân, càng là ma tu. Tô Bạch đỉnh lông mày vẩy một cái, trong lòng hơi ngạc nhiên. Phật quốc chí tôn, âm thầm lại tu có tinh thuần như thế thâm hậu ma công. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, phía dưới Phật tháp bên trong cùng Phật đều riêng chỗ, đã vang lên tràn ngập sợ hãi hốt hoảng tiếng hô. Không tốt, là Phật tổ ma tính. Ma tính vượt trên Phật tính, chiếm cứ thượng phong. Ma hóa sau Phật tổ chém giết không hề cố kỵ, lục thân bất nhận. Nhanh, khởi động tất cả phòng hộ đại trận, tuyệt đối không thể để cho Phật đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kết trận, nhanh chóng kết trận. Ong ong ong, dồn dập cảnh báo cùng tiếng hò hét bên trong, Phật đều riêng chỗ tọa độ mấu chốt hào quang tỏa sáng, lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà ra, tay kết pháp quyết, bàng bạc pháp lực rót vào trong sớm đã bố trí tốt trận cơ. Chỉ một thoáng, vô số đạo màn ánh sáng màu vàng từ mặt đất dâng lên, ngang dọc xen lẫn, tầng tầng được ra, đem trọn tòa hùng vĩ Phật đều bao phủ ở bên trong, hiện lực củng cố lấy không gian, tính toán đem có thể bộc phát hủy diệt tính năng lượng ngăn cách bên ngoài. Toàn bộ Phật đều trong nháy mắt từ trang nghiêm thánh địa biến thành một tòa cực lớn kim sắc thành lũy, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tô Bạch liếc qua phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch Phật quốc tu sĩ cùng tầng kia trùng điệp chống phòng hộ đại trận, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn một lần nữa ngước mắt, nhìn về phía khí tức đã hoàn toàn khác biệt ma hóa Vô Thiên mở miệng nói, "Nói thế nào? Vô Thiên đạo hữu nếu không thì, cùng lão đạo ta thành tâm nói lời xin lỗi, giải thích rõ ràng vì cái gì tập sát ta đổ, lão đạo có thể cân nhắc, tha cho ngươi lần này mạo phạm." "Xin lỗi?" Ha ha ha. Ma hóa Vô Thiên phát ra một hồi điên cuồng cười to, âm thanh khàn giọng thét thé, tràn đầy bạo ngược, "Thủy Tam lưu đồ, còn dám phách lối đến nước này. Lục Cửu, ngươi cho ta, chết đi." Cái cuối cùng chết chữ hô lên, hắn nguyên bản chân bóng trên đầu, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, điên cuồng lớn lên ra nồng đậm tóc dài đen nhánh. Những thứ này tóc dài cũng không phải là bình thường sợi tóc, mỗi một cây đều ẩn chứa tinh thuần ma khí, vằn mèo nhúc nhích, giống như nắm giữ sinh mệnh màu đen rắn độc. Càng dọa người chính là, sợi tóc cuối cùng lại trực tiếp đâm vào bốn phía bên trong hư không, phản phất bộ rễ giống như xâm nhập không gian tường kép, lập tức lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, từ Tô Bạch trùng quanh mỗi phương hướng thậm chí trên dưới trái phải trong hư không đột nhiên chui ra. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, hóa thành một tấm thôn vệ hết thảy đen như mực ma võng, hướng về Tô Bạch bao phủ rảo sát mà đến. Tốc độ nhanh, viễn siêu nguyên thần chi lực bắt giữ. Tô Bạch ánh mắt ngưng lại, tâm niệm chuyển động ở giữa, tay áo vung lên. Sáng loáng, sáng loáng, sáng loáng, sáng loáng, sáng loáng. Năm đạo màu sắc khác nhau, lại đồng dạng réo rắt hùng dũng kiếm minh xé rách trường không. Xích viêm, hậu thổ, canh kim, thanh mục, huyền thủy, năm trôi phẩm chất tất cả đạt thượng phẩm hậu thiên linh bảo ngũ hành phi kiếm ứng thanh mà ra, trên không bảy trận, kiếm quang phun ra nuốt vào, tản mát ra mênh mông ngũ hành pháp tắc ba động. Lớn ngũ hành kiếm trận. Tô Bạch khẽ quát một tiếng, kiếm quyết dẫn động. Lấy hắn bây giờ lục cửu chi thân, không cần bất luận cái gì ẩn tàng, năm đạo tất cả đã cảm ngộ đến hóa thần đỉnh phong cực hạn ngũ hành lực lượng pháp tắc cầm vàng một phát, như giang hà trào lên, đều rót vào trong ngũ kiếm, lại lấy tự thân vạn hóa kiếm đạo vi cốt, hoàn mỹ thống ngự dung hợp. Vâng. Trong chốc lát, lấy Tô Bạch làm trung tâm, vô tận ngũ sắc kiếm quang giống như vũ trụ sơ khai đệ nhất xóa quang hoa, ầm vang nở rộ. Kiếm quang rực rỡ chói mắt, nhưng lại ẩn chứa trạng diệt và pháp, luân chuyển sinh tử kinh khủng ý cảnh, hóa thành một đạo bao phủ thiên địa thải sắc quang triều, hướng về bốn phương tám hướng trào lên rọi rữa mà đi. Xuy 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 xuy. Dẫn người chôn vùi âm thanh đông đúc vang lên. Cái kia nguyên bản nhìn như không có vật gì Tô Bạch quân thân, lại ngũ sắc kiếm quang rọi rữa phía dưới, đột nhiên hiện ra ra vô số đã tới gần thân thể của hắn không đủ ba thước, đang muốn khép lại thắt cổ đen như mực ma ti. Những thứ này ma ti vô cùng bền bỉ, càng ẩn chứa ăn mòn nguyên thần, ô uế pháp bảo ác độc ma tính, bình thường hóa thần tu sĩ bị hắn dính vào người, trong khoảnh khắc liền muốn gặp nạn. Không hổ là yêu quốc công nhận đỉnh tiêm cao thủ, Tô Bạch thầm nghĩ. Nhưng ở Tô Bạch cái này dung hợp đỉnh phong ngũ hành pháp tắc, lấy kiếm nói khu động lớn ngũ hành kiếm trận trước mặt, những thứ này quỷ dị ma ti lại giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc bị trong kiếm quang ẩn chứa ngũ hành sinh khắc chi lực phân tích tỉnh hóa, nhao nhao đứt gãy tan rã, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tan. Tô Bạch người mang không gian pháp tắc, đối với bốn phía không gian ba động cảm giác nhạy cảm đến cực hạn, mới có thể sớm phát giác những thứ này thông qua không gian xuyên toa đánh tới âm độc công kích. Ma Phật Lâm Thế, mắt thấy Ma Ti vô công, Ma Hóa vô thiên phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Quanh thân sôi trào ma khí co lại nhanh chóng, trong chớp mắt lại hóa thành một tôn cao tới vạn trượng, diện mục dữ tợn, toàn thân quấn quanh lấy đen như mực ma diễm kinh khủng ma Phật hư ảnh. Ma Phật trợn tròn đôi mắt, phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, mang theo khuynh thiên phủ dày đất như thế, nâng lên cái kia bao trùm lấy ma văn lớn như núi non cự trường, hướng về nhỏ bé như ở trước mắt Tô Bạch, hung hăng nén xuống. Trường phong những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, tầng tầng sụp đổ. Ngưng. Tô Bạch đối mặt cái này ra thiên tế nhật ma Phật một trường, sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chỉ một thoáng, cái kia nguyên bản trào lên hướng bốn phương tám hướng ngũ sắc kiếm quang dòng lũ, giống như nghe được chí cao chỉ lệnh, chợt cuốn trở về ngưng kết. Vô số kiếm quang hội tụ thành một cỗ càng thêm ngưng thực thải sắc kiếm trụ, lao ngược lên trên, ngang tàng đón lấy cái kia che xuống ma Phật cự trường. Suy, không có kinh thiên động địa va chạm tiếng vang, chỉ có kéo dài không ngừng, làm người sợ hãi chôn vùi thanh âm. Ngũ sắc kiếm quang cùng ma Phật cự trường tiếp xúc ngay mắt, liền cho thấy nó cái kia lệnh vô số cường giả sợ hãi không có gì không soát đặc tính. Trên ma trường ẩn chứa bàng bạc ma khí, tại ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng kiếm quang rọi rữa phía dưới, giống như lâu đài cắt gặp chiều, thần tầng chóc từng mảng, tiêu tan. Đầu tiên là lòng bàn tay bị xuyên thủng, sau đó là năm ngón tay đứt thành từng khúc, ngay sau đó cả cánh tay giống như bị vô hình cự nhận cắt gọn, cấp tốc tan rã. Kiếm quang thế đi không giảm, dọc theo cánh tay hướng về phía trước, bắt đầu rọi rữa cái kia vạn trượng ma Phật thân thể, đầu người. Quá, quá kinh khủng. Cái này lục cửu ngũ sắc kiếm quang, quả nhiên là cái gì đều có thể soát diệt sao? Phía dưới, dù cho cách tầng tầng phòng hộ đại trận, quan chiến Phật quốc tu sĩ cấp cao nhóm cũng bị rung động này một màn cả kinh trận mắt hốt mồm, nhịn không được la thất thanh. Cái kia làm bọn hắn vẹn vẹn cảm giác khí tức liền thần hồn run rẩy vạn trượng ma Phật, tại lục cửu kiếm quang trước mặt, lại lộ ra như thế yếu ớt. Ngay tại cái kia nguy nga ma Phật hư ảnh sắp bị ngũ sắc kiếm quang triệt để rọi rữa hầu như không còn, chỉ còn lại một khỏa cực lớn đầu người nháy mắt, ma Phật. Nhất niệm. Ma Phật cái kia sắp giải tán đầu người bỗng nhiên nứt ra. Vết rách bên trong, không có huyết nục, không có ma khí, ngược lại bắn ra một vòng thuần túy đến cực hạn, rực rỡ đến chói mắt kim quang. Kim quang này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khác hẳn với ma khí, chí dương chí cương xuyên thủng vạn cổ hư không hạo nhiên Phật ý, ầm vang một phát. Từ cực hạn ma, trong nháy mắt chuyển hóa làm cực hạn Phật. Trong chốc lát này cực hạn đối lập cùng chuyển hóa, sinh ra sức mạnh ba động đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi đỉnh phong. Đây chính là vô thiên áp đáy hòm tuyệt sát thần thông, tại ma tính đỉnh phong lúc, dẫn động ẩn sâu Phật tâm, Phật ma nhất niệm, âm dương nghịch chuyển, bộc phát ra viễn siêu bình thường hủy diệt uy năng. Nhưng chiêu này tiền trí điều kiện, chính là có mạnh hơn địch nhân, có thể đem hắn ma tính một mặt đánh bại mới có thể. Hưu. Đạo kia ngưng tụ Phật mang lịch chuyển chi lực kim quang óng ánh, giống như khai thiên lịch địa luồng thứ nhất quang, không nhìn không gian khoảng cách, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đã xé rách hư không, trực tiếp xuất vào cái kia đã khuyết trương đến mấy ngàn trượng phạm vi ngũ sắc kiếm quang dòng lũ bên trong. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, lại làm cho tất cả cảm giác được cảnh này tu sĩ trong lòng kịch chấn. Chỉ thấy cái kia nguyên bản không có gì không soát thế không thể đỡ ngũ sắc kiếm quang dòng lũ, lại bị đạo này ngưng luyện tới cực điểm kim quang, gắng gượng đâm xuyên qua một cái lỗ thủng. Kim quang thế đi hơi trì hoãn, lại như cũ kiên định hướng về kiếm quang nơi trọng yếu Tô Bạch bắn nhanh mà đi. Lớn ngũ hành kiếm trận, công phạt vô song, rội rửa bát bật, phòng ngự cũng thuộc đỉnh tiêm. Nhưng luận đến cực hạn giờ lực xuyên thấu, đối mặt cái này hội tụ vô thiên Phật ma bản nguyên tại trong chốc lát lịch chuyển bộ phát nhất niệm kim quang, trung pin là hiện ra một tia không đủ. Đây cũng là chí dương pháp tắc cực hạn lực xuyên thấu sao? Quả nhiên bất phàm. Tô Bạch trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng thầm khen, cũng không nửa phần bối rối. Ngay tại kim quang sắp gần người thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Bạch quanh thân không gian pháp tắc hơi hơi dạo dựng. Rồi, thân ảnh của hắn giống như cái bóng trong nước giống như nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Sau một khắc, đã hoàn toàn biến mất tại chỗ, chỉ để lại một vòng nhỏ xíu không gian liên. Vô thiên mãnh liệt như vậy thần thông kỳ thực đã sớm phong tỏa bốn phía không gian, nhưng Tô Bạch bằng vào không gian phát tắc, vẫn như cũ có thể xuyên tỏa không gian. Hắn trốn vào hư vô không gian. Thế nhưng nói nhất niệm kim quang lại cũng kinh khủng như vậy, theo sát phía sau, đồng dạng xuyên thủng thực tế cùng hư vô hàng rào, kiên nhẫn không bỏ đuổi vào hư vô không gian, thế phải đem Tô Bạch chu sát. Hư vô không gian bên trong, Tô Bạch mắt thấy kim quang chỉ đến, thần sắc không thay đổi, tâm niệm khẽ động. Bạo vườn quanh hắn quanh người cái kia năm trôi thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp ngũ hành phi kiếm, lại đồng thời quang hoa đại thịnh, lập tức cầm vàng tự bạo. Năm gỗ tinh thuần bàng bạc ngũ hành năng lượng bản nguyên trong nháy mắt phóng thích, bị hắn lấy thần niệm cưỡng ép dẫn dắt, dung nhập trong quanh mình ngũ sắc kiếm quang. Ông nhận được ngũ kiếm bản nguyên gia trì, vốn là cường hành ngũ sắc kiếm quang uy năng lại trướng, quang hoa tăng vọt mấy lần, như cùng ăn thuốc đại bổ giống như, hướng về đạo kia truy kích mà đến nhất niệm kim quang hung hăng xoát đi. Lần này kim quang tốc độ đi tới rõ ràng bị trì trệ suy yếu, bên trên bám vào kinh khủng lực xuyên thấu cùng Phật ma ý niệm. Tại gia cường phiên bản ngũ sắc kiếm quang kéo dài rội rửa phía dưới, bắt đầu cấp tốc làm hao mòn. Tô Bạch không chút do dự, phất tay, lại là năm trôi phẩm chất tương đương ngũ hành bảo kiếm từ chữ vật pháp bảo bên trong bay ra, trong nháy mắt bố thành tứ chuyển lớn ngũ hành kiếm trận. Tiếp nhận mà lên, phối hợp với còn sót lại kiếm quang, đối với đạo kia đã là nỏ hết đà kim quang tiến hành sau cùng rào sát. Suy, suy tại song trọng kiếm trận kéo dài rội rửa phía dưới, đạo kia đã từng đâm xuyên ngũ sắc kiếm hải, đuổi vào hư vô không gian kim quang áo ánh, cuối cùng tiêu hao hết tất cả bí năng, giống như trong gió hỏa tinh, lóe lên mấy lần. Triệt để chôn vùi tiêu tan. Tô Bạch nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thân hình lần nữa lóe lên, ung dung từ trong không gian hư vô bước ra, lại xuất hiện tại Phật đều lên khoảng không. Bây giờ, cái kia vạn trượng ma Phật hư ảnh sớm đã triệt để tiêu tan vô tung. Trên không trung, ma khí cởi hết, duy còn lại một mảnh trong suốt. Vô Thiên Phật Tổ đã khôi phục nguyên bản tăng nhân bộ dáng, người khoác hoàng bào ca sa, quanh thân tản ra bình thản mà tinh khiết kim sắc Phật quang, khoanh chân hư ngồi tại khoảng không, sắc mặt vô hỉ vô bi, dáng vẻ trang nghiêm, phản phất vừa rồi tôn kia hủy thiên diệt địa ma Phật cùng hắn không hề quan hệ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía đối diện đồng dạng khí tức vững vàng Tô Bạch, chắp tay trước ngực, lại hơi hơi không người, giọng ôn hòa mà mở miệng nói: "A Di Đà Phật, đa tạ Lục Cửu thí chủ." Chương 679 nói lời cảm tạ nguyên nhân, chương 679 nói lời cảm tạ nguyên nhân cảm ơn ta. Tô Bạch ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Con lựa chọc này chẳng lẽ là bị đánh cho hồ đồ, vẫn là có huyền cơ khác. Vừa mới còn hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh, bây giờ lại bình tâm tĩnh khí nói lời cảm tạ. Hắn cẩn thận quan sát Vô Thiên, gặp trong mắt không hề bận tâm, trên mặt dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân Phật quang bình thản tinh khiết, vừa mới cái kia ngập trời ma tính cùng ngang ngược sát ý dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Cái này tuyệt không giống giả mạo, giống như là một loại nào đó. Trạng thái hoán đổi. Tô Bạch đang chờ mở miệng, thêm một bước thăm dò hoặc chất vấn. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo cường hành vô song, khí tức khác lạ lại đồng dạng đạt đến hóa thần cảnh giới đỉnh cao độ quang, từ phía dưới Phật đều riêng trô bắn ra, trong chớp mắt đã tới không trung, hiện lên tam giác chi thế vững vàng rơi vào Vô Thiên Phật Tổ bên cạnh thân. Ẩn ẩn đem khí tức còn tại chấn động Vô Thiên bảo hộ ở trung tâm, cùng Tô Bạch tạo thành thế giằng co. Người đến ba người, khí độ lạ thường, cũng là trong Phật quốc địa vị sùng bái, thực lực gần với Vô Thiên Phật Tổ đỉnh tiêm tồn tại. Cư trái một người, thân mang trắng thuần Bồ Tát trang, khuôn mặt thương xót, sau lưng ẩn có ngàn đầu cánh tay màu vàng óng hư ảnh chậm rãi khép mở. Mỗi một cánh tay lòng bàn tay đều có một cái hơi mở pháp nhãn, lộ ra nhìn rõ hết thể khí tức. Chính là Phật quốc lấy thiên thủ thần thông nổi tiếng, cảm nộ kim chi pháp tắc Bồ Tát ngàn tay. Phía bên phải một người, thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, ở trần, cơ bắp từng cục như cổ đồng đổ bê tông, vẹn vẹn khoác một kiện ám hồng sắc La Hán áo khoác. Đỉnh đầu có 9 cái bắt mắt giới ba, ánh mắt trầm ngưng như núi, bất động như núi. Chính là cảm ngộ đặc thù pháp tắc, lực chi pháp tắc huyền chân La Hán. Ở giữa một người thân hình còn xuống, khoác lên một kiện dính đầy neo rách dưới tăng y điệp, trần trụi hai chân, khuôn mặt giản mua tiểu thụy. Chính là cảm ngộ thổ chi pháp tắc vô danh bùng tăng. Này ba người hiện thân, Phật đều bên trong không khí khẩn trương vì đó dừng một chút, không thiếu tu sĩ cấp cao trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Có ba vị này tỏa chấn, cho dù Lục Cửu lại mạnh, nghĩ dễ dàng dung chuyển Phật quốc căn cơ cũng không phải chuyện dễ. Bồ Tát ngàn tay trước tiên mở miệng: "Lục Cửu thí chủ, chuyện hôm nay không bằng liền như vậy mới thôi, như thế nào?" Huyền chân La Hán tiếng như hồng trùng, ngựa khí trực tiếp: "Lục Cửu, nơi đây là Phật quốc, ngươi đã cùng Phật tổ luận bàn luận đạo, thắng bại chưa phân, khí cũng nên tiêu tan, chớ có hùng hổ dọa người." Vô Danh Bùn Tăng chỉ là hơi hơi dương mắt, vẫn đục ánh mắt đảo qua Tô Bạch, cũng không ngôn ngữ. Dưới mắt Vô Thiên Phật Tổ ở vào Phật tính đỉnh phong thời khắc, đầu có chút trống rỗng, không thích hợp giao lưu. Ba tiên biết nội tình Phật quốc tu sĩ, vừa mới đứng ra thể Phật Tổ giải vây. Tô Bạch ánh mắt đảo qua ba vị này, rõ ràng là tới hộ giá hóa thần đỉnh phong, lại liếc qua không hề bận tâm, cùng chân Phật không khác trong lòng Vô Thiên lập tức hiểu rõ. Xem ra, vừa mới lần kia Phật ma cực chiến, nhất là cuối cùng gọi ra ma tính lại bị đánh tan, đối với Vô Thiên ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể là phương diện tinh thần. Ba người này bây giờ bảo hộ tiến lên đây, đã giữ gìn Phật quốc mặt mũi, chỉ sợ cũng là phòng bị ta thừa lúc vắng mà vào. Tô Bạch âm thầm suy nghĩ, đối với Vô Thiên tu công pháp đặc tính, có sâu hơn ngờ tới. Thẳng đến bây sau, Tô Bạch thông qua nhiều mặt con đường tìm tòi bí mật, vừa mới chân chính biết được Vô Thiên Phật Tổ cái kia quỷ dị trạng thái nội tình. Vô Thiên mặc dù có thể khống chế như thế cực đoan Phật ma chi lực, căn nguyên của nó ở chỗ thần hồn bản chất kỳ dị. Vì tu luyện một môn nguồn gốc từ thượng cổ, tên là Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Ma Kiếp Kinh Vô Thượng Công Pháp. Thần hồn của hắn cũng không phải là trời sinh một thể, mà là từ hai vị tự nguyện hy sinh, tu vi thông thiên hóa thần tu sĩ, lấy nghịch thiên bí pháp cưỡng ép dung hợp tái tạo mà thành. Một phần trong đó thần hồn bắt nguồn từ Phật quốc trong lịch sử một vị kinh tài tuyệt diễm, lại cuối cùng xung kích luyện hư cảnh thất bại, gần như hồn phi phách tán cao tăng. Vị này cao tăng cam nguyện từ bỏ cuối cùng một tia chuyển thế cơ hội, đem chính mình suốt đời Phật pháp tu vi cùng không thể viên mãn dương chi pháp tắc cảm ngộ, tính cả xung kích thất bại lúc sinh ra vô tận tiếc nuối, chấp niệm, thậm chí tâm ma nghiệp lực cùng luyện hóa, tạo thành vô thiên thần hồn bên trong trí thuần trí liệt ma tính căn nguyên. Hắn tự nguyện trở thành đá mài đao, trở thành ma, trở thành vị lai Phật thành đạo trên đường nhất thiết phải vượt qua kiếp. Một bộ phận khác, nhưng là một vị đại tân sinh Phật quốc bên trong tuyển gia tâm tính trí thuần, thiên phú rất tốt tuổi trẻ yêu tu tinh khiết thần hồn. Hắn đại biểu Phật tính hạt giống, tương lai hy vọng. Hai người dung hợp, thành tựu độc nhất vô nhị Vô Thiên. Môn công pháp này tu hành hạch tâm, liền để cho cái này Phật ma song trọng thần hồn tại thể nội không ngừng đối kháng thăng hoa. Người tu luyện cần chủ động tỉnh lại cũng không chế càng ngày càng cường đại ma tính, cùng với đối chiến, cuối cùng chiến thắng, mỗi một lần thắng lợi đều có thể rèn luyện Phật tâm, tịnh hóa ma chướng. Đồng thời từ trong hấp thu ma tính nhận chứa bị kia thất bại cao tăng bộ phận pháp tắc cảm nộ cùng năng lượng khổng lồ, trả lại tự thân, khiến cho đối với dương chi pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Lam Nguyên Giới tự mình lưu truyền Vô Thiên Phật Tổ mắc có nghiêm trọng tinh thần phân liệt, thị nộ vô thường, tính tình ngang ngược cùng từ bi cùng tồn tại, căn nguyên liền ở chỗ này. Mỗi một lần tỉnh lại ma tính, đối với Vô Thiên mà nói cũng là một hồi sinh tử đánh cược. Nếu tự thân Phật tính không đủ, áp chế không nổi hoặc bị ma tính phản vệ, hắn liền sẽ triệt để rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục, từ Phật Tổ biến thành chân chính ma tổ. Mà nếu có thể mượn nhờ tự thân sức mạnh hoặc bên ngoài áp lực, như hôm nay Tô Bạch như vậy, đem ma tính tạm thời đánh tan, áp chế, liền có thể giành được quý báu thở dốc cùng để thăng cơ hội. Mấu chốt ở chỗ, cái kia nguồn gốc từ luyện hư thất bại cao tăng ma tính căn cơ quá mức hùng hậu, lại có một loại nào đó bất diệt đặc tính, vĩnh viễn không cách nào bị triệt để tiêu diệt. Mỗi lần bị đánh bại sau, nó đều sẽ ở trong cơ thể của Vô Thiên yên lặng, hấp thu tâm tình tiêu cực cùng trong tu hành nghiệp lực, phục hồi từ từ đồng thời trở nên mạnh hơn, chờ đợi một lần khôi phục. Mà Vô Thiên thì cần muốn tại đoạn này ma tính ẩn dưỡng bên trong, để cho chính mình trở nên mạnh hơn, lấy ứng đối lần tiếp theo càng hung hiểm ma tính phản công. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, như cùng ở tại bên bờ vực xếp DJ. Mỗi một lần đánh bại mạnh hơn ma tính, Vô Thiên đối với Dương Chi pháp tắc cảm ngộ liền sẽ nhảy lên một bậc thang, tu vi cũng càng thêm một bước. Trên lý luận, nếu có thể tiếp tục kéo dài, mãi đến chiến thắng tối trung cực ma liền có thể Phật ma quy nhất, thành tựu vô thượng chân Phật thậm chí cảnh giới cao hơn. Nhưng quá trình này hung hiểm đến cực điểm, từ xưa đến nay tu luyện này công giả, thập tử vô sinh, Vô Thiên là duy nhất đi đến hôm nay bước này. Khoảng cách lần trước tỉnh lại đồng thời gian khổ chiến thắng ma tính, đã qua mấy trăm năm. Những năm gần đây, Vô Thiên có thể cảm giác được thể nội ma tính đang không ngừng tăng cường, sớm đã vượt qua lần trước cường độ. Hắn chậm chạp không có nắm chắc tự mình ứng đối, bởi vậy cứ việc phương diện tinh thần có thụ hai loại cực đoan ý niệm lôi kéo dày vò, biểu hiện là ngoại giới thấy tính tình phân liệt, lại vẫn luôn không dám tùy tiện tỉnh lại ma tính, chỉ sợ chơi với lửa có ngày chết cháy. Cho đến hôm nay, gặp kiếm tu Lục Cửu. Tại nổi giận cùng tính toán phía dưới, hắn cảm giác được Lục Cửu cái kia thâm bất khả trắc, nhất là cái kia ngũ sắc kiếm quang bên trong lần chứa, tựa hồ năng khắc chế bản pháp, chôn vùi vạn vật kinh khủng đặc tính. Một cái lớn mật ý nghĩ điên cuồng hiện lên, có lẽ có thể mượn Lục Cửu cái này tuyệt thế lợi kiếm đến giúp hắn rèn luyện đi lần này quá cường đại ma tính. Thế là hắn quả quyết tỉnh lại tích tụ mấy trăm năm kinh khủng ma tính. Quả nhiên, Lục Cửu không để cho hắn thất vọng, cái kia không có gì không soát ngũ sắc kiếm trận, phối hợp bản thân Phật tính nội ứng ngoại hợp, thành công đem cái này khó giải quyết ma tính tạm thời đánh tan, áp chế xuống. Mặc dù quá trình mạo hiểm, tự thân cũng tiêu hao rất lớn, nhưng kết quả lại là tốt. Ma tính bị suy yếu áp chế, hắn cảm ngộ Dương Chi pháp tắc ở đó Phật mang lịch chuyển, cực điểm thăng hoa trong nháy mắt, cùng với sau đó ma tính tán loạn mang tới trả lại bên trong, rõ ràng hướng về phía trước bước vào một bước dài, khoảng cách viên mãn thêm gần. Bởi vậy, hắn bây giờ đối với Lục Cửu nói lời cảm tạ, cũng không phải là đạo đức giả, mà là xuất phát từ nội tâm. Lục Cửu với hắn, giống như đá mài dao tốt nhất. Đương nhiên, những thứ này liên quan đến căn bản công pháp tuyệt mật, thời khắc này Vô Thiên đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Tô Bạch, chờ đợi đáp lại. Lại lúc này Vô Thiên ma tính đều biến mất, ở vào Phật tính đỉnh phong, nói nôm na một chút, chính là một cái vô dục vô cầu người hiền lành. Tô Bạch bây giờ muốn làm thật Vô Thiên mặt cùng Cửu Vi cái kia, nhất định phải Vô Thiên nhìn xem, hắn đều biết gật đầu đáp ứng loại kia. Loại này trạng thái cực kỳ dễ dàng bị ngoại nhân lợi dụng. Cái này cũng là ba vị Bồ Tát La Hán hiện thân nguyên nhân chủ yếu. Tô Bạch mặc dù không biết toàn bộ chi tiết, nhưng kết hợp cảnh tượng trước mắt cùng Vô Thiên nói lời cảm tạ lúc cái kia trạng thái kỳ dị, đã lớn gây nên đoán được lần này giao thủ chỉ sợ trong lúc vô tình trở thành đối phương công pháp tu luyện một vòng. Chương 680 lão lửa trọng, chờ xem. Chương 680 lão lửa trọng, chờ xem. Không ngại, các ngươi trước tạm lui ra đi. Vô Thiên Phật Tổ chậm rãi mở miệng, để cho ta cùng với Lục Cửu thí chủ đơn độc nói chuyện. Bồ Tát ngàn tay, Huyền Chân La Hán cùng Vô Danh Bùn Tăng ba người nghe vậy, trên mặt tất cả thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác chần chờ. Ánh mắt tại Vô Thiên cùng Tô Bạch ở giữa dao động. Phật Tổ bây giờ trạng thái dị thường, cùng cái này giảo hoạt Lục Cửu một chỗ một phòng, có thỏa đáng hay không? Nhưng khi bọn hắn đối đầu Vô Thiên cặp kia đã khôi phục thâm thúy đồng thời mang theo rõ ràng chắc chắn ý vị khẽ gật đầu trong mắt màu vàng nóng nhạt lúc, tất cả khuyên can chi từ đều bị ép xuống. Tại Phật quốc, Phật Tổ ý chí chính là chí cao pháp chỉ. Bồ Tát ngàn tay chắp tay trước ngực không ngời, Huyền Chân La Hán không nói gì lui ra phía sau nửa bước, Vô Danh Bùn Tăng trong mắt đục ngầu tại trên thân Tô Bạch dừng lại một cái chớp mắt, lập tức cũng buông xuống mi mắt. Ba người dù chưa rời xa, cũng đã thu liễm khí tức, lui đến Phật tháp bên dưới, xa xa thủ hộ. Lục Cửu thí chủ, Vô Thiên chuyển hướng vẫn treo ở trên không Tô Bạch, đưa tay hư dẫn, chỉ hướng bên kia giống như mặt trời nhỏ giống như treo ở đỉnh tháp, nội bộ mơ hồ có thể thấy được kim sắc không gian cự hình xá lợi tử. Nếu không để ý, xin mời đi theo ta xá lợi tịnh thổ một lần. Tô Bạch suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng lại không dám vọng động Phật quốc chúng tu, lại nhìn một chút khí tức mặc dù bằng phẳng Vô Thiên, đơn độc nói chuyện cũng tốt, vừa vặn tìm kiếm con lừa chọc này nội tình, nhìn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, có gì không thể. Tô Bạch đạm nhiên đáp, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo không lắm chói mắt ngũ sắc lưu quang, theo sát Vô Thiên sau đó, nhìn về phía viên kia tản ra ôn hòa Phật quang cự hình xá lợi tử. Bồ Tát ngàn tay ba người đưa mắt nhìn hai người thân ảnh không có vào xá lợi trong ánh sáng, trên mặt thần sắc lo lắng khó nén, lại cũng chỉ có thể đứng yên chờ. Phật Tổ có lệnh, bọn hắn chỉ có tuân theo. Cự hình Phật tháp chi đỉnh, xá lợi nội bộ. Nơi đây cũng không phải là trong tưởng tượng phong bế thạch thất. Dưới chân là chân nhắn như gương, hiện ra kim quang nhàn nhạt, mặt đất đỉnh đầu là vô ngần còn có nhu hòa vầng sáng lưu chuyển kim sắc thiên cung. Trung ương, vẹn vẹn có hai phe đơn giản kim sắc bồ đoàn. Tô Bạch cùng Vô Thiên ngồi đối diện nhau, khoảng cách bất quá hơn một trượng. Vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương, sinh tử tương bác hai người, bây giờ thân ở cái này tĩnh mịch thần thánh chi địa, bầu không khí lại có mấy phần quỷ dị hài hòa. Lẫn nhau đều đối thực lực của đối phương có trực quan lại khắc sâu nhận thức, kiên kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu chi tâm cùng tồn tại. Vô Thiên trước tiên đánh vỡ trầm mặc, thần sắc hắn bằng thẳng, trực tiếp cắt vào hỏi tâm, "Lục Cửu thí chủ, người ta tất cả không phải tục nhân, liền mở ra thiên song thuyết lựa thoại. Trong vòng 10 năm, Bần tăng có thể đối đệ tử ngươi Tô Bạch cùng Cửu Vĩ sự tình, làm như không thấy, tạm không truy cứu." Lời hắn rõ ràng, nói về Cửu Vĩ, hoàn toàn không có mảy may tức giận. Tô Bạch hơi nhíu mày, chờ nghe tiếp. Nhưng 10 năm sau đó Vô Thiên lời nói xoay chuyển, trong mắt màu vàng nóng nhạt bên trong nổi lên một tia tiên đoán được tương lai ngưng trọng, đến lúc đó, nếu lệnh đồ còn tại Phật quốc cảnh nội, Bần tăng chỉ sợ sẽ khắc chế không được trong lòng sát ý, xuất thủ lần nữa. Hắn lúc này ở vào Phật tính triệt để áp chế ma tính đỉnh phong trạng thái tinh khiết, thần trí thanh minh. Nhưng hắn cũng đối tự thân công pháp sau này biến hóa quy luật như lòng bàn tay. Hắn biết rõ, 10 năm, đại khái là hắn có thể duy trì loại này thuần túy Phật tâm, lý trí áp chế tất cả tâm tình tiêu cực cực hạn. 10 năm sau, cái kia bị tạm thời đánh tan áp chế ma tính sẽ tại nghiệp lực cùng tâm ma tẩm bổ phía dưới khôi phục. Kèm theo đọc lại mấy trăm năm phẫn nộ, ghen ghét, cố chấp, lòng ham chiếm hữu cùng hủy diệt xúc động, sẽ như núi lửa giống như phun trào, một lần nữa ảnh hưởng thậm chí chủ đạo ý chí của hắn. Đến lúc đó, Tô Bạch cùng với Cửu Vĩ trở thành ma tính chủ yếu trả thù cùng hủy diệt mục tiêu, cho dù Lục Cửu bản tôn ở trước mặt, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản lâm vào cuồng loạn hắn. 10 năm kỳ hạn, Tô Bạch bén nhạy bắt được cái này mấu chốt thời gian điểm, kết hợp vừa mới giao chỉ thấy, trong lòng nở tới càng rõ ràng. Cùng ngươi tu môn kia, Phật ma một thể, lấy ma lệ Phật kỳ lạ công pháp có liên quan. Vô Thiên cũng không giấu giếm chi ý, thản nhiên gật đầu, thí chủ mắt sáng như đuốc, nhìn rõ chân tơ cái tóc, lời nói chính là: "Đây là ta tu công pháp quan đại chỗ." Tô Bạch nhìn chăm chú bây giờ khí tức tinh khiết bình thản, ánh mắt thanh tịnh thậm chí mang theo một tia thương xót Vô Thiên, chậm rãi nói: "Lao đạo có thể cảm giác được, ngươi bây giờ đúng là thuần túy Phật trong lòng vô cấu, lệ khí tiêu hết." Nằm trong loại trạng thái này Vô Thiên, cùng lúc trước cái kia cuồng nộ tập sát, ma khí ngập trời bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Vô Thiên nghe vậy, lại khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một vòng khó hiểu nụ cười, là, cũng không là, Phật cùng ma, vốn là một người có hai bộ mặt, đồng xuất mà dị danh. Bây giờ chi thuần Phật, cũng bởi vì có cực ma làm gốc. Nếu không có ma tính rèn luyện, tại sao này tinh khiết Phật tâm? Nếu không có Phật tính khống chế ngăn được, ma tính sớm đã thôn vệ hết thảy. Nhìn như thuần túy, kỳ thực dây dưa sâu hơn. Tô Bạch tức giận liếc mắt, thiếu cùng lao đạo đánh những thứ này lời nói sắc bén tiền ngữ. Bước hiếp đồ đệ của ta con dâu mạnh phía dưới ấn ký sự tình coi như không so đo với ngươi. Nói thẳng, ngươi lúc trước vô cớ tập sát đồ nhi ta, đây là lớn hơn, bút chứng này nên như thế nào tính toán, như thế nào bù đắp? Hắn không thèm để ý Vô Thiên bộ kia mơ hồ Phật lý, trực tiếp đem vấn đề kéo về thực tế lợi ích. Vô Thiên thần sắc không thay đổi, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn hơi trầm ngâm, mở miệng nói: "Thí chủ cần gì để bù? Phàm là Phật quốc đủ khả năng, mà Bần tăng trong vòng 10 năm có quyền hành xử trí chi vật, đều có thể thương lượng. Vô luận là linh tài bảo dược, công pháp bí tịch, pháp tác cảm ngộ tâm đắc, hoặc là yêu cầu khác, xin cứ nói tới. Trong vòng 10 năm, Bần tăng sẽ tận lực thỏa mãn, lấy gì này qua?" Hắn dừng một chút, đến nỗi 10 năm sau đó, nếu người ta lại lần nữa gặp gỡ, chỉ sợ liên chỉ có sử dụng bạo lực, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đến lúc đó, mong thí chủ chớ trách Bần tăng. Ta cũng là tu công pháp bức bách. Tô Bạch nhíu mày, cười như không cười nhìn xem hắn, cầm lao đạo ta làm đá mài đao, còn nghiện hay sao? Lần này là mượn lực của ta để ma, lần sau còn nghĩ lập lại chiều cũ. Lao đạo ta cũng không có như vậy ngu xuẩn, nhiều lần đều làm thỏa mãn ngươi nguyện, giúp ngươi rèn luyện tâm ma, giúp ngươi tinh tiến. Vô Thiên cũng không phủ nhận, chỉ là bình tĩnh nói, cơ duyên xảo hợp, cũng là nhân quả. Thí chủ thực lực siêu tuyệt, thật là khó được đá mài, nhưng ma tính khôi phục, không ai có thể hoàn toàn khống chế, đến lúc đó xung đột sợ khó tránh. Tô Bạch sờ lên cằm, làm dáng vẻ suy tư, thôi, đền bù sự tình, cho lao đạo chính ta suy nghĩ một chút, trong vòng 10 năm, nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Trong lòng của hắn có khác tính toán, phục chế dương chi pháp tắc mới là căn bản mục đích, đến nôi đền bù, bất quá là tiện thể bất chút chỗ tốt. Hơn nữa, cần gì phải 10 năm? Chờ tiên thuật tiên phú chiếu ảnh đổi mới, hắn liền muốn lại đến tìm con lựa chọn này. Dưới mắt cái này lão lựa chọn Phật tính thuần túy, nỗi lòng tương đối bình thản ổn định, chính là tiếp xúc đồng thời đếm thử phục chế trên người dương chi pháp tắc tuyệt hảo cửa sổ kỳ. Nếu đợi đến 10 năm sau ma tính khôi phục, gia hỏa này biến thành cái lục thân bất nhận điên rồ, lại nghĩ tới gần phục chế, độ khó cùng nguy hiểm coi như lớn nhiều. Tô Bạch đoán chừng, bản thân thực lực đến lúc đó chỉ sợ còn có thể nâng cao một bước. Nếu là thật sự giúp đỡ tấn thăng luyện hư, cái kia Tô Bạch coi như thật thành đá đặt chân. Tốt. Vô Thiên khẽ gật đầu, cũng không thúc giục chi ý Bần tăng liền tại Phật quốc, lặng chờ thí chủ tin vui. Tô Bạch bĩu môi, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngũ sắc quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo ngưng luyện kiếm khí năm màu lặng yên không một tiếng động mở ra trước mắt vững chắc xá lợi không gian bí lũy, lộ ra phía ngoài Phật đều ánh sáng của bầu trời. Thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như du ngư chui vào đạo kia nhỏ xíu vết nước không gian, trước mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu mang theo hài hước dư âm tại kim sắc trong không gian lượn lờ quanh quẩn, lão lựa chọn, chờ xem.